Chương 432, Linh Cẩu chương 432, Linh Cẩu Tiểu Nam Hải hừ lạnh một tiếng, lột xuống trên mặt phấn nộn mặt nạ, ngược lại lộ ra một tấm tràn đầy nếp gấp mặt, hắn có chút bất mãn nhìn trên mặt đất, chết đi binh lính tuần tra, mở miệng nói ra, gia hỏa này, chết cũng cần phải náo ra chút động tĩnh. Bên cạnh lão nhân, toàn thân có chút phát run, hắn có chút sợ hãi nhìn xem Tiểu Nam Hải, nói, đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem ngài mang vào Bắc Khánh trấn, ngài đừng giết ta, ngài đáp ứng bạc của ta, ta cũng không cần. Lão nhân kia ngược lại là không có nói láo, thật sự là hắn là Bắc Khánh trấn bên trong, hướng mặt ngoài chạy nạn dân chúng, chỉ bất quá xui xẻo, gặp được Lục Vũ Linh, bị bức hiếp lây dẫn hắn tiến vào trong trấn. Lục Vũ Linh nhàn nhạt mỉm cười, trong tay xuất hiện một thỏi bạch ngân, nói cái gì nói đâu, lão phu tuy là ma đạo người, nhưng là nói lời giữ lời, nói muốn cho ngươi một thỏi bạch ngân, liền nhất định là muốn cho ngươi. Nghe thế, lão nhân trong lòng lập tức hiện ra một vẻ vui mừng, vừa định lên tiếng nói cảm ơn. Không nghĩ tới Lục Vũ Linh lại ngón tay búng một cái này thỏi bạch ngân thổi phù một tiếng, bắn vào lão giả lồng ngực. Lão giả nháy mắt mất mạng, ngã trên mặt đất. Rất nhanh, hẻm nhỏ hai đầu đều xuất hiện không ít trấn chỉ quân binh sĩ. Lục Vũ Linh lại là không thấy những này binh lính bình thường, nhảy lên nóc nhà, theo sau liền hướng phía Bắc Khánh trấn trung ương chỗ kia quán rượu cấp tốc tiến đến. Một cái mắt, trong tiểu lâu trong một cái phòng, có hai cái tuổi tác hẹn tại hơn 40 tuổi trung nhân đang ngồi ở bên trong lặng lặng nghỉ ngơi. Đột nhiên, hai người liền mở hai mắt ra, ánh mắt đồng loạt hướng Lục Vũ Linh vị trí nhìn lại. Hai người chính là Linh Cẩu, Tên Tuyền. Linh Cẩu hình thể gầy gò, hốc mắt sâu đậm lõm đi vào, phản phất gió thổi một trận, liền có thể đem cho thổi ngã bình thường. Hắn chậm rãi nói, đến rồi khách người. Kền Kền xem ra, ngược lại là cái nho nhã trung nhân, duy nhất có thể cùng Kền Kền dính vào quan hệ, chính là đỉnh đầu đã bắt đầu chọc lên đến. Kền Kền liếc Linh Cẩu liếc mắt, nói, ngươi đi chiêu đái vị khách nhân này, ta đi che chở Hứa Tiểu Cương. Rất nhanh, hai người liền chia ra hành động. Hứa Tiểu Cương đang ngồi ở trên ghế, nhìn xem địa đồ, đột nhiên, trên tiểu lâu phương truyền đến tiếng bước chân, Kền Kền cấp tốc xuống tới, đi đến Hứa Tiểu Cương bên cạnh, thấp giọng nói, quốc công gia, ngươi phải đi với ta một chuyến đến rồi. Hứa Tiểu Cương sững sốt một chút, thấp giọng hỏi, ra cái gì chuyện sao? Hắn tự nhiên nhận ra Kền Kền là bệ hạ phái tới bảo hộ hắn cao thủ. Hắn biết rõ, hai người này thực lực cực kỳ không tầm thường, nguyên bản còn từng muốn, nếu là công thành thời điểm có khó khăn, liền để hai vị này cao thủ xuất thủ. Chỉ bất quá, sau đó phát hiện, công thành loại sự tình này, ngược lại là so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản một chút, ngược lại là không cần đến hai vị này cường giả cấp cao nhất xuất thủ. Kên Kên rất nhanh tại Hứa Tiểu Cương bên tai thấp giọng nói vài câu. Nghe xong sau này, Hứa Tiểu Cương sắc mặt hơi đổi. Kên Kên nói, quốc công gia, ngài giống như ta mau chóng rời đi nơi đây. Được. Hứa Tiểu Cương cũng không chậm trễ, rất nhanh đứng dậy. Trong phòng cái khác tướng lĩnh có chút nghi ngờ hỏi, tướng quân làm sao rồi? Phản quân bên kia phái một cao thủ tới, chỉ sợ là muốn lấy ta tính mạng. Hứa Tiểu Cương chậm rãi nói, các ngươi vậy mau chóng rời đi, trước tiên tìm cái địa phương trốn. Nói xong sau này, tại Kền Kền dẫn dắt đi, Hứa Tiểu Cương cấp tốc hướng quán rượu hậu phương rời đi. Lục Vũ Linh lúc này đang không ngừng hướng tòa kia quán rượu mà đi. Hắn tại mái hiên phía trên như dẫm trên đất bằng, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, phía trước trên mái hiên vương xuất hiện một bóng người. Linh Cẩu trong tay cầm một thanh quanh co khúc hiệu linh xà trường kiếm, giống như quải trượng bình thường, sử tại nóc nhà. Lục Vũ Linh vậy phát giác đối phương thực lực không tầm thường, dừng bước, ánh mắt rơi vào Linh Cẩu trên thân, cái gì người không phải nguyên nên quan tâm sự tình. Linh Cẩu nhìn chằm chằm Lục Vũ Linh, chậm rãi nói, ta khuyên đủ các hạ, từ lâu đến, liền về đi đâu, ngươi muốn giết Hứa Tiểu Cương kế hoạch, sợ rằng được rơi vào khoảng không. Lục Vũ Linh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, vậy lão phu thật đúng là muốn nhìn một chút, các hạ dùng cái gì thủ đoạn để cho ta trở về. Nói xong sau này, Lục Vũ Linh trên thân chậm rãi tản mát ra cực kỳ rồi rào ma khí, mà Linh Cẩu cũng là không thua bao nhiêu, trên người hắn phát tán ra lại cũng là tà ma chi khí, đồng thời còn không phải bình thường tà ma chi khí, mà là một cỗ nồng nặc thi khí vờn quanh phía dưới. Linh Cẩu đứng ở nơi đó phản phất một bộ thi thể giống như luyện thi cao thủ. Lục Vũ Linh dù sao say tâm ma đạo nhiều năm, đối với trong ma đạo rất nhiều thủ đoạn cũng đều có một ít hiểu rõ, nhưng rất nhanh Lục Vũ Linh sắc mặt hơi đổi, không đúng, ngươi đây cũng không phải là bình thường luyện thi pháp, ngươi luyện là bản thân, ngươi là Bành Vũ Hồ. 30 năm trước, tung hành ma đạo thi quái. Bành Ngọc Hồ tại 30 năm trước, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bị ma đạo người xưng là tên điên. Phải biết, ma đạo người, đại đa số, cũng đều coi là điên người. Rất nhiều người, vì tu luyện ma công, ngay cả chí thân yêu nhất cũng có thể giết chết. Cho dù như thế, bọn hắn tại Bành Ngọc Hồ trước mặt, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Bởi vì Bành Ngọc Hồ, giết mình. Gia hỏa này, tìm một nơi thiên nhiên luyện thi chi địa, rồi mới bày xuống tụ âm trận pháp, đem chính mình giết chết sau, táng ở chỗ này. Chôn giấu nhiều năm phía dưới, càng đem mình luyện thành rồi một bộ cương thi. Tất cả mọi người cảm giác gia hỏa này điên rồi. Không nghĩ tới gia hỏa này trong tay còn có chuyên môn dùng với cương thi tu luyện thi pháp. Tại chính mình trở thành cương thi sau này, tu luyện này thuật. Tại 30 năm trước cũng đã đạt tới nhị phẩm cảnh tu vi, tung hành ma đạo một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đột nhiên trong vòng một đêm, liền biến mất ở trong giang hồ, ai cũng không biết gia hỏa này đi nơi nào. Cũng có người suy đoán, cái này Bành Ngọc Hồ sợ rằng đã bị cửu gia cho giết chết. Linh Cẩu ánh mắt băng lãnh, thản nhiên nói, cái gì Bành Ngọc Hồ, hắn đã sớm chết xong chưa cái này người. Hiện tại chỉ có một con Linh Cẩu. Nói xong sau này, hắn chậm rãi há miệng, toát ra răng nanh. Không nghĩ tới, lúc trước tung hoành ma đạo đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ lại thành rồi Chu Quốc triều đỉnh chó săn. Lục Vũ Linh trong ánh mắt vậy mang theo vài phần vẻ khó tin, chậm rãi nói, vậy mà không biết Chu Quốc triều đình đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Chu Quốc triều đình cho ngươi cái gì chỗ tốt, chúng ta Ma Linh giáo cũng có thể cho. Ngươi vốn là ma đạo người, gia nhập chúng ta Ma Linh giáo. Linh Cẩu lạnh giọng nói, không biết bao nhiêu năm trước, các ngươi Ma Linh giáo cũng đã chiêu nạp qua ta, khi đó, ta đều lười nhắc gia nhập. Huống chi hiện tại. Đồng thời, triều đình cho đồ vật, các ngươi có thể không cho được. Lục Vũ Linh hít sâu một hơi, hỏi, cho ngươi cái gì rồi? Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Ma Linh giáo, lấy ngươi thực lực, có thể trực tiếp đạt được trưởng lão chi vị, địa vị tuyệt không dưới ta. Nếu là có những chỗ tốt khác, chúng ta cũng đều dễ thương lượng. Linh Cẩu lại là lười nhắc lại tiếp tục cùng Lục Vũ Linh nói nhảm, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh chóng hướng Lục Vũ Linh phóng đi. Trong chốc lát, liền một trưởng hướng Lục Vũ Linh chụp tới. Lục Vũ Linh sắc mặt đại biến, ám đạo không tốt, tên Vương Bắt Đản này thực lực không kém chính mình, đồng thời gia hỏa này đem chính mình luyện làm cương thi, cho dù là pháp bảo tầm thường, cũng là đao thương bất nhập. Hắn nháy mắt hướng một bên trốn tránh, có thể Linh Cẩu tốc độ cực nhanh, cấp tốc truy sát tới, bắt được Lục Vũ Linh cánh tay, liền muốn đem cho kéo đứt. Lục Vũ Linh trong tay, nháy mắt xuất hiện một tấm quỷ dị hắc phù, hắn biết rõ, tuyệt đối không thể lưu thủ rồi. Nếu không sợ rằng phải chết tại gia hỏa này trong tay. Nay quỷ dị màu đen phù lục, nháy mắt bị dán tại Linh Cẩu lồng ngực, một sát na, vô số oan hồn quỷ quái đều liên tục không ngừng từ lòng đất tuôn ra, hướng phía Linh Cẩu chém giết đánh tới. Linh Cẩu lại là không quan tâm, dùng sức xé rách. Thổi phù một tiếng, Lục Vũ Linh cánh tay lại cứ như vậy bị kéo đứt, máu tươi lứa ra. Lục Vũ Linh cũng không lo được đau đớn, thừa cơ hướng hậu phương tối lui, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Hắn muốn mượn những này lòng đất quỷ hồn, kéo dài Linh Cẩu tốc độ, nhưng những này ra hỏa, tại Linh Cẩu trước mặt, giống như giấy dán đồng dạng, ngăn không được mảy may. Lao phu liều mạng với ngươi. Lục Vũ Linh hừ lạnh một tiếng, thật làm Lao phu không đối phó được ngươi cái này cương thi. Nói xong, Lục Vũ Linh lại đột nhiên đưa tay, đâm xuyên qua bộ ngực của mình, chậm rãi cầm ra bản thân trái tim. Ánh mắt hắn lóe ra hừng quang, dưới chân, vậy xuất hiện một đạo quỷ dị triệu hoán tà trận. Đây là muốn hiến tế bản thân trái tim, triệu hoán cái nào đó thần bí tà thần. Chương 433, Bạch Vô Thường chương 433, Bạch Vô Thường cái này đạo quỷ dị tà môn trận pháp, tản ra hắc sắc quang mang, phản phất luồng hào quang màu đen này, đến từ lòng đất vực sâu, Lục Vũ Linh cầm trái tim, không ngừng nhảy lên. Lục Vũ Linh khẽ thở dài một tiếng, chỉ là đáng tiếc cô thân thể này. Đây chính là chính mình lúc trước chọn lựa thật lâu trẻ tuổi thân thể, cực kỳ thích hợp tu luyện ma công. Lục Vũ Linh tu luyện chính là ma đạo đoạt xá chi pháp, chỉ cần tại sắp chết trước đó, tìm được một người bình thường, liền có thể đoạt xá trọng sinh. Đương nhiên, môn công pháp này cũng có một cái cực lớn tệ nạn, chính là một lần nữa đoạt xá về sau, muốn triệt để khôi phục tu vi, tối thiểu nhất cũng cần 1 năm đến 2 năm tả hữu thời gian. Nhưng bây giờ, trực tiếp sử dụng pháp này, không nói đến có thể hay không giết Linh Cẩu, tối thiểu nhất cũng có thể nhường cho mình an nhiên thoát thân. Cương thi loại này đồ vật, tại tu vi thấp thời điểm, ngược lại không đủ vì theo, có thể thực lực càng mạnh cương thi, liền càng là khó chơi. Một khi để Linh Cẩu cẩn thân, đến lúc đó bản thân sợ rằng ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng bị mất. Lục Vũ Linh thân thể có chút lảo đảo, sử dụng pháp lực cưỡng ép chống đỡ bản thân cái này một hơi, chậm rãi ngồi xuống, đem trái tim để dưới đất, hít sâu một hơi nói, lão phu đem trái tim hiến với ngài, mời ngài giáng lâm. Giết đi, triển khai giết chóc đi, giết chết sở hữu thấy đồ vật. Lục Vũ Linh đem trái tim đặt ở triệu hoán trận pháp mấy mắt, thân thể của hắn vậy hướng phía một bên mới ngã xuống, ngất đi ở giữa, ánh mắt của hắn hướng phía đường phố phía dưới đông đảo chấn chỉ quân binh sĩ đi xem một chút. Theo sau, thân thức hóa thành một vệt sáng, hướng phía dưới những binh lính này phóng đi. Linh Cẩu thấy cảnh này, vậy ý thức được Lục Vũ Linh muốn làm cái gì, muốn ngăn cản, có thể đã tới không kịp. Rất nhanh, Lục Vũ Linh liền không biết bám thân đến rồi phía dưới cái nào binh sĩ trong thân thể. Đường phố phía dưới, đứng đầy chấn chỉ quân binh sĩ, Linh Cẩu tổng không đến nỗi vì đối phó Lục Vũ Linh tàn hồn, liền đem trước mắt những binh lính này hết thảy giết sạch. Đáng chết, ngược lại để ra hỏa này cho chạy trốn. Linh Cẩu thấp giọng chửi mắng một tiếng sau, vang một tiếng tiếng vang. Bay xuống triệu hoán pháp trận kia tòa nhà phong ốc, ầm vang sụp đổ, trong lòng đất liên tục không ngừng tuần ra ma sát chi khí. Đây chính là một cái nhị phẩm cảnh cao thủ, dùng bản thân trái tim chỗ triệu hoán tà vật. Thực lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Vang, một bàn tay cực kỳ lớn, từ màu đen ma khí bên trong rũa ra. Theo sau, một cái cự đại tà ma chậm rãi từ lòng đất leo ra. Cái này tà ma hiện người hình, chậm rãi đứng dậy, cao độ chừng 2 trượng, trên người có nồng đậm lông tóc, và mỡ hình tượng có chút giống viên hầu, vừa hình so với bình thường viên hầu càng thêm to lớn. Giống tà vật từ lòng đất chui ra sau, trên thân quấn quanh lấy một tầng lại một tầng xích sắt, phản phất là bị từ địa ngục trong u minh triệu hoán mà ra. Nó lại thấy ánh mặt trời nháy mắt, liền phát ra một trận phẫn nộ gào rú. Toàn bộ đại địa phản phất đều ở đây tùy tùng nó gào rú run rẩy. Linh Cẩu thấy thế, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cái này tà vật tán phát khí tức, không biết là Lục Vũ Linh từ chỗ nào triệu hồi ra khủng bố quái vật. Giờ phút này, cái này quái vật không ngừng giãy giụa, trên thân buộc nó những cái kia xích sắt cũng ở đây không ngừng bị tăng đứt. Tất cả mọi người rút đi, nhanh! Linh Cẩu quay đầu, hướng phía dưới đông đảo binh sĩ la lớn. To lớn tà vật giờ phút này, tay trái đã tránh thoát, nó bắt lấy những cái kia xích sắt, dùng sức hướng phía dưới đông đảo chấn chỉ quân binh sĩ hung hăng đập tới. Cương đại lực trùng kích, nháy mắt khiến cái này binh sĩ tử thương hơn mấy chục người, xích sắt va chạm những nơi đi qua, tất cả đều là một mảnh máu thịt bé bét. Giết, giết! Quái vật con ngươi nở rộ lấy hào quang màu đỏ, trong miệng nói có chút khó đọc chữ. Cuối cùng, nó kéo đứt rơi sở hữu xích sắt sau, nhảy lên một cái, hai mắt huyết hồng, vậy mặc kệ Linh Cẩu, ngược lại là hướng phía dưới nhân loại đánh giết mà đi. Ở trong mắt nó, Linh Cẩu đã là một người chết, hãy cùng một bộ thi thể không có khác nhau. Ai lại sẽ cùng một bộ thi thể phân cao thấp đâu? Hình thể to lớn quái vật nhảy xuống khu phố, cánh tay vung lên, một đập liền sẽ tử thương bên trên một đám lớn binh sĩ. Linh Cẩu trong lòng biết cái này quái vật hung mãnh, vậy cấp tốc tối lui, chức trách của nó là bảo vệ tốt Hứa Tiểu Cương an nguy là xong rồi. Ở xa kinh thành Cương Vân, giờ phút này đã đang ngồi ở Tam Thanh Quan bên trong một nơi trong tinh thất, chính ngồi xếp bằng ở bên trong nghỉ ngơi, chờ lấy ngày mai tiến về Túy Xuân Lâu. Đột nhiên, hắn mánh mở hai mắt ra, chậm rãi hướng phía sau một cái bát quái mâm tròn nhìn lại. Trong tinh thất có một cái chính Cương Vân chế tạo bát quái mâm tròn, thật không nghĩ đến, lúc này bát quái mâm tròn phía trên chỉ tiêu đang không ngừng nhảy lên. Hãy cùng La Bàn gặp được từ trường bình thường. Kỳ quái, ra cái gì chuyện? Cương Vân lông mày nhíu lại, hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn đi tới cửa bên ngoài, Tam Thanh Quan bên trong gió êm sóng lặng à, bát quái mâm tròn dị dạng, đến tột cùng là. Nghĩ đến những này, Cương Vân sắc mặt có chút trầm xuống, nghĩ rồi hồi lâu, đều không thể suy nghĩ xảy ra vấn đề vị trí. Đúng lúc này, nguyên bản chuẩn bị tới gọi Cương Vân ăn cơm Văn Thần, nhìn thấy Cương Vân quái dị bộ dáng, mở miệng hỏi, "Sư phụ, cơm nhanh làm xong, ngài đây là?" Bát quái mâm tròn xảy ra vấn đề. "Cái gì?" Văn Thần nghe xong, đi theo Cương Vân đi trở về trong tĩnh thất, nhìn xem treo trên vách tường mâm tròn chỉ tiêu, ngay tại lung tung chỉ vào. Văn Thần cười cười, nói, "Sư phụ, ngài sẽ không muốn nhiều, dù sao cũng chỉ là một bát quái này mâm tròn, là..." Cương Vân dừng một chút, nói, "Là dùng để tìm yêu." Cương Vân có mấy lời cũng không nói ra miệng, bát quái này mâm tròn là kiếp trước dùng với tìm yêu chi vật. Chỉ bất quá đến nơi này cái thế giới sau, cũng không biết ra cái gì nguyên nhân, mâm tròn phảng phất không cảm ứng được thế giới này yêu quái bình thường. Dân ra, Cương Vân liền đem vật này xem như bài trí, phóng tới tính thất, thuần túy làm một vật trang trí. Nhưng bây giờ, mâm tròn động rồi. Chẳng lẽ nói, có kiếp trước yêu ma, đến rồi thế giới này? Không đúng. Cương Vân suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì diệu kế. Dứt khoát lắc đầu, nói, "Ăn cơm trước đi." Tần Thư Kiếm lúc này, ngay tại cửa quan bên ngoài, luyện kiếm pháp, toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt. Chương 433, Bạch Vô Thường, 22, chương 433, Bạch Vô Thường, 22, không thể không nói, Tần Thư Kiếm ngược lại là rất cố gắng, mỗi ngày tại Cẩm Y Liễu vệ bên trong trực ban trở về sau, đều sẽ luyện tập đến đêm khuya. Sư đồ ba người, ngồi xuống ăn cơm sau, Tần Thư Kiếm cũng lớn khẩu lay lấy trong chén đồ ăn, nói, "Sư phụ, ta gần nhất tu luyện kiếm pháp, tuy nói tiến triển rất nhanh, nhưng có một ít vấn đề, ta nhưng có chút nghĩ mãi mà không rõ." Ngài nói, tu hành kiếm đạo, đến tột cùng là càng hẳn là thiên về pháp lực đâu, vẫn là càng thiên về kiếm pháp kỹ càng đâu? Nếu là cái trước, chỉ cần thật tốt tu luyện pháp lực không liền có thể lấy rồi. Cần phải hao phí đại lượng tinh lực đem kiếm pháp luyện tập đến cực hạn à? Nhưng này dạng làm, cùng phổ thông tu luyện thuật pháp vừa không có khác nhau. Nhưng nếu là tinh luyện kiếm pháp, bằng vào tạo kiếm pháp, lại thế nào có thể cùng pháp thuật cao cường người đánh đâu? Vấn đề này ngược lại là làm khó Cương Vân, Cương Vân cũng không am hiểu tu luyện kiếm pháp, hắn sờ sờ tóc, buồn muốn nói, hai tay bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, có thể lại không dám lung tung lên tiếng. Vấn đề này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề lớn. Nếu là nói lung tung, Tần Thư Kiếm có thể sẽ đi lệch con đường này. Người trước đừng nóng đội, quay đầu ta tìm kiếm pháp cao thủ thật tốt hỏi một chút. Cương Vân nói xong, sau này sắc trời bên ngoài vậy dần dần tối xuống. Cương Vân ăn cơm xong sau duỗi lưng một cái đi đến biệt tử, nhưng đột nhiên ở giữa Cương Vân phảng phất bị hoa mắt, hắn nhịn không được lướt hai mắt hướng phía sân một góc nhìn lại. Giờ phút này cả người cao 2 mét, mặc áo trắng, sắc mặt trắng bệnh người đang đứng ở nơi đó. Đầu lưỡi của hắn thật dài, kéo ở trước ngực, đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ cao. Viết nhất kiến sinh tài. Cương Vân trong lòng lộn bột một tiếng, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân dâng lên, nguy rồi. Bạch Vô Thường, hắn thế nào đến rồi? Phải biết, lần trước bản thân đem đầu châu triệu hoán mà đến chẳng cảnh, còn rành rành trước mắt. Bản thân tại địa phủ đăng ký tạo sách, thuộc về cái gì thành phần, cũng còn không có định ra đâu. Dù sao mình kiếp trước nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nên tính là chết rồi. Rồi mới hồn phách không hiểu đoạt xá, đi tới nơi này cái thế giới. Chẳng lẽ nói, nó là đến đoạt tính mạng của ta? Cương Vân lùi lại một bước, phía sau trong đại điện có Tam Thanh đạo tổ chỗ dựa đâu, lực lượng vậy hơi cứng rồi mấy phần. Bạch Vô Thường sẽ ở đó góc quất, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Cương Vân, khiến Cương Vân không biết nó nghĩ đến cái gì. "Sư phụ." Phía sau cái này chút chuyển đến Văn Thần thanh âm. Cương Vân thẳng hắng một cái, chậm rãi nói, "Ngươi và Thư Kiếm trước trở về phòng bên trong nghỉ ngơi, ta có chút sự." "Phải." Rất nhanh, Văn Thần cùng Tần Thư Kiếm hai người liền đi ra đại điện, về sau viện đi đến. Theo sau, Bạch Vô Thường chậm rãi hướng Cương Vân bay tới. Hắn đi tới Cương Vân trước mặt sau, hai người cách xa nhau không đến 1 mét, Cương Vân cũng có thể cảm nhận được Bạch Vô Thường trên thân phát tán ra âm lãnh khí tức. Tam Thanh Quan đệ tử Cương Vân gặp qua âm soái. Cương Vân tay bấm tử ngọ quyết, cung kính hướng Bạch Vô Thường thi lễ một cái, nói: "Không biết âm soái đến đây, cần làm chuyện gì?" Bạch Vô Thường trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, theo sau mới từ trong tay xuất ra một bản màu làm sổ ghi chép, tìm kiếm một phen sau, chậm rãi nói: "Cương Vân, Tam Thanh Quan tiên sư, theo sinh tử bộ ghi chép, ngươi nên sống đến 99 tuổi, thọ hết chết giả. Bất quá, xảy ra ngoài ý muốn, nhường ngươi tại lúc 23 tuổi chết bởi tai nạn xe cộ." Nghe Bạch Vô Thường lời nói, Cương Vân trong lòng lộn bột một tiếng, xảy ra ngoài ý muốn. Hắn muốn định tiếp tục hỏi thăm Bạch Vô Thường, lúc trước đến tột cùng là cái gì ngoài ý muốn, có thể Bạch Vô Thường nói tiếp, có thể dựa theo thể thức đi lên nói, ngươi dù sao đã chết. Theo quy củ, ta liền nên bắt giữ hồn phách của ngươi, về địa phủ. Bất quá dưới mắt, ta có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Bạch Vô Thường dừng một chút, chậm rãi nói, chúng ta địa phủ giam giữ phong ấn một con âm thú, bị người dùng quỷ dị chi pháp triệu hoán đến rồi nơi đây. Ta cần ngươi giúp ta đưa nó cho thu phục, mang về địa phủ. Sau đó, Bạch Vô Thường dừng một chút, cầm trong tay bản này sổ ghi chép thu vào, ngươi có thể chân thật ở chỗ này sinh hoạt, không cần phải lo lắng bị ta địa phủ lấy mạng. Khương Vân nghe vậy, có chút meo cặp mắt lại, đây coi như là một vụ giao dịch sao? Nghĩ tới đây, Khương Vân mở miệng hỏi, cái gì âm thú được đưa tới nơi đây? Tinh tinh. Cái gì đồ chơi? Khương Vân nghe thế hai chữ, tinh tinh. Một con tinh tinh hồn phách, còn như để Bạch Vô Thường thật xa chạy đến tìm bản thân hỗ trợ. Là tinh tinh. Bạch Vô Thường trầm giọng nhắc nhở một câu, theo sau nói, chính là Sơn Hải Kinh bên trong, từng ghi chép qua quỷ thú. Khương Vân nghe vậy, trầm mặc một lát, mở miệng nói ra, âm soái, tại hạ năng lực có hạn. Một tháng thời gian bên trong, đem tìm tới. Bạch Vô Thường nói, đưa tay ném ra một mặt óng ánh sáng long lanh màu đen ngọc bội. Tìm tới nó sau này, đập nát ngọc bội. Phía sau sự tình, cũng không cần ngươi nhọc lòng rồi. Khương Vân nghe vậy, trầm mặc một lát, trầm giọng hỏi, đã như vậy, Bạch Vô Thường đại nhân chính ngài tìm tới nó, đem đối phó mang đi không được sao? Bạch Vô Thường trầm mặc nửa ngày, trầm rãi nói, nơi đây, ta không thể tùy ý hành động. Đồng thời không có tính vị trí cụ thể, ta ở chỗ này tìm kiếm, không khác với mỏ kim đáy biển. Khương Vân nghe vậy, sờ sờ tóc, có chút kỳ quái, vậy ngài tại sao có thể tìm tới ta? Bởi vì, ngươi không phải người của thế giới này, ngươi thuộc về chúng ta quản hạt. Địa phủ một mực địa bàn quản lý hành thiên, mà thế giới này cũng không phải là xôi dòng trời, không về chúng ta quản hạt. Nói xong sau này, Bạch Vô Thường nháy mắt biến mất ở Khương Vân trước mặt. Khương Vân nhìn xem Bạch Vô Thường biến mất địa phương, lâm vào một trận trong trầm tư, tiêu hóa lấy Bạch Vô Thường ý tứ trong lời nói. Thế giới này không về địa phủ quản. Ý gì? Chương 434, Khúc Vô Thương chương 434, Khúc Vô Thương Khương Vân tranh thủ thời gian thu cẩn thận trong tay cái này mà bội, thận trọng thu cẩn thận. Bạch Vô Thường lời nói cũng không thể không coi là thật, nhân gia nói thời gian một tháng, kia chỉ sợ sẽ là một tháng. Nếu là vượt qua thời gian, bị câu ly hồn phách, bản thân mới kêu oan chết rồi. Chỉ bất quá Khương Vân cũng không nhịn được dầu dĩ, cái kia gọi tính tà thú, đến tột cùng ở chỗ nào? Chỉ là Trung Quốc, nhiều như vậy tỉnh quận, nhiều vô số kể, còn có Yêu Quốc, Bắc Hồ. Lại hướng Tây, còn có Phật Quốc. Bạn nhất tên kia được triệu hoán đến một cái sừng thú ưu cục, khó mà tìm được. Cũng may bây giờ Khương Vân đã là Đông Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ. Cẩm Ý Liệ Vệ là làm gì, tổ chức tình báo. Sắp trời cũng đã chậm, Khương Vân trở lại trên giường, thật tốt nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, còn phải đi trước nhìn một chút vị kia ma linh giáo trưởng lão đâu. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân thật sớm liền tỉnh ngủ, rất nhanh, liền có người chạy đến. Khương Vân vốn cho rằng là ước định cẩn thận Khúc Lam Ngọc, không nghĩ tới lúc này hoang mang hoảng loạn chạy vào, đúng là Tề Đạt. Tề Đạt trong tay còn cầm một phần bì báo, hắn bước nhanh đi tới Khương Vân bên cạnh, trầm giọng nói, "Khương đại nhân, việc lớn không tốt, Trấn Quốc công vị trí tiền tuyến xảy ra vấn đề rồi." Nói, liền đem phần này bí báo đưa cho Khương Vân, ngoài miệng cũng nói, nghe nói tiền tuyến xuất hiện một cái ma đạo người, đột nhiên triệu hoán một cái thực lực kinh khủng tạp vật. Cái này tạp vật sơ bộ tính ra, thực lực sợ rằng đã vượt qua nhị phẩm cảnh. Toàn bộ Bắc Khánh trấn đều để cái này tạp vật đem phá hủy, phù cận chú đóng trấn chỉ quân quan binh, mặc dù ngay lập tức rút lui, nhưng cũng là tử thương thảm trọng. Nghe nói trọn vẹn tổn thất hơn 2000 người. Cũng may Trấn Quốc công ngay lập tức rút lui, chưa thể thụ thương. Nghe tới Tề Đạt nói, Khương Vân hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đoạn báo cáo này, phần này mật báo bên trên, vậy cặn kẽ biết cái này tạp vật thân thể hình dạng. Cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép tính ngược lại là có thể đối được. Khá lắm, còn tưởng rằng nhiều chuyện phiền phức đâu, không nghĩ tới như thế nhanh liền tìm được. Khương Vân lập tức đối bên cạnh Tề Đạt hỏi, cái này tạp vật hạ là đâu? Bây giờ ở đâu? Tạm thời ngược lại không tin tưởng. Tề Đạt lắc đầu, thấp giọng nói, đại nhân, ngài đây là tìm. Khương Vân hít sâu một hơi, nói, lập tức điều động người phía dưới, không tiếc đại giới cũng phải tìm đến đây tạp vật. Chỉ cần tìm tới hành tung là được, không dùng tùy tiện tới gần công kích, hiểu chưa? Tề Đạt liên tục gật đầu, thuộc hạ rõ ràng. Nhìn xem Tề Đạt chuẩn bị rời đi, Khương Vân đưa tay ngăn cản hắn hỏi, đúng rồi, ngươi gia nhập Đông Trấn Phủ Ti có một đoạn thời gian à? Chúng ta Đông Trấn Phủ Ti, vị kia Khúc Lang Ngọc, ngươi biết nội tình sao? Khúc Lang Ngọc. Tề Đạt nghe thế cái danh tự, nhíu mày lên, phản phất đang suy tư là ai tới. Khương Vân ở bên cạnh nhắc nhở một câu, chúng ta Đông Trấn Phủ Ti phòng hồ sơ bị bên trong kia. Hả, ngươi nói Khúc lão đầu à? Tề Đạt nghe xong, gật đầu lên, ánh mắt hồ nghi, đại nhân ngài cái này đang yên đang lành, thế nào quan tâm tới Khúc lão đầu? Ta đương thời vừa gia nhập Trấn Phủ Ti lúc, hắn cũng đã ở. Chỉ bất quá người này không có gì lòng cầu tiến, đã không muốn thăng quan, cũng không muốn phát tài, mỗi ngày liền thích mang theo cái bầu rượu, tại phòng hồ sơ bên trong uống đến cái say như chết. Nghe nói hắn tại chúng ta Đông Trấn Phủ Ti, đều đợi 20-30 năm thời gian. Nghe xong Tề Đạt lời nói, Khương Vân sờ sờ cái cằm, hắn sở dĩ chuẩn bị mang lên Khúc Lang Ngọc, chính là bởi vì cảm giác người này có chút không đơn giản. Không chừng chính là cao thủ. Có thể nghe xong Tề Đạt miêu tả, thế nào cảm giác cái này Khúc Lang Ngọc, vậy không ra thế nào giống a. Dù sao thật có thể có cao thủ có khả năng chịu được tịch mịch, mỗi ngày đợi tại cái phòng hồ sơ bên trong uống lớn rượu, đồng thời vừa uống chính là 20-30 năm. Đúng lúc này, Tam Thanh Quan ngoài cửa, Khúc Lam Ngọc cũng đúng lúc từ ngoài cửa đi đến. Trên người hắn mang theo nồng nặc mùi rượu, nấc rượu, đi đến. Trấn phủ sứ đại nhân. Khúc Lam Ngọc nhìn thấy Khương Vân sau này, liền hai mắt sáng lên, vội vàng đi tới, chúng ta lúc nào đi Túy Xuân lâu? Hiện tại liền đi. Khương Vân quay đầu nói với Tề Đạt, ta phân phó chuyện của ngươi, nắm chặt đi làm. Vâng. Tề Đạt gật đầu. Khương Vân cùng Khúc Lam Ngọc rất nhanh liền hướng Túy Xuân Lâu phương hướng mà đi. Túy Xuân Lâu ở kinh thành thanh danh thế nhưng là không nhỏ, nổi danh chính là trong đó rượu. Nghe nói cái này rượu chính là áp dụng Bắc Phương Tuyết Nguyên chi thủy sản xuất mà thành, khai đàn, hắn mùi rượu có thể trải rộng đầy phòng. Đương nhiên, Khương Vân ngược lại là chưa hề uống qua, bất quá những ngày bán rượu, luôn luôn phải nói rất nhiều cố sự đến gia tăng phong cách. Khương Vân vậy thay đổi một thân y phục, thay đổi một thân nho trang. Khúc tiền bối, Khương Vân hô. Khúc Lam Ngọc nghe vậy, vội vàng xua tay, ai đù, chấn phủ sứ đại nhân có thể tuyệt đối đừng như vậy gọi ta, ta lão già họ ngày này. Khương Vân cười cười, Khúc tiền bối lớn tuổi ta nhiều như vậy, kêu một tiếng tiền bối là hẳn là. Tiền bối, đến rồi Túy Xuân Lâu, ta liền họ Lý. Nghe Khương Vân phân phó, Khúc Lam Ngọc rất mau trở lại qua thần đến, rõ ràng Khương Vân cũng không phải là vẹn vẹn mời mình uống rượu, ngược lại nói đại nhân đây là, muốn người. Nhìn tình huống, Khúc Lam Ngọc trầm ngâm một lát sau, nói, đại nhân, chúng ta Đông Trấn phủ ti vô số cao thủ, ngài mang ta lên. Bạn nhất cần động thủ, ta không phải thêm tiền sao? Khương Vân cười cười, lần này cho ngươi tính ra công việc bên ngoài, làm xong, có tiền thưởng, đủ ngươi uống một năm trước Túy Xuân Lâu rượu. Nghe lời ấy, Khúc Lam Ngọc lúc này mới sờ sờ râu ria, đáp ứng xuống. Rất nhanh hai người liền tới đến Túy Xuân Lâu trước. Túy Xuân Lâu mở ở kinh thành đại lộ trước, răng lưới bắt chim, bởi vì vật giá cao ngang, sinh ý cũng không tính nhiều. Không nghĩ tới giữ cửa điểm tiểu nhị, vừa nhìn thấy Khúc Lam Ngọc, liền nhíu mày lên, lao ra hõm hẹm này lại tới nữa rồi. Hiện tại cũng còn thiếu mười mấy lượng tiền thưởng đâu. Nếu không phải Khúc Lam Ngọc có cẩm ý liễu vệ thân phận, sợ rằng sớm bảo Túy Xuân Lâu lão bản, khiến người cho đánh bên trên một bữa. Tuy là như thế, điểm tiểu nhị cũng là cao mày, nói, nha, Khúc đại nhân đến rồi, thật không trùng hợp, chúng ta tiền trưởng quỹ không có ở. Ngay bình thường, cũng liền tiền trưởng quỹ nguyện ý nợ hàn trướng. Khúc Lam Ngọc nhìn Khương Vân liếc mắt, trên mặt mấy phần xấu hổ, sờ sờ tóc. Khương Vân trong lòng cũng nhịn không được cảm đạo, chẳng lẽ mình thật xem lầm người. Cái này Khúc Lam Ngọc cũng không phải là cái gì cao thủ. Ngươi muốn nói là một cao thủ, không đến nỗi ngay cả cái uống rượu tiền cũng không có đi. Khương Vân hít sâu một hơi, tiện tay ném ra một tấm 50 lượng ngân phiếu, đủ uống bao nhiêu rượu. Điếm tiểu nhị nhìn thấy ngân phiếu, giật mình nhìn Khương Vân liếc mắt, hắn xuất thủ thật đúng là xa xỉ, hắn thái độ lớn đổi, rất cung kính đem hai người cho dẫn tiến vào. Tại lầu 3 mở hai cái gian phòng, cho Khúc tiền bối bên trên cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, rượu bao no. Mặt khác Khúc tiền bối trước đó tiền nợ cũng đều cùng nhau kết liễu. Dừng một chút, Khương Vân mới lên tiếng, ta họ Lý, đợi chút nữa sẽ có người đến đây thấy ta, trực tiếp lĩnh được gian phòng của ta là được. Vâng vâng vâng. Rất nhanh điếm tiểu nhị liền an bài hai gian sát bên bao xương. Không có cách, Khương Vân phát hiện vị này Khúc tiền bối cũng thực sự không giống cái gì cao thủ, coi như bản thân mời hắn ăn uống một bữa. Đi tới bao xương, điếm tiểu nhị vậy đồng dạng cho mình lên một bàn thịt rượu. Khương Vân ngồi ở trong dạng, rót một chén rượu nước, lặng lặng chờ đợi lên. Thời gian từng giờ trôi qua, cũng không lâu lắm, bên ngoài dạng liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa bao xương đẩy mở, một cái xem ra ngoài 60 tuổi lão nhân đi theo ở điếm tiểu nhị phía sau. Lão nhân kia khuôn mặt khói mù, tiến đến sau, đóng lại gian phòng, liền mở miệng hỏi, ngươi chính là đồng chủ? Khương Vân nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu lên, hỏi, ao máu đúng không? Mời ngồi. Lão nhân từ từ ngồi xuống Khương Vân đối diện, có chút meo cặp mắt lại, họ Lý. Ha ha, ta còn cho là Lý Vọng Tín đâu, không nghĩ tới là Khương đại nhân. Khương Vân trong lòng khẽ nhúc đích, đối phương lại biết được thân phận của mình, bất quá vậy không kỳ quái. Dù sao hắn ở kinh thành xuất đầu lộ diện không ít, lại là Đông Trấn phủ ti trấn phủ sứ. Đối phương nhận ra bản thân, chẳng có gì lạ. Thế nào? Chẳng lẽ là ta, nhường ngươi rất thất vọng? Khương Vân nở nụ cười, chỉ muốn các ngươi dành cho chỗ tốt đủ nhiều, ta liền có thể đem các ngươi sự tình làm tốt. Trong lòng đối phương hơi động một chút, vươn tay nói, ta chính là Ma Linh giáo trưởng lão, Viên Hoan. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Khúc Lam Ngọc tò mò nhìn vào, nói, Khương đại nhân, ta bên kia rượu thật nhiều, ngươi có muốn hay không cùng khách nhân của ngươi một đợt tới ăn chút? Phân hai bàn, ta nghĩ quá lãng phí, đợi chút nữa ta đóng gói mang về một bàn. Khương Vân lông mày hơi nhíu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới ngồi ở đối diện Viên Hoan, nhìn thấy Khúc Lam Ngọc gương mặt kia sau, lại là đột nhiên ngã ngồi đến rồi trên mặt đất. Viên Hoan biểu lộ từ nghi hoặc, chấn kinh, cuối cùng nhất biến thành bặm mẹo, dữ tợn. Cuối cùng nhất đúng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nghiêng ngã trên mặt đất. Khúc, Khúc, Khúc vô thương, ngươi còn sống. Chương 435, nhìn thấy người khó chịu. Chương 435, nhìn thấy người khó chịu. Khương Vân thấy cảnh này, sắc mặt cũng là hơi đổi, kinh ngạc nhìn về phía Khúc Lam Ngọc. Không phải, đại ca ngươi làm gì a? Lộ mặt, có thể cho Ma Linh giáo trưởng lão dọa thành cái này đức hạnh. Viên Hoan toàn thân run nhẹ nhẹ, theo sau, đúng là bị dọa đến nở nụ cười. Ha ha, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Ta chuyện gì cũng không làm, ta đến rồi kinh thành, chuyện gì cũng không làm. Ta liền hẹn Khương Vân gặp mặt, ta phát thể. Ha 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 ha. Phình một tiếng, Viên Hoan lại đụng cửa sổ mà chạy, nháy mắt liền biến mất vô tung. Đem Khương Vân vậy giật nảy mình, chủ yếu là cái này Viên Hoan thực lực thế nhưng là không yếu, Ma Linh giáo trưởng lão, thật muốn động thủ, bản thân chỉ sợ cũng khó mà là hắn đối thủ. Nhìn xem bị Viên Hoan đụng đổ bàn ăn, vỡ vụn một chỗ giấy cửa sổ. Khương Vân cũng có chút mắt trợn tròn đứng tại chỗ, không phải, còn không có trò chuyện hai câu nữa. Khương Vân muốn còn trông cậy vào đem Viên Hoan dẫn tới Phùng Công Công kia, nghĩ biện pháp cho bắt giữ, nghĩ biện pháp tiêu diệt Ma Linh giáo đâu. Đây chính là Tiêu Vũ chính bệ hạ cho mình nhiệm vụ. Cái này, đều đập phá. Khương Vân ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Khúc Lam Ngọc, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt vậy dần dần sáng lên, phảng phất tuyệt thế sắc lang thấy được một vị hiểu điệu mỹ nữ. Khúc Lam Ngọc lực chú ý, lại tại trên mặt đất, bị không cẩn thận đụng nát bình rượu bên trên, chỗ rượu này, đáng tiếc. Nói hắn tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy trên mặt đất vỏ rượu mảnh sứ vỡ, phía trên còn thừa lại một chút vết rượu, nhanh lên đem những này mảnh sứ vỡ bên trên rượu rót vào trong miệng, lúc này mới có chút thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi. Khương Vân thì tranh thủ thời gian ngồi xổm ở Khúc Lam Ngọc bên cạnh, nói: "Khúc tiền bối, ngài trước đó làm cái gì?" Hắn nhận lầm người. Khúc Lam Ngọc lắc đầu, mí môi một cái bên cạnh rượu, con mắt nhìn liếc mắt đụng nát cửa sổ, đáng tiếc chỗ rượu này. "Đại nhân, sát vách còn có một bàn đi rượu, chúng ta chớ lãng phí." Mang theo Khương Vân đi tới sát vách bao xương, Khúc Lam Ngọc liền không ngừng rót rượu, ăn đồ ăn, ăn như hổ đói, hắn thỉnh thoảng còn liếc liếc mắt ngồi ở đối diện Khương Vân: "An à, Khương đại nhân, ngươi dùng tiền mời khách, đừng khách khí à." Nghe Khúc Lam Ngọc lời nói, Khương Vân hai tay chống cằm, nói: "Khúc tiền bối, ngươi cái này nhìn hồ sơ không khỏi quá đáng tiếc, nếu không ta điều ngươi đến." Ngồi ở đối diện Khúc Lam Ngọc phảng phất rượu trong tay đều có chút không thơm, đầu hắn lắc cùng chống lúc lắc một dạng, gấp vội bằng nói: "Đừng đừng đừng, Khương đại nhân, ta Khương đại nhân, ta tại phòng hồ sơ, mỗi ngày uống chút rượu tốt bao nhiêu. Ta cũng không biết vừa rồi tên kia nhìn thấy ta, vì sao hãy cùng như là thấy quỷ, đụng cửa sổ liền chạy rồi." Khúc Lam Ngọc một bộ ta chỉ muốn sơ cá, tuyệt đối đừng an bài ta cán sự thái độ. Khương Vân đối với hắn, đương nhiên là tin không một điểm. Chỉ từ đương thời Phùng Ngọc thái độ đối với hắn, cũng có thể cảm giác được người này không bình thường lắm. Đương nhiên, nhân gian nếu không muốn nói, Khương Vân cũng không có cưỡng ép hỏi thăm, rất nhanh liền cơm nước no nê, Khúc Lam Ngọc uống đến men say mông lung, gia hỏa này thích uống rượu, nhưng giống như tiểu lượng cũng không tính tốt. Hắn uống đến say khướt, Khương Vân đỡ lấy hắn, ra cửa còn gọi một cái cố tiệu, lúc này mới hướng Đông Trấn Phủ Ti mà đi. Trở lại Đông Trấn Phủ Ti, ngồi ở trong tiệu Khúc Lam Ngọc, còn ôm hai vỏ tử rượu đâu, thật vui vẻ liền hướng phòng hồ sơ phương hướng đi đến. Khương Vân nghĩ nghĩ, liền đi theo, trở lại phòng hồ sơ, Khúc Lam Ngọc đang chuẩn bị nằm ở trên ghế nằm, nghỉ ngơi thật tốt. Hắn quay đầu nhìn Khương Vân theo sau, liền nghi ngờ hỏi: "Khương đại nhân, ngài cái này còn có việc?" "Ta muốn tra cái hồ sơ." Khương Vân cười cười, theo sau nói: "Chúng ta Đông Trấn Phủ Ti, liên quan với Khúc Vô Thương hồ sơ, ở đâu?" Nghe thế, ngồi ở trên ghế, nguyên bản men say mông lung Khúc Lam Ngọc, ngược lại là lập tức liền thành tỉnh lại, hắn ngáp một cái: "Không biết, có lẽ là ném đi." "Là không biết, vẫn là ném đi." Khúc Lam Ngọc lắc đầu, đại nhân khẳng định tìm không thấy, rất nhiều năm trước, Khúc Vô Thương hồ sơ liền ném đi. Gặp tình hình này, Khương Vân vậy không miễn cưỡng, nói: "Kia Khúc tiền bối nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước." Đại nhân đi thong thả. Nhìn xem thái độ cung kính Khúc Lam Ngọc, gia hỏa này cũng thật là kỳ quái, rõ ràng các loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn chỉ sợ là cao thủ, nhưng là không có chút nào cái gì phong phạm cao thủ, ngược lại như cái trà trộn chợ bữa nhiều năm chán nản lão đầu. Nghĩ đến những này, Khương Vân lập tức phân phó, an bài cái cốc tiệu, ta muốn đi một chuyến Tịnh Thân phòng. Khương Vân đã là Tịnh Thân phòng khách quen, tiểu thái giám rất nhanh liền đem hắn đón vào, chỉ bất quá hôm nay Tịnh Thân phòng ngược lại là có chút yên tĩnh quẩn cung é. Phùng Ngọc tại tiếp vào tiểu thái giám thông chi sau, liền chạy tới đầu tiên nơi đây. Nhìn thấy Khương Vân sau này, Phùng Ngọc cười ha hả để cho thủ hạ đám tiểu thái giám lui ra, ngồi vào Khương Vân bên cạnh, chậm rãi nói: "Ngươi tiểu tử này, lần sau trực tiếp thông chi trong cung thủ vệ, tiến vào cùng tìm ta được. Mỗi lần phía dưới thái giám đến cho ta biết, nói ngươi đến Tịnh Thân phòng tìm ta, đều phải để cho ta cao hứng hụt một lần. Còn tưởng rằng ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, dự định tiến cung hầu hạ bệ hạ đâu?" Khương Vân xấu hổ cười một tiếng, ngược lại là trực tiếp hỏi: "Công công, chúng ta Đông Trấn Phủ Ti bên trong, phòng hồ sơ cái kia Khúc Lam Ngọc, đến tột cùng là?" Khương Vân hỏi thăm Khúc Lam Ngọc thân phận, cũng làm cho Phùng Ngọc không kỳ quái. Phùng Ngọc cầm lấy một chén trà nóng, rót một chén, thổi thổi, rồi mới lên tiếng: "Thế nào, đối với hắn cảm thấy hứng thú?" "Bệ hạ để cho ta đối phó ma linh giáo, ta tay này rồi đấy, vậy thiếu cao thủ a?" Khương Vân cười ha hả nói: "Hắn, ngươi cũng đừng trông cậy vào." Phùng Ngọc lắc đầu, chậm rãi nói: "Hắn không sẽ thay ngươi làm việc." Khương Vân trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Hắn trước đây gọi là Khúc Vô Thương, là làm cái gì?" Phùng Ngọc trầm mặc nửa ngày, hắn sự tình, ngươi tạm thời nghe ngóng, coi như Đông Trấn Phủ Ti bên trong không có cái này người là được. Khương Vân như có điều suy nghĩ, hỏi: "Kia hắn có phải hay không đỉnh tiêm cao thủ? Sẽ dùng kiếm sao?" Ngạch. Phùng Ngọc sửng sốt một chút, không biết nên thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vì, trên đời này, ai sẽ hỏi Khúc Vô Thương có hay không sẽ dùng kiếm loại này ngu xuẩn vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, đương nhiên, kiếm pháp của hắn không tầm thường. "Vậy là được." Khương Vân nhẹ gật đầu, đứng dậy liền vội vội vàng vàng muốn rời khỏi, nhìn xem Khương Vân vội vã như thế lửa cháy liền muốn rời đi. Phùng Ngọc đội vàng ngăn đón hắn: "Ngươi tiểu tử này, như thế gấp gáp, chạy đi đầu thai đâu? Ngươi tới được cũng đúng lúc, chắc hẳn ngươi vậy thu được tin tức. Tiền tuyến xảy ra đại vấn đề, có một con quỷ dị tà ma xuất hiện, đồng thời thực lực cực kỳ dũng mãnh, bệ hạ để cầm y liễu vệ cái này một bên, nghĩ biện pháp diệt trừ. Nếu là làm xong, một cái công lớn." Nghe Phùng Ngọc lời nói, Khương Vân ý thức được, Phùng Ngọc nói tới chính là con kia tính tính. Chương 435, nhìn thấy người khó chịu, 22, chương 435, nhìn thấy người khó chịu, 22, Khương Vân nhẹ gật đầu, nói: "Ta đã để Tề Đạt chạy tới Bắc Khánh trấn, tìm kiếm con kia tính tính hạ lạc. Có thể Phùng công công, con kia tính tính thực lực không tầm thường." Phùng Ngọc trầm giọng nói: "Vậy thì phải ngươi nghĩ biện pháp." "Khương Vân, ngươi năng lực không tầm thường, bản công công tin tưởng ngươi nhất định là có thể làm tốt việc này. Tốt xấu đến điểm thực tế tính trợ giúp a." Khương Vân nhưng khi nhìn tiền tuyến bị báo, tên kia thực lực so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, Khương Vân thật cũng không sợ, dù sao trong tay còn có Bạch Vô Thường đưa cho ngọc bội, thu phục tính tính sự tình, đến lúc đó giao cho Bạch Vô Thường là được. Khương Vân cũng chỉ là nghĩ tố khổ một chút, nhìn có thể hay không từ Phùng Ngọc nơi này nhiều muốn một chút chỗ tốt thôi. Nhìn Phùng Ngọc không có ý định cho cái gì thực tế chỗ tốt, Khương Vân cũng liền coi như thôi. Cáo từ sau, Khương Vân liền tranh thủ thời gian trở lại Đông Trấn Phụ Ti, tìm được Tần Thư Kiếm. Tần Thư Kiếm vốn nên đi theo Tề Đạt một đợt chấp hành tiến về dò xét tính nhiệm vụ. Nhưng Tề Đạt suy xét đến nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không nhỏ, đặc thù chiếu cố một lần Tần Thư Kiếm, để hắn lưu tại Đông Trấn Phụ Ti thật tốt đợi. Tần Thư Kiếm lúc này cũng có chút buồn bực đâu, ở một cái trong sân, nhàm chán luyện kiếm pháp, nhìn xem Khương Vân từ bên ngoài đi vào, liền đuổi đội bằng nói: "Sư phụ, lần này đủ thiên hộ làm nhiệm vụ, chuyên để cho ta lưu lại." "Ta..." Khương Vân ho khan một tiếng, nói nghiêm túc: "Thư Kiếm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền điều đi phòng hồ sơ, phụ trách chỉnh lý hồ sơ tương quan đồ vật." "A..." Tần Thư Kiếm nghe xong Khương Vân lời nói, ngây ngẩn cả người, hắn nóng nảy nói: "Sư phụ, ta gia nhập Cẩm Y Liệp vệ, là nghĩ nhiều lập công cực khổ, tiến vào phòng hồ sơ, ta còn thế nào lập công?" Khương Vân trợn nhìn Tần Thư Kiếm liếc mắt, nói: "Ngươi lập công cực khổ là muốn làm gì?" Tần Thư Kiếm suy tư một lát sau, nói: "Tự nhiên là thăng quan. Tần gia bây giờ đã coi như là xuống dốc không phanh, đã từng tài phú đều đã hóa thành thoáng qua như mây khói." Đương nhiên, Tần Thư Kiếm đối tiền tài không có hứng thú, nhưng hắn có lúc đều sẽ nghĩ đến, trọng trấn Tần phủ bình quang, tối thiểu nhất cũng muốn tại Cẩm Y Liệp vệ thân ở chức vị quan trọng đi. Khương Vân buông tay: "Cái này không phải, sư phụ ngươi là làm gì? Sau này có cơ hội thăng quan, có thể thiếu được rồi ngươi. Ngươi bây giờ cần nhất là lắng đọng. Cứ như vậy quyết định, ngươi thành thật thật cho ta đi phòng hồ sơ nghỉ ngơi một đoạn thời gian." "Cứ như vậy định." "Đi nhớ, đến rồi phòng hồ sơ, phải cùng những người khác giữ gìn mối quan hệ. Chờ ngươi tại phòng hồ sơ, thời điểm nào luyện đến kiếm pháp đại thành, thời điểm nào liền có thể đi ra." Nói xong, Khương Vân liền quay người rời đi, hắn không có nói cho Tần Thư Kiếm, Khúc Lam Ngọc đặc thủ. Nếu không, Tần Thư Kiếm biểu hiện được hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Phòng hồ sơ, Khúc Lam Ngọc đang nằm tại cửa ra vào trên ghế, khẽ hát, lung lay cái ghế, một trận gió nhẹ thổi qua, uống một ngụm mang về rượu ngon. Tư vị thật đúng là không sai. Phòng hồ sơ cực kỳ thanh nhàn, ỷ vào ra đời, rất nhiều đến điều tra hồ sơ Cẩm Y Liệp vệ, vậy không sai khiến được Khúc Lam Ngọc. Muốn tìm đồ vật, liền tự mình đi vào lần. Có thể bên trong đồ vật nhiều lắm, người bình thường đi vào, hoàn toàn là hai mắt tối đen, giống như mò kim đáy biển. Trừ phi mang một bình rượu ngon, Khúc Lam Ngọc mới có thể nói cho bọn hắn muốn tìm đồ vật ở đâu. Thời gian này, nhiều thoải mái. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, Khúc Lam Ngọc có chút mở ra một con híp con mắt nhìn lại. Tần Thư Kiếm chính một mặt khó chịu từ bên ngoài đi vào. "Nha, mới tới." Rất là lạ mặt. Khúc Lam Ngọc nhìn thấy Tần Thư Kiếm, vừa mới chuẩn bị nói, muốn tìm chính đồ vật đi vào lật. Tần Thư Kiếm lại là lôi cái ghế, đến bên cạnh hắn tọa hạ. "Ngươi làm gì?" Khúc Lam Ngọc hỏi. "Ta mới điều đến." Tần Thư Kiếm trầm mặt, nhìn thoáng qua cái này say khướt lão đầu, đốn cảm giác tuyệt vọng. Nếu là ở nơi này đợi đến lâu, nói không chừng tương lai, bản thân liền sẽ biến thành cái bộ dáng này. "Mới điều đến?" Khúc Lam Ngọc sửng sốt một chút. Cái này mấy chục năm, phòng hồ sơ một mực là hắn phụ trách, chỉ là một mình hắn đợi ở nơi này, đều ngại nhiều người. Thế nào còn có thể điều người đến đâu? Đắc tội với người. Khúc Lam Ngọc cười ha hả nói, "Ta nói ngươi người trẻ tuổi kia chính là táo bạo, cung cấp trên nhiều giữ gìn mối quan hệ mới là chuyện đứng đắn." Tần Thư Kiếm đang khó chịu đâu, chợt nhìn Khúc Lam Ngọc liếc mắt, đã nói, "Không có quan hệ gì với ngươi." Nói xong, liền rút ra phối kiếm, hít sâu một hơi, ở trong viện vùng vẫy luyện kiếm lên. Hắn vậy không biết rõ sư phụ đến tuột cùng thế nào nghĩ, cho mình điều đến cái này dưỡng lao địa phương quỷ quái tới. Hắn vậy phản bác không được Khương Vân, bây giờ có thể làm chính là luyện kiếm, luyện đến đại thành liền ra ngoài. Không sai không sai, đến cố gắng người trẻ tuổi, lần này uống rượu còn có thể thưởng được kiếm. Khúc Lam Ngọc uống một ngụm rượu, có thể một giây sau kém chút phun ra ngoài. Tần Thư Kiếm kiếm pháp đương nhiên không kém, bản thân hắn chính là thiên phú thật tốt, tăng thêm kiếm thần Tạ Dịch Phong truyền thụ kiếm pháp, tại tầm thường người bên trong kiếm pháp đã tinh diệu tuyệt luân, có thể ở trong mắt Khúc Lam Ngọc lại là loạn thất bát ao, gian bạc, quá hành hạ. Đối với Khúc Lam Ngọc dạng này kiếm đạo người mà nói, nhìn thấy bết bát như vậy kiếm thuật, toàn thân khó chịu. Khúc Lam Ngọc siết chặt bầu rượu trong tay, dứt khoát hai mắt nhắm lại, đường đi nhìn, càng xem càng bực mình. Cuối cùng, luyện được hỗn mồ hôi như mưa sau, Tần Thư Kiếm lúc này mới thoải mái một chút, theo sau mới hỏi, "Lão nhân già, chúng ta phòng hồ sơ bình thường đồng dạng đều làm gì? Muốn làm cái gì làm gì?" Khúc Lam Ngọc dừng một chút, thật sự là dành đến nhàm chán, uống chút rượu, chỉnh lý giá sách bên trên hồ sơ đều thành, nhưng cái này giờ làm việc, có thể hay không đừng luyện kiếm rồi? Tần Thư Kiếm sững sờ, vì sao? Nhìn thấy người khó chịu. Chương 436, giúp chút ít bận bịu. Chương 436, giúp chút ít bận bịu phòng hồ sơ sinh hoạt, so Tần Thư Kiếm trong tưởng tượng còn muốn không thú vị. Từ khi sư phụ đem chính mình điều đến phòng hồ sơ sau, liền ra ngoài rời đi, nghe nói là xuất linh thủ hạ người, tiến về Bắc Khánh trấn, xử lý một con cực kỳ hung hiểm yêu thú. Liền ngay cả văn thần đều tùy hành rời đi, duy chỉ có mình bị lưu lại rồi. Mỗi ngày chính là hai điểm một đường thẳng xuất hiện ở đây phòng hồ sơ, nhìn xem Khúc Lam Ngọc uống một chút lớn rượu, nghe nồng nặc mùi rượu. Mấu chốt là Khúc Lam Ngọc còn không cho mình ở trong sân luyện tập kiếm pháp, cũng chỉ có làm Khúc Lam Ngọc uống đến say khướt lúc, hắn có thể len lén luyện tập một phen. Hắn có đôi khi vậy buồn bực, lao ra họng hẹm này thế nào như thế nhiều chuyện đâu. Mình luyện tập kiếm pháp, lại không e ngại hắn cái gì. Bất quá sự tình phát triển, ngược lại là dần dần vượt ra khỏi Khương Vân dự đoán. Khương Vân không nói cho Tần Thư Kiếm, có quan hệ Khúc Lam Ngọc thân phận nguyên nhân, chính là muốn lấy để hai người chậm rãi tiếp xúc phía dưới. Khúc Lam Ngọc phát hiện Tần Thư Kiếm là khối hạt giống tốt. động thu đồ dạy bảo tâm tư. Nhưng sự tình ngược lại là có chút đi lệch rồi. Khúc tiền bối, cái này quét dọn toàn bộ phòng hồ sơ sự tình, không thể giao cho ta một người tới làm đi. Khúc Lam Ngọc, người trẻ tuổi không phải ăn nhiều khổ sao, ta giống ngươi ở độ tuổi này lúc, có thể so sánh cái này vất vả nhiều. Vậy không được, một người một nửa, ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng. Khúc Lam Ngọc nghe vậy, cũng là có chút mắt trợn tròn, hắn sự sau vậy nghe qua Tần Thư Kiếm thân phận, dù sao đến rồi hắn phòng hồ sơ, suốt ngày sớm chiều trung đụng, không rõ ràng Tần Thư Kiếm thân phận kia cái nào thành. Không nghĩ tới sau khi nghe ngóng, đúng là Khương Vân thân truyền đệ tử. Khương Vân chính là Đông Trấn Phủ Ti Trấn Phủ Sứ, đem thân truyền đệ tử cho an bài đến phòng hồ sơ loại này quận cu é địa phương. Ý không ở trong lời, tại ta A Khúc Lam Ngọc nháy mắt rõ ràng, nhà mình Trấn Phủ Sứ đại nhân là muốn nhường cho mình dạy bảo tiểu tử này kiếm thuật. Đương nhiên, Khúc Lam Ngọc đối với lần này không có hứng thú, cũng không muốn dạy bảo Tần Thư Kiếm. Thật không nghĩ đến, đúng dịp. Tần Thư Kiếm vậy căn bản không có phương diện này ý nghĩ, lúc đầu đến rồi phòng hồ sơ, liền mang theo mấy phần hỏa khí, nói chuyện với Khúc Lam Ngọc cũng đều mang theo vài phần không khách khí. Khúc Lam Ngọc trợn tròn mắt, không phải, sư phụ ngươi nhường ngươi tới đây, không phải muốn để ngươi tiếp cận ta, hoặc một chút đồ vật, hoặc là mục đích khác. Thế nào liền cái này thái độ? Khúc Lam Ngọc cũng không nhịn được nói thầm một câu, người tuổi trẻ bây giờ, thế nào cái này thái độ, chúng ta kính già yêu trẻ truyền thống, đều nhanh bước sạch. Đối với Đông Trấn Phủ Ti phòng hồ sơ phát sinh sự tình, Khương Vân tự nhiên không được biết. Giờ phút này, Khương Vân đã xuất lĩnh bộ hạ cấp tốc chạy tới tính trước đây vị trí Bát Khánh Trấn. Làm Khương Vân lúc chạy đến, đã là Bát Khánh Trấn binh sĩ bị tàn sát về sau 5 ngày sau rồi. Toàn bộ Bát Khánh Trấn tản ra nồng nặc mùi huyết tinh, rất nhiều phong ốc đều bị đâm đến sụp đổ, trên mặt đất máu tươi đã khô cạn trở nên đen nhánh. Trên đường có thể nhìn thấy đếm không hết trấn chỉ quân binh sĩ thi thể. Căn cứ tình báo, cùng ngày liền chết rồi trọn vẹn 2.000 tinh nhuệ trấn chỉ quân binh sĩ. Giờ phút này, Bát Khánh Trấn phụ cận đã không có trấn chỉ quân đóng giữ, trấn chỉ quân ngược lại là chuyển rời đến phía tây bên ngoài 30 dặm, tận lực rời xa tính. Khương Vân chỉ tùy hành mang mười mấy người, những thứ khác cầm y liề vệ đã dẫn đầu đuổi tới nơi đây điều tra. Sư phụ, đến rồi. Văn Thần che mũi, cái này trong trấn hương vị có thể thật không dễ ngửi. Một đoàn người mang theo mũ rộng đành, cưỡi khoái mã đi tới thị trấn Đại Môn sau, liền có dẫn đầu chạy đến cầm y liề vệ ở đây theo dõi, phát hiện Khương Vân đám người sau, liền tranh thủ thời gian thổi lên một tiếng huýt sáo. Rất nhanh, nghe tới động tĩnh Tề Đạt, liền xuất linh thủ hạ người cấp tốc chạy đến. Khương đại nhân. Tề Đạt sắc mặt nghiêm trọng, hướng Khương Vân thi lễ một cái, nói, toàn bộ thị trấn như sở tình báo nói, không một người sống. Khương Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu hỏi, cái kia tính hạ là đâu? Ngay tại Bát Khánh Trấn phía tây hơn 10 dặm một nơi trùng quanh hồ, thủ hạ đang có người nhìn chằm chằm nó, bất quá nó tính cách ngang ngược, chúng ta xa xa quan sát, có chút vật sống tới gần với hắn, liền sẽ lọt vào độc thủ của nó. Nghe lời ấy, Khương Vân trong lòng hơi động, nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Một đoàn người cưỡi ngựa, cấp tốc hướng phía đông phương hướng mà đi, chỉ bất quá tại khoảng cách còn có 3 dặm lúc, Tề Đạt theo đề nghị trung bình tấn đi tới gần. Tại Tề Đạt dẫn dắt đi, Khương Vân, Văn Thần một đoàn người, đi tới một nơi trên sườn núi. Cái này trên sườn núi có hơn mấy chục cái cẩm y liề vệ ở đây. Đại nhân ngài nhìn, đi tới sườn núi nhỏ đỉnh núi sau, xa xa nhìn sang, liền có thể nhìn thấy một tòa to lớn hồ nước, trung quanh hồ nguyên bản mọc đầy không ít cây cối, chỉ bất quá lúc này rất nhiều cây cối đều bị phá hủy hầu như không còn. Mà bên cạnh hồ nằm một cái vóc người to lớn quái vật. Khương Vân nhìn kỹ một chút, đích xác cùng trong truyền thuyết tính cực kỳ tương tự. Nó đang nằm tại bên cạnh hồ, ngủ say như chết. Chúng ta phát hiện này tà vật sau, nó liền một mực đợi ở chỗ này, 3 ngày trái phải cũng không rời đi. Tề Đạt thấp giọng báo cáo nói, thực lực chúng ta không nhất định có thể đem cầm xuống, muốn đối phó nó, sợ rằng chỉ có thể từ trong kinh thành mời đến đại nho. Không đổi. Khương Vân ngồi xổm ở trên sườn núi, như có điều suy nghĩ nói, ta phải nghĩ biện pháp lấy một cây bộ lông của nó. Khương đại nhân, ngài đây là? Tề Đạt sắc mặt hơi đổi, từ trên người nó nhổ lông. Hắn tại một mảnh kia hoạt động, nhất định sẽ lưu lại mấy sợi lông tóc. Khương Vân nói đến đây, dừng một chút, trong lòng nhịn không được ám đạo. Vậy hạ còn cho mình một cái nhiệm vụ đâu? Tiêu diệt ma linh giáo. Nếu là có thể đem cái này tính dẫn tới ma linh giáo tổng đàn, không nói tính có thể diệt sạch ma linh giáo, tối thiểu nhất cũng có thể trắng trợn giết chóc một phen, để ma linh giáo cao thủ giảm bớt. Khương Vân cũng có bí pháp có thể dẫn cái này tính tiến về ma linh giáo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có bộ lông của nó mới tốt xử lý. Nghĩ tới đây, Khương Vân hỏi, đúng rồi, ta xem bí báo, đương thời cái này tính xuất hiện sau, có 2 vị cao thủ thần bí đem Hứa Tiểu Cương mang đi. Không sai. Tề Đạt nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, có lẽ là bệ hạ đưa cho Trấn Quốc công hộ thân cao thủ. Được rồi, nhiệm vụ của các ngươi chính là nhìn chằm chằm cái này tính, không nên tùy tiện tới gần, ta đi một chuyến trấn chỉ quân doanh. Khương Vân nghĩ, nói với Văn Thần, ngươi bồi ta đi là được rồi. Đúng, sư phụ. Tề Đạt hỏi, đại nhân, ngài là muốn đi? Tìm Tiểu Cương mượn một lần bị kia cao thủ. Trấn chỉ quân doanh, trải qua vài ngày chỉnh đốn, cũng coi như là thông thả lại sức, Hứa Tiểu Cương đang ngồi ở một cái trong quân trướng, Linh Cẩu cùng Tiễn Kiến hai người, trải qua ma linh giáo đâm giết một chuyện sau, đôi Hứa Tiểu Cương có thể nói là như hình với bóng. Trừ phi là Hứa Tiểu Cương cực kỳ thân cận tướng lĩnh, tất cả những người khác cũng không thể tùy tiện tới gần với hắn. Hứa Tiểu Cương dưới mắt chính là xem sắp xếp trình lương thực vật tư, mặc dù ma linh giáo có cao thủ tập kích phải rối, nhưng là không thể bởi vậy gián đoạn tấn công thiết đấu. Dựa theo Hứa Tiểu Cương bây giờ dự tính, chỉ cần chừng 2 tháng liền có thể triệt để đem chi này phản quân cho triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma linh giáo sẽ không lại làm ra như vậy một cái quái vật ra tới. Nhưng vào lúc này, lính liên lạc từ quân trướng bên ngoài chạy vào, "Tướng quân, bên ngoài trại lính có hai người đến đây, một người trong đó công bố là đồng trấn phủ Ti Khương Vân, Khương đại nhân." "Anh rể đến rồi." Hứa Tiểu Cương nghe vậy, hai mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy nói, "Mau mời." Rất nhanh, Khương Vân cùng Văn Thần một đạo, liền tới đến cái này chủ trướng bên trong. Linh Cẩu cùng Kền Kền hai người, ánh mắt nháy mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Khương Vân. Nháy mắt, Khương Vân ánh mắt vậy nhìn về phía hai người, trong lòng hơi kinh hãi. Chỉ là một ánh mắt, liền làm Khương Vân ẩn ẩn cảm giác có chút không thoải mái, hai người kia thực lực không tầm thường. Đồng thời, mặc dù cách tương đối xa, Khương Vân cũng có thể ngửi được linh cẩu trên người kia cỗ thi khí. "Anh rể." Hứa Tiểu Cương chạy tới, ôm lấy Khương Vân, vừa cười vừa nói, "Các ngươi cẩm y địa vệ không phải đang điều tra Bắc Khánh trấn con kia tà vật sao? Thế nào còn có rảnh rỗi đến nơi này của ta ngồi một chút?" "Ta tới đương nhiên là có chính sự." Khương Vân nở nụ cười, theo sau hỏi, "Hai vị này chính là bệ hạ đưa cho ngươi hộ thân cao thủ à?" "Không sai." Hứa Tiểu Cương giới thiệu nói, "Vị này chính là linh cẩu, đây là Kền Kền." Nghe giới thiệu, Khương Vân hướng hai người nhẹ gật đầu, "Tiểu Cương, anh rể muốn tìm ngươi mượn trong đó một vị, giúp chút ít bận điệu." "Giúp chút ít bận điệu?" Kền Kền cùng linh cẩu hai người khẽ nhíu mày lên. Linh cẩu hỏi, "Làm gì?" "Giúp ta nhổ sợi lông." Chương 437, nhớ nhà sao chương 437, nhớ nhà sao nhổ lông. Đối với Khương Vân cái này hơi có vẻ cổ quá yêu cầu, linh cẩu cùng Kền Kền đều có chút mắt trợn tròn. Theo sau, Khương Vân đem đại khái nhu cầu cho hai người miêu tả một phen. Chính là tại tính tính trên thân nhổ một cọng lông, hoặc là nói, đem tính tính cho dẫn đi, tại hắn đợi bên hồ, tìm kiếm một phen, tìm tới giải rác ở mặt đất lông tóc cũng được. Nghe xong Khương Vân yêu cầu sau, linh cẩu cùng Kền Kền liếc nhau một cái. Kền Kền mặc dù không có cùng tính tính giao thủ qua, nhưng là biết rõ con kia cổ quái tà vật, quỷ dị vô cùng, thực lực thậm chí còn ở tại bọn hắn hai người phía trên. Trên người nó trực tiếp nhổ lông độ khó rất cao. Nhưng nếu chỉ là dẫn đi tính tính, để Khương Vân tìm được bộ lông của nó, xem ra ngược lại là không có như vậy khó. Bất quá hai người liếc nhau một cái sau, Kền Kền ngược lại là trực tiếp cự tuyệt nói, "Khương Vân, chúng ta hai người chức trách là bảo vệ trấn quốc công Hứa Tiểu Cương an toàn. Còn như đối phó con kia tính tính, là các ngươi cẩm y liễu vệ chức trách, không có quan hệ gì với chúng ta." Linh Cẩu cũng lười lội cái này bày vũng nước đục, ngậm miệng không nói. Khương Vân nhìn xem hai người thái độ, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Hứa Tiểu Cương, Hứa Tiểu Cương cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai. Hai người này thực lực đã tới hai phần cảnh, căn bản cũng không phải là Hứa Tiểu Cương có khả năng ra lệnh, trừ phi là Khương Vân nghĩ biện pháp đem hắn hai cho thuyết phục. Khương Vân ánh mắt nhất chuyển, lập tức sờ sờ trên thân, rất nhanh lấy ra một khối thông vũ vệ lệnh bài, đưa tới. Linh Cẩu cùng Kền Kền nhìn thấy khối này nhãn hiệu, ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái. Thông vũ vệ đồng dạng đều là hai người vì một tổ hành động, thủ lĩnh chính là Tần Công Công. Trừ cái đó ra, thông vũ vệ cụ thể có bao nhiêu người, cụ thể thân phận, lẫn nhau ở giữa đều là không rõ ràng. "Ngươi cũng là thông vũ vệ người?" Linh Cẩu trầm giọng nói. Khương Vân gật đầu cười nói, "Gặp qua hai vị tiền bối, đã tất cả mọi người là người một nhà, có thể hay không giúp tại hạ chuyện này?" Kền Kền lại là nghiêm túc một gương mặt, đối với lần này không động đậy, "Ngươi đã cũng là thông vũ vệ người, cái kia hẳn là rất rõ ràng, tổ chức của chúng ta bên trong, hoàn thành bản thân nhiệm vụ mới là xếp số 1, sự tình khác đều là tiếp theo. Huống chi, ngươi vẹn vẹn cầm tới một cây con kia tà thú lông tóc, liền có thể đối phó nó." Khương Vân nhìn lướt qua, trong phòng cũng chỉ có Linh Cẩu Kền Kền, còn có Hứa Tiểu Cương cùng với Văn Thần. Lúc này mới trầm giọng nói, "Tại hạ có đạo môn bí pháp, có thể hỏa thủy đồng dẫn." "Hỏa thủy đồng dẫn?" Khương Vân liếm môi một cái, thản nhiên nói, "Đơn giản tới nói, tại hạ còn có một cái nhiệm vụ, là phải đối phó ma linh giáo. Với bạn, cái này tính tính thực lực như thế không tầm thường, đồng thời nó gặp người liền giết, không phân biệt ta. Nếu là đưa nó cho dẫn tới ma linh giáo tổng đàn." Nghe thế, Hứa Tiểu Cương vậy giúp đỡ nói, "Theo chúng ta đại quân xâm nhập, tiếp tục đối phản quân tác chiến, sau lưng ma linh giáo khẳng định cũng sẽ phái liên tục không ngừng cao thủ đến đây đối phó ta. Ta anh rể chủ ý này hay a, cùng hắn ở đây bị động để ma linh giáo người tập kích. Không ngại trước cho bọn hắn thêm chút phiền phức, đến lúc đó bọn hắn không để ý tới cái này một bên, hai vị tiền bối cao nhân cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Cái này cùng bảo hộ nhiệm vụ của ta cũng không tính xung đột." Kên Kên trầm mặt xuống, vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhìn về phía bên cạnh Linh Cẩu, người dẫn ra con manh thu kia sau, có nắm chắc theo nó trong tay đào thoát sao? Linh Cẩu chính là cương thi, tốc độ cùng thể lực đều viễn siêu bình thường người bình thường. Mà Kên Kên thì lại khác, Kên Kên mặc dù coi như là một hói đầu đại thúc, nhưng người ta thân phận chân thật chính là nghiêm chỉnh nho gia cao nhân. Chỉ là lúc này hình tượng cùng nho gia cao nhân có chút không hợp thôi. Linh Cẩu trên mặt hiện ra vẻ suy tư, tính ra lên, cuối cùng nhất nói, "Ngược lại là có thể thử một lần, thực tế không được, ta sẽ đem ra hỏa, hướng phản quân vị trí thành trì dẫn đi, dù sao tên xuất sinh kia không phân địch ta." Thấy Linh Cẩu nhà ra đáp ứng, Khương Vân lúc này mới vội vàng mở miệng cảm kích nói, "Đa tạ tiền bối." Hai người tự nhiên không có khả năng cùng rời đi, Kền Kền được lưu lại, bảo hộ Hứa Tiểu Cương an nguy. Mà việc này không nên chậm trễ, Linh Cẩu đi theo Khương Vân cùng Văn Thần, rất nhanh liền hướng chỗ kia hồ nước tiến đến. Cũng không lâu lắm, liền trở lại chỗ kia sườn núi nhỏ bên trên, Linh Cẩu ánh mắt như thoi đưa, rất nhanh nhìn chăm chú về phía bên cạnh hồ, chính ngủ say như chết tính tính. Theo sau Linh Cẩu nói, "Nơi này khoảng cách phản quân gần nhất Nam Bình thành, đại khái 30 dặm." Nói đến đây, trên người của hắn khí chất vậy dần dần thay đổi, thi khí dần dần tràn đầy, để sườn núi nhỏ bên trên nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy chuyến. Mà nguyên bản nằm ở bên cạnh hồ, chính ngủ say như chết tính tính, phản phất cảm ứng được cái gì bình thường, nó mánh mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, hướng phía chỗ này sườn núi nhỏ nhìn lại. Một cỗ khí tức kinh khủng nháy mắt lên núi sườn núi vọt tới, kia tính tính trên thân chỗ mang theo rồi rào sát khí, hướng bọn họ chỗ này dốc núi chạm mặt tới. Khương Vân thầm mắng hỏng bét, cũng không nhịn được hướng Linh Cẩu chăm chú nhìn thêm, cái này đại ca, ngươi tốt xấu chạy xa một điểm lại nói a, đợi chút nữa đừng chỉnh chúng ta bị gia hỏa này theo dõi. Khương Vân vung tay lên, sở hữu cẩm y liề vệ rất ăn ý, nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, không dám náo ra mảy may động tĩnh. Cùng lúc đó, Linh Cẩu nháy mắt lao xuống dốc núi, hướng phía nơi xa hồ nước bên cạnh tính tính, liền phát ra một tiếng cương thi gào rú. Cương thi gào rú, có chút cùng loại sư tử bình thường. Phản phất là cảm nhận được khiêu khích, xa xa tính tính, giờ phút này cũng không ngừng đánh lấy lồng ngực, hai mắt huyết hồng, hướng phía Linh Cẩu vị trí, liền dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh hướng hắn đuổi theo. Hai người tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh, liền hướng Nam Bình Thành vị trí, dần dần biến mất không còn tăm tích. Mà đại đa số cẩm y liề vệ đều nằm dạp trên mặt đất, không ít người, thân thể thậm chí đều ở đây có chút phát run. Đây là một loại đối nguy hiểm bản nguyên sợ hãi, bất kể là tính tính vẫn là vừa rồi Linh Cẩu phát tán ra thi khí, đều vượt qua xa tại chỗ những này cẩm y liề vệ có khả năng ứng đối cực hạn. Khương Vân cũng là có chút nhổ một ngụm trọc khí, nhìn về phía rời đi Linh Cẩu cùng tính tính, trong ánh mắt vậy mang theo sâu đậm kiêng kỵ. Từ khi mình tới đạt thiên sư cảnh sau, sẽ rất ít gặp gỡ mãnh liệt như vậy hai con tà vật. Thật muốn giao thủ, đừng nói tính tính, liền xem như Linh Cẩu, sợ rằng đều có thể dễ dàng giết chết chính mình. Khương Vân hít sâu một hơi, vậy không dài dòng, nói, đều nhanh bên trên, tìm một cọng lông tóc, tìm tới sau này liền rút. Phải. Rất nhanh, tiêm phục tại bốn phía đông đảo cẩm y liề vệ, nhanh chóng hướng nơi đây tiến đến. Rất nhanh, liền tại vừa rồi tính tính chỗ nằm địa phương tìm đòi. Quá trình ngược lại là rất thuận lợi, cũng không lâu lắm, liền từ bốn phía tìm được một chút lông tóc. Cái này tính tính lông tóc, rõ ràng có chút đặc thù, mọc ra chừng 10 cm, màu đen, lại cứng cỏi vô cùng, dùng cẩm y liề vệ bội đao chém vào, lại cũng không thể đem những này lông tóc cho chặt đứt. Ngược lại là có chút mới lạ. Tại chỗ không ít cẩm y liề vệ đều hiếu kỳ bớt bớt lông tóc. Cùng lúc đó, đột nhiên bên bờ Văn Thần la lớn, sư phụ, ra chỗ này lại có một chút tình huống. Khương Vân nghe vậy, bước nhanh hướng Văn Thần đi tới, hỏi, thế nào rồi? Sư phụ, ngài nhìn, đây là cái gì? Văn Thần chỉ vào trên mặt đất hơn 10 khỏa giống như dọn nước bình thường kết tinh. Những này kết tinh đại khái là lớn chừng ngón cái, đưa tay kiểm tra, lại là lộ ra một cỗ cực hạn chi khí, còn đến nhân cánh tay có chút run lên. Nếu là cầm quá lâu, sợ rằng còn muốn bị cái này một cỗ khí âm hàn cho bỏng lạnh. Khương Vân cũng chưa từng gặp qua vật này, bên cạnh có cẩm y liễu vệ kỳ quái nói, cái này nhìn hình dạng giống giọt nước, nhưng lại vừa cứng băng băng. Văn Thần đột nhiên nói, có phải hay không là cái này tính tính nước mắt? Nước mắt? Người ở chỗ này nghe vậy, ào ào tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đương nhiên, cũng có cẩm y liễu vệ lắc đầu phản bác nói, vừa rồi con kia tà thú hung ác bộ dáng, đại gia lại không phải không nhìn thấy, loại này hung ác quái vật, thế nào khả năng khóc đâu? Nó cho người ta dọa khóc còn tạm được. Tại chỗ cẩm y liễu vệ ào ào nở nụ cười. Khương Vân thì lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ, theo sau nói, đem lông tóc đều thu thập tốt sao, rồi mới tranh thủ thời gian rút, miễn cho tên kia đột nhiên vòng trở lại. Phải. Sở Hữu cẩm y liễu vệ nghe vậy, liền cấp tốc rút đi. Khương Vân trước khi rời đi, cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau kia mấy giọt giống như nước mắt kết tinh. Gia hỏa này, đột nhiên đi tới nơi này một thế giới lạ lẫm, cũng là nghĩ nhà sao? Chương 438, Đại Linh Phật Sơn chương 438, Đại Linh Phật Sơn Nam Bình Thành, là phản quân duyên hải chi địa một nơi thành nhỏ. Dạng này thành nhỏ, bên ngoài chỉ là một vòng cao khoảng 3 mét, là dùng đắp đất xây dựng mà thành tường đất. Nhưng nơi đây cũng coi như được chiến lược yếu địa, đánh hạ Nam Bình Thành, phía sau liền có thể triệt để chặt đứt duyên hải mở giải, hai đầu phản quân lẫn nhau liên lạc. Cho nên Nam Bình Thành chú đóng trọn vẹn hơn vạn phản quân, cơ hồ đem tòa thành nhỏ này cho chất đầy. Đương nhiên, khoảng thời gian này, những phản quân này trong lòng có thể có phần không thoải mái, đều biết chấn chỉ quân sắp đánh tới, đồng thời chấn chỉ quân uy danh truyền xa, phía trước bao nhiêu kiên cố thành trì, chấn chỉ quân đều không cần tốn nhiều sức cầm xuống. Liên tầng này đắp đất tường, dùng chân nghị cũng biết, căn bản chịu không được chấn chỉ quân công kích. Đắp đất trên tường thành, rất nhiều phản quân binh sĩ, sĩ khí đê mê ngồi ở trên tường thành, thậm chí lén lút, đã có không ít người tại lẫn nhau thông đồng, dứt khoát chờ chấn chỉ quân tới, liền đầu hàng khởi nghĩa. Vô luận làm sao, tốt xấu có thể lưu lại một cái tính mạng. Dạng này bầu không khí, tại toàn bộ Nam Bình Thành, căn bản là không có người quản, phản quân thượng tầng. Phản quân thượng tầng liếc mắt liền có thể nhìn ra, Nam Bình Thành căn bản thủ không được, cao tầng đã sớm trốn hết, còn có thể lưu ở nơi đây chờ chết không thành. Mà trung đê tầng sĩ quan đều suy nghĩ, đến lúc đó khởi nghĩa phải thừa dịp sớm, nói không chừng còn có thể tiến vào Chu Quốc triều đình, lại làm Chu Quốc quan võ đâu. Ôm dạng này cách nghĩ người, số lượng thế nhưng là không phải số ít. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến hai đạo bụi mù, tại trên tường thành để phòng binh lính tuần tra nháy mắt bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nói là chấn chỉ quân đánh tới. Nhưng khi trên tường thành những binh lính kia tập trung nhìn vào, lúc này mới có chút thở dài một hơi, lúc này chạy ở trước mặt, thoạt nhìn cũng chỉ là một người. Chỉ bất quá tốc độ của người này nhanh đến mức lạ thường. Người thật có thể chạy nhanh như vậy sao? Không ít binh sĩ trong đầu cũng không khỏi hiện ra một vấn đề như vậy. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy người này phía sau cùng lấy cái kia vật khổng lồ sau, người sở hữu sắc mặt cũng thay đổi. Đây là cái gì dạng quái vật? Một con to lớn biên hầu, thân cao 2 trượng, dùng cả tay chân phía dưới, tốc độ nhanh đến lạ thường, gào thét chạy qua, phản phất có thể cuốn lên một trận cuồng phong. Cảnh giới, nhanh cảnh giới. Lúc này, cảnh giới chuông lục lạc bị một tên lính không ngừng lay động, loảng xoảng làm chuông lục lạc thanh âm chậm rãi vang lên. Giờ phút này, Linh Cẩu nhìn thấy gần trong gang tấc Nam Bình Thành, nỗi lòng lo lắng cũng coi như buông xuống mấy phần, có trời mới biết hắn đều trải nghiệm cái gì. Phía sau cái này tính tính tốc độ, nhanh đến mức dọa người, hắn có thể cảm giác được, nhiều lần tính tính đều đã cách mình không đến 10 mét, thậm chí có thể nghe tới phía sau, tính tính tim đập thanh âm. Linh cầu gần gũi bắn ra trong thân thể của mình, tất cả thi khí, cuối cùng, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp vọt vào Nam Bình Thành. Đắp đất chế tạo tường thành, bị tính tính dễ như trở bàn tay đụng nát, theo sau nó ánh mắt không ngừng tìm kiếm lấy linh cầu tung tích. Linh cầu tiến vào thành trì sau này, liền đem chính mình trên thân tất cả khí tức đều triệt để thu liễm, không dám để cho tính tính phát hiện ra. Nam Bình Thành bên trong, phòng ốc đông đảo, bằng vào mắt trần, căn bản là tìm không được linh cầu hạ lạc. Tính tính không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, lớn tiếng gào thét, phản phất đang phát tiết bất mãn của nó bình thường. Rất nhanh, lực chú ý của nó liền rơi vào bốn phía những quân phản loạn kia binh sĩ trên thân. Không biết linh cầu tiền bối tình huống ra sao. Có phần khánh trong trấn, một cái coi như hoàn hảo không chút tổn hại trong sân, không ít cẩm y liễu vệ đều tại đây nghỉ ngơi. Mà Khương Vân trước mặt thì trưng bày một tấm chu quốc địa đồ, Khương Vân ánh mắt vậy rơi vào Nam Tân Tỉnh. Đây chính là Ma Linh giáo tổng đàn nơi ở. Khương Vân hít sâu một hơi, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua sau, nói với Tề Đạt, để dưới tay người lưu một chút nhìn chằm chằm tính tính hành tung, những người khác đều rút lui trước trở lại kinh thành, tính tính sự không phải bọn hắn có thể giải quyết. Ngươi theo ta đi một chuyến Nam Tân Tỉnh. Nghe thế, Tề Đạt hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói, là đại nhân, ta cái này liền an bài hai thất khoái mã. Tề Đạt lúc này còn đối lần trước Khương Vân đi giáo phường thì lại không mang lên bản thân có chút đau đớn trong lòng đâu. Dù sao mình thân là Khương Vân tâm phúc, theo lý thuyết, Khương đại nhân đến loại địa phương này đi, khẳng định được mang lên bản thân, a hắn một trận hoài nghi chính mình có phải hay không có cái gì địa phương khiến Khương Vân bất mãn. Hiện tại Khương Vân muốn đơn độc cùng hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong lòng của hắn tự nhiên vui vẻ. Loại thời điểm này, Khương Vân cũng liền sẽ chỉ mang lên tâm phúc thủ hạ. Rất nhanh, hai người làm sơ một phen chỉnh bị sau, Tề Đạt cũng rất nhanh an bài xuống mặt cẩm y địa vệ, lưu lại hơn 10 cái cơ linh một chút đi nhìn chằm chằm hành tung. Rồi mới liền cùng Khương Vân mang lên bốn con quái mã, đi cả ngày lẫn đêm, nhanh chóng hướng Nam Tân tỉnh vị trí tiến đến. Trên đường đi, hai người có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm. Nam Tân bất đi nơi Chu Quốc Trung Nam Bộ, tới gần Duyên Hải, nhưng kỳ quái là, nơi đây mặc dù đã cách phản quân địa bàn rất gần, nhưng lại cũng không có bị phản quân tấn công xong tới. Đồng thời, trên quan đạo, một bộ vẻ an lành, còn có rất nhiều thương đội tại không ngừng lui tới. Phải biết, bình thường tới gần chiến loạn chi địa, thương nhân là không dám tới gần làm bất luận cái gì buôn bán. Dù sao có mệnh kiếm tiền, cũng phải có mệnh hoa mới là. Lúc này, Khương Vân người mặc trường sam màu đen, mang theo mũ rộng đành, cưỡi ngựa, Tề Đặt thì theo sát tại sau. Hai người tới một nơi dịch chẳng sau, quyết định trước nghỉ ngơi hai ngày. Hai người đã đuổi một ngày cả đêm lộ trình, đã đến Nam Tân tỉnh tương đối hoạch tâm khu vực. Đem ngựa thắt ở dịch trạm trước sau, hai người đi vào, trong trạm dịch, sinh ý cũng không tệ, lầu một hơn 10 tấm bàn gỗ, đều nhanh ngồi đầy người. Trong trạm dịch hỏa kế nhìn thấy sau, dù nhìn ra Khương Vân hai người phong trần mệt mỏi, nhưng khí độ có chút bất phàm, liền ngay cả vội vàng cười tiến lên đón, hỏi, hai vị là đến từ làm sao? Hỏa kế hỏi dĩ nhiên không phải từ đâu đến, đi nơi nào, mà là hỏi hai người, là quan phủ thân phận tới vẫn là bình thường con buôn, hoặc là phổ thông đi đường người. Khương Vân nghĩ nghĩ, cười một cái nói, tại lầu một an bài một cái gần cửa sổ cái bàn đi, không thiếu tiền. Nói, liền xuất ra một thỏi bạc, đưa cho hỏa kế. Hỏa kế thấy thế, liền vội vàng gật đầu túi người cười nói, được rồi, hai vị mau mời ngồi. Hắn thấy Khương Vân đưa tiền, tự nhiên không phải quan phủ người, dù sao, nào có người quan phủ đến dịch trạm, trả cho tiền. Tuy nói triều đình văn bản rõ ràng quy định, vô luận chức quan lớn nhỏ, dịch trạm chi tiêu ăn cơm dừng chân, đều cần theo giá thị trường theo đó mà làm. Chương 438, Đại Linh Phật Sơn, 22, chương 438, Đại Linh Phật Sơn, 22, có thể quá khứ quan viên đều xem đầu quy củ này như không. Dù sao, không có làm quan thời điểm, dừng chân ăn cơm phải tiêu tiền. Hiện tại làm quan dừng chân ăn cơm cũng muốn dùng tiền, cái này quan không phải chẳng làm. Tề Đạt thấy Khương Vân vẫn chưa bại lộ hai người cẩm y liễu vệ thân phận, rất có thâm ý nhìn Khương Vân liếc mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là đi theo phía sau. Hai người ngồi xuống sau, hỏa kế nhiệt tình như lửa bưng lấy từng đạo thức ăn tới. Khách quan, nghe hai vị khẩu âm, đều là nơi khác đến à? Đây chính là chúng ta Nam Tân tỉnh đặc sắc gà ăn mày, hấp đủ cá. Hỏa kế một bên bên trên lấy đồ ăn, một bên cho Khương Vân giới thiệu thức ăn lai lịch danh tự. Khương Vân khẽ gật đầu, theo sau tò mò hỏi, hỏa kế, ta hỏi một chút ngươi, ta từ Duyên Hải cùng mang đi đến, thế nào nơi đây thương nghiệp như thế phồn vinh? Những người dân này thương hộ cũng không lo lắng đánh trận. Hỏa kế nghe vậy, ngậm miệng không nói, chỉ nói là khách quan ăn nhiều rau. Bữa cơm này đồng cải không có bao nhiêu tiền, kia tỏi bạc thừa chính là của ngươi tiền thưởng. Khương Vân nói. Hỏa kế nghe xong, lập tức nở nụ cười, theo sau nhìn một chút bốn phía, thấp giọng nói, khách quan lời nói này, ngài đã đến Nam Tân tỉnh, chẳng lẽ không hiểu rõ không? Chúng ta Nam Tân tỉnh tự có tình huống đặc biệt ở đây. Dù sao có lớn linh Phật tự tại, bảo hộ chúng ta Nam Tân tỉnh một phương bình an là dư xài. Nói đến đây, hỏa kế cười cười, vẫn chưa tiếp tục nói nữa. Nghe thế, Khương Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhẹ gật đầu, nói, được rồi, quay đầu nếu có sự tình ta sẽ gọi ngươi. Đúng, khách quan. Hỏa kế thật vui vẻ rời đi, nghĩ thầm, người này có thể thật là kỳ quái, liền hỏi cái này sao cái vấn đề. Nam Tân tỉnh nhưng phạm là thai to mặt lớn một chút nhân vật, ai không biết, có lớn linh Phật tự tại, mượn những quân phản loạn kia mấy cái lá gan, cũng không dám làm ẩu. A Khương Vân cùng Tề Đặt thì nhịn không được liếc nhau một cái, quả nhiên, cùng Khương Vân nhìn tư liệu không có xuất nhập. Cái này Nam Tân trong tỉnh, Ma Linh giáo đã tại này kinh doanh trọn vẹn 300 năm, đương nhiên, khẳng định không phải lấy ma giáo hình thức, bất quá lại là mượn Phật giáo sát. Tại Nam Tân tỉnh các châu phủ đều xây dựng lớn linh Phật tự, dùng với ma linh giáo các thành viên lẫn nhau tụ tập. Tề Đạt hít sâu một hơi, thấp giọng nói với Khương Vân, đại nhân, nói không chừng cái này Nam Tân tỉnh từ trên xuống dưới quan viên, phú thương có thể đều cùng ma linh giáo có quan hệ. Ăn cơm. Khương Vân trầm mặc một lát sau nói, chờ đến Đại Linh Phật Sơn lại nói. Nơi đây khoảng cách cái gọi là Đại Linh Phật Sơn cũng sẽ không đến 50 dặm. Đại Linh Phật Sơn tọa lạc tại Nam Tân tỉnh dựa vào bắc vị trí, là một nơi độ cao so với mặt biển gần 2000 mét núi cao. Giữa sơn núi, nghe nói xây dựng một tòa to lớn khổng lồ Phật tự. Mỗi khi gặp ngày hội ngày tốt, Nam Tân trong tỉnh quan to hiền quý đều sẽ tiến về Đại Linh Phật Sơn tế bái phương trượng. Hai người ăn cơm xong sau, liền tiếp theo đi đường, cuối cùng tại trạm vạng tối thời khắc, đi tới cái gọi là Đại Linh Phật Sơn. Trên ngọn núi này, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy giữa sườn núi ngay cả sắp xếp tọa lạc lấy một tòa lại một tòa kiến trúc hùng vĩ. Lúc này khói bếp lượn lờ, nhiều hơn mấy phần mùi khói lửa. Chỉ bất quá xem ra, cũng không rất giống là Phật tự. Mà Đại Linh Phật Sơn bên dưới, còn có một nơi thị trấn. Đại Linh Phật Sơn bên trên chùa miếu, cùng bình thường Phật tự khác biệt, đến rồi ban đêm, sở hữu tiến về khách hành hương, quan to hiền quý, cũng không thể ngủ lại, chỉ có thể đến chân núi chỗ này thị trấn nghỉ ngơi. Cũng làm cho cái này an phận ở một góc chi địa, có một cái tương đối phồn hoa trấn nhỏ. Thương Vân thấy cảnh này, không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng thầm than, vật khổng lồ á cái này ma linh giáo quy mô, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Thật muốn theo bệ hạ phân phó, diệt trừ ma linh giáo, chỉ dựa vào đông trấn phụ ti, là căn bản làm không được. Đồng thời trong lúc đó, không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực ở bên trong. Chỉ là nghĩ tới đây, Thương Vân sắc mặt cũng liền trầm xuống. Rất nhanh, Thương Vân cùng Tề Đạt liền trước tiên ở trên tiểu trấn, tìm rồi một nơi khách sạn, tạm thời ở lại. Ban đêm Đại Linh Phật Sơn là không khiến người ta đi lên, chỉ có ngày mai sáng sớm lên rồi. Đại Linh Phật Sơn có một đầu rộng lớn cầu thang, nối thẳng phía trên Phật tự. Giờ phút này, một cái dung mạo trẻ tuổi, xem ra hẹn chừng 20 tuổi nam nhân, ngay tại hai người mặc hắc bào người nâng đỡ, lên trên đi đến. Hắn chính là Triệu Hồi Gia Tính Tính Lục Linh Vũ. "Lục trưởng lão, ngài cẩn thận một chút." Hai cái ma linh giáo đệ tử, giờ phút này thận trọng đỡ lấy hắn. Lục Linh Vũ xem ra, toàn thân chật vật không chịu nổi, toàn thân lôi tha lôi thôi, giống như một tên trọng phạm giống như. Hắn đoạt xá về sau, con kia Tính Tính nổi điên lớn bằng khai sát giới, Lục Linh Vũ cũng thiếu chút mệnh tang bát khánh trấn. Cũng may hắn vận khí thật tốt, rồi mới từ bát khánh trấn bên trong chạy ra sau này, hắn liền hướng Nam Tân tỉnh chạy đến. Hắn đã mất mát pháp lực, trên đường còn kém chút gặp gỡ phản quân, bị phản quân cho bắt đi làm pháo hôi. Hắn cũng không còn dám bại lộ thân phận của mình. Lục Linh Vũ người này sát nhân hại mệnh vô số, hắn đoạt xá kinh nghiệm rất đủ, càng là loại tình huống này, càng không thể tùy tiện bại lộ. Nếu không, nếu để cho hữu tâm người giết đi, chẳng phải là trò chết oan. Dọc theo con đường này, có trời mới biết hắn ngậm bao nhiêu đáng sợ, lại muốn tránh né hung tàn phản quân, còn muốn cẩn thận dọc đường trên đường manh thú. Cuối cùng như thế nhiều ngày, trải qua gian khổ, một đường thậm chí luân lạc tới tìm song tâm người muốn một miếng cơm đồ ăn. Trở lại rồi. Cuối cùng là trở lại rồi. Lục Linh Vũ nhìn xem phía trên kiến trúc, trong lòng lúc này mới triệt để thực tế lại. Hắn đều không nghĩ tới, bản thân chỗ triệu hồi ra con kia Tính Tính, thực lực khủng bố đến rồi loại trình độ đó. Đương nhiên, lấy hắn nhị phẩm cảnh tính mạng làm đại giá, chỗ triệu hồi ra tà vật, lợi hại một điểm, đổ vào hợp tình lý. Trở lại rồi sau này, bản thân chỉ cần lại tìm một bộ thiên phú kỳ giai thân thể, trên việc tu luyện 1-2 năm, liền có thể lần nữa khôi phục. Nghĩ tới đây, Lục Linh Vũ trên mặt liền lộ ra nồng nặc tiêu dung. Dù sao cách như vậy xa, con kia Tính Tính tổng không đến nỗi chạy đến nơi đây đến Dương Ai. Con kia Tính Tính vấn đề, liền để Chu Quốc Triều đỉnh bản thân nhọc lòng đi thôi. Chương 439, có thể xem kịch vui chương 439, có thể xem kịch vui Đại Linh Phật Sơn dưới chân trấn nhỏ, chỗ này thị trấn quy mô cũng không tính lớn, thường ở nhân khẩu hẳn là cũng chính là ngàn người trái phải. Toàn bộ trong trấn Phật giáo bầu không khí, ngược lại là có chút nồng đậm, Thương Vân cùng Tề Đạt đi đến một đoạn đường, hai bên đường phố liền có thể nhìn thấy một chút Phật tượng. Nếu là không biết nội tình, sợ rằng thật đúng là muốn cho rằng kia Đại Linh Phật Sơn phía trên chính là Phật môn thánh địa. Hai người tìm được một nơi khách sạn sau, liền mở hai gian thượng hạng gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá Tề Đạt lại là không có ngủ bên dưới. Bên ngoài trên tiểu trấn vẫn còn có không ít người tại hành động, hắn xuống lầu nghe ngóng một vòng tin tức sau, liền bước nhanh trở lại Khương Vân bên ngoài gian phòng, gõ cửa một cái. Khương Vân một mực tại đả tọa nghỉ ngơi, nghe tới tiếng đập cửa liền tiến lên mở cửa. Tề Đạt bước nhanh tiến vào phòng sau, liền quay người đóng cửa phòng, thấp giọng nói, đại nhân, ta vừa rồi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức. Chúng ta vận khí rất không tệ, khoảng thời gian này là Đại Linh Phật Sơn mở Phật môn thời gian. Mấy ngày này bất kỳ cái gì phú thương dân chúng đều có thể tiến về tế bái Phật tổ. Ngày mai chúng ta muốn tiến vào Đại Linh Phật Sơn ngược lại là không khó, cần ngụy trang thành phú thương ăn mặc. Đại Linh Phật Sơn tuy là ma linh giáo tổng đàn, nhưng cũng là cho phép một chút phú thương tiến vào, ma linh giáo thích nhất chính là những ngày phú thương. Chuyện ít tiền đa, xuất thủ còn xa xỉ. Đồng thời ma linh giáo cũng sẽ dành cho một chút chỗ tốt, từ từ liền sẽ để cái này phú thương gia nhập ma linh giáo. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, ma linh giáo đều sẽ mở rộng sân môn, hấp dẫn các nơi phú thương đến đây. Nghe thế, Khương Vân nhẹ gật đầu, không phải liền là trang người giàu có sao? Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Khương Vân mở miệng nói ra. Rất nhanh, một đêm liền qua khứ, sáng sớm hôm sau, Khương Vân từ đả tọa trong trạng thái khôi phục lại, hắn đem Tề Đạt đánh thức sau, hai người liền xuống lầu ăn một chút Nam Tân tỉnh đặc sắc bữa sáng. Hai người đang lúc ăn đâu, đột nhiên lầu 2 truyền đến một trận tiếng bước chân, Khương Vân cùng Tề Đạt ngồi ở một góc, đang lúc ăn cơm, ánh mắt vậy nhìn sang. bởi vì xuống lầu trong đám người có bốn vị mặc trường bào màu đen ma linh giáo đệ tử. Nơi này dù sao thuộc về ma linh giáo hạch tâm địa khu, toàn bộ thị trấn đều thường xuyên có thể nhìn thấy dạng này mặc lấy hắc bào ma linh giáo đệ tử. Chỉ bất quá bốn người này giờ phút này đối diện một thanh niên, cung cung kính kính đối đãi quý khách bình thường. Hướng công tử, ngài cái này đi đường mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi nữa một ngày. Bốn vị ma linh giáo đệ tử cũng không dám lãnh đạm trước mắt vị thanh niên này, nghe nói vị này chính là phương Bắc Hướng gia đệ tử. Hướng gia tại phương Bắc rất có quyền thế, đồng thời phú giáp một phương. Ma linh giáo một mực tại phương Nam phát triển, đối Chu quốc Bắc phương thế lực nhiễm không nhiều. Bây giờ nghe Hướng gia công tử nghĩ đến ma linh giáo đi dạo, phía trên hộ pháp cực kỳ trọng thị, để người phía dưới nhất định phải thật tốt chiêu đãi, tuyệt đối không thể có mảy may lãnh đạm. Hướng công tử chắp tay sau lưng, vênh vang đáp ý, thản nhiên nói: các ngươi phương Nam những này khí hậu, bản công tử có phần không thích ứng, thôi, tới trước Phật Sơn đến xem nhìn. Nếu là cùng các ngươi hộ pháp trò chuyện không sai, ta Hướng gia có thể tại phương Bắc cho các ngươi tu 10 tòa lớn linh Phật tự. Nghe nói như thế, tại chỗ ma linh giáo đệ tử tự nhiên tiêu dung càng tăng lên. Khương Vân ánh mắt thì trừng trừng nhìn chằm chằm vị này Hướng công tử, bên cạnh Tề Đạt nhịn không được đưa tay tại Khương Vân trước mắt lung lay: đại nhân, ngài nhìn cái gì đâu, ngươi biết vị này Hướng công tử? Nào chỉ là nhận biết, đây chính là ta kết bái đại ca, tay chân huynh đệ. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, trên mặt vậy lộ ra đầy nhiệt tình tiêu dung, la lớn: đại ca! Tháp Bạt Tam Nghĩa đang chuẩn bị rời đi khách sạn, nghe được có người đột nhiên gọi mình đại ca, toàn thân khẽ run lên, nguy rồi, sẽ không phải gặp gỡ người quân đi, thân phận của mình nếu là bại lộ. Hán Thuận gọi tới thanh âm nhìn lại: Khương Vân! Một cái mắt, Tháp Bạt Tam Nghĩa trong hai mắt hiện ra một vệt lửa giận vô hình, đúng là tên vương bắt đản này. Thế giới này có như thế xảo à, ta vụng trộm chạy vào Trung Quốc, vậy mà liền gặp gỡ tên vương bắt đản này rồi. Lúc này, Khương Vân đã nhiệt tình như lửa đi tới, nắm chặt rồi Tháp Bạt Tam Nghĩa tay, nói: Hướng đại ca! Nói, hắn liền quay đầu hướng Tề Đạt nói: lao Tề, mau tới, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây chính là ta thường thường đề cập với ngươi lên, ta bị kia huynh đệ kết nghĩa, Hướng đại ca. Tháp Bạt Tam Nghĩa hít sâu một hơi, theo sau lộ ra tiểu dung, ôm Khương Vân nói: ha ha, không nghĩ tới ta Hướng An Nghĩa hôm nay vậy mà có thể ở phương Nam còn có thể gặp gỡ huynh đệ kết nghĩa, thật sự là duyên phận không cạn. Hắn cố ý nói ra mình bây giờ danh tự, chính là sợ Khương Vân nói sai, gây nên ma linh giáo hoài nghi. Tại chỗ mấy vị ma linh giáo đệ tử cùng nhìn nhau một phen. Tháp Bạt Tam Nghĩa trầm giọng nói: lão đệ ngươi thế nào ở chỗ này đây? Lão đệ ta đang chuẩn bị đi Đại Linh Phật Sơn bên trên bái tế Phật tổ đâu, đã như thế xảo nộ bên trên đại ca, vậy chúng ta đồng hành. Khương Vân hỏi. Tháp Bạt Tam Nghĩa trong lòng nhịn không được chửi mắng: tên vương bắt đản này, ngươi mẹ nó không phải cái đạo sĩ sao? Ngươi có thể thật xa chạy tới tế bái Phật tổ? Huống chi, hắn không tin Khương Vân không biết Đại Linh Phật Sơn nội tình. Khương Vân chuyến này, sợ không phải trồn chút tất cả, không có lòng tốt a, mấu chốt nhất là, gia hỏa này đừng hỏng rồi đại sự của mình. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình, nói: lão đệ, ca ca ta chuyến này là đại biểu Hướng gia tới, ngươi theo ta đồng hành, có lẽ có ít không quá phù hợp. Nếu là kết bái huynh đệ, vậy ta cũng coi như nửa cái Hướng gia người, có cái gì không thích hợp? Khương Vân quay đầu lại nói: được rồi lão đệ, đem trên bàn kia hai cái bánh nướng mang lên, đi theo đại ca trên đường ăn. Đại ca, đi thôi. Nhìn xem Khương Vân như thế liếm láp mặt đụng lên đến, Tháp Bạt Tam Nghĩa cũng không dám tiếp tục cự tuyệt, vạn nhất tên vương bắt đản này vào đã mẹ không sợ rơi, đem mình thân phận chân thật tung ra, chuyến này chính sự chỉ sợ cũng xử lý không được. Vậy thì tốt, đi. Ngoài cửa đã sắp xếp xong xuôi tiến về Đại Linh Phật Sơn chân núi xe ngựa. Chương 439, có thể xem kịch vui 22, chương 439, có thể xem kịch vui 22, vốn là cho Tháp Bạt Tam Nghĩa một người an bài, hiện tại lại thêm cái Khương Vân, huynh đệ hai người chen ở trên xe ngựa, có vẻ hơi chật chội. Mà Tề Đạt, hắn cũng là muốn ngồi xe ngựa, thật sự là quá chật chội, chỉ có thể đi theo xe ngựa phía sau đi bộ. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi khởi động. Đóng lại xe ngựa cửa sổ xe, kéo cửa lên màn sau, Tháp Bạt Tam Nghĩa sắc mặt liền băng lãnh xuống tới, hắn đưa tay liền chuẩn bị ra tay với Khương Vân. Khương Vân lại là gắt gao bắt hắn lại thủ đoạn, vẻ mặt tươi cười nói: đại ca, chúng ta cái này kết bái huynh đệ, hồi lâu không gặp, ngươi liền như thế nhiệt tình, muốn cùng lao đệ ta khoa tay. Tháp Bạt Tam Nghĩa hạ giọng, tại Khương Vân bên tai nhỏ giọng nói: ngươi tên vương bắt đản này thế nào ở nơi này, đi Đại Linh Phật Sơn muốn làm cái gì? Khương Vân thản nhiên nói: đại ca, vấn đề này ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi thế nào liền thành phương Bắc Hướng gia công tử ca, ngươi cái này Tháp Bạt bộ thủ lĩnh thân phận đều ném đi. Hai người liếc nhau một cái, lòng dạ biết rõ, đều biết đối phương bên trên Đại Linh Phật Sơn đều có riêng phần mình mục đích. Tháp Bạt Tam Nghĩa trầm mặc một lát sau nói: được rồi, trước kia ân oán, phía sau lại nói, ngươi nghĩ đi theo ta lên núi, chúng ta hai người được cước pháp tam trường. Ta mặc kệ ngươi nghĩ làm cái gì, đều không có quan hệ gì với ta, cũng không còn hứng thú, nhưng ngươi không thể chậm trễ ta chính sự. Tốt. Khương Vân không chút do dự gật đầu lên: đại ca yên tâm, lão đệ tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền. Nghe Khương Vân cái này như thế qua loa đáp ứng, Tháp Bạt Tam Nghĩa sắc mặt vậy trầm xuống. Đột nhiên, phía trước xe ngựa màn cửa bị người kéo ra, một vị ma linh giáo đệ tử nói: Hướng công tử, còn có một dặm địa trái phải, cũng nhanh đến rồi. À, các ngươi. Nhìn xem Khương Vân nắm lấy Tháp Bạt Tam Nghĩa tay, cái này đệ tử sửng sốt một chút. Ha ha ha, huynh đệ chúng ta hai người đã lâu không gặp rồi. Tháp Bạt Tam Nghĩa nói, liền ôm Khương Vân nói: ai, tưởng tượng lần trước huynh đệ chúng ta hai người gặp mặt vẫn là lần trước. Rất nhanh, liền tới đến rồi Đại Linh Phật Sơn phía dưới. Có một đầu cực kỳ kéo dài cầu thang, nối thẳng giữa sườn núi mặt khu kiến trúc. Tại bốn vị ma linh giáo đệ tử dẫn dắt đi, Khương Vân, Tề Đạt cùng Thác Bạt An Nghĩa một đợt, lên trên đi đến. Chỉ bất quá trên đường, Thác Bạt An Nghĩa bình tĩnh một gương mặt, Khương Vân cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì. Cuối cùng, một đoàn người đi tới giữa sườn núi. Phía trên này khu kiến trúc, phòng ốc rất nhiều, đi lên sau này, chính là một cái rộng lớn do tấm đá xanh xếp thành quảng trường, đi thêm về phía trước đi, lớn linh Phật tự bảng hiệu bên trên, viết lớn linh Phật tự bốn cái vàng óng ánh chữ lớn. Cùng lúc đó, một vị hơi gầy trung niên nhân, ngay tại như thế chờ lấy, hắn người mặc trưởng sam màu đen, trước ngực còn thêu lên ma linh giáo đồ án. Bốn vị ma linh giáo đệ tử rất nhanh liền giới thiệu nói, hướng công tử, vị này chính là chúng ta trong giáo hộ pháp, Kim Một Bình. Kim Một Bình lúc này, mang trên mặt tiểu dung, đi tới, người đưa tay nói, vị này chính là hướng An Nghĩa công tử đi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, lần này đến đây, nhất định phải tại chúng ta lớn linh Phật tự lưu thêm mấy ngày, nhiều hơn học tập chúng ta Phật tự áo nghĩa. Thác Bạt An Nghĩa vẻ mặt tươi cười tiến lên phía trước nói, Kim hộ pháp khách khí, ta nghe qua đại linh Phật sơn tục danh, lần này tới, chính là gia phụ để cho ta tới, sớm cùng các ngươi gặp mặt một lần. Kim Một ngay ngắn chuẩn bị trò chuyện kỹ, có thể nhìn hướng Khương Vân cùng Tề Đạt hai người, nếu mày hỏi, không phải nói, hướng công tử lần này là một mình đến đây sao? Thế nào còn có hai vị khách nhân? Thủ hạ đuổi vội bằng nói, vị này chính là hướng công tử huynh đệ kết nghĩa, vừa bạn kết bạn một đợt đến đây. Kim Một Bình nghe vậy, xem ở Thác Bạt An Nghĩa trên mặt mũi, cũng là nhiệt tình nói, tốt, các ngươi trước dẫn bọn hắn, tại lớn linh Phật tự thật tốt dạo chơi, ta và hướng công tử có chuyện quan trọng trao đổi. Hướng công tử, mời. Nói, Kim Một Bình tự mình dẫn Thác Bạt An Nghĩa, hướng trong Phật tự đi đến. Bốn vị này ma linh giáo đệ tử, ngược lại là đối Khương Vân cùng Tề Đạt vậy có chút khách khí, mời hai người này tiến vào Phật tự. Khương Vân cùng Tề Đạt tiến vào Phật tự sau, trong này phía trước nhất, tự nhiên có rất nhiều tăng nhân, mặc cà sa, đi không bao lâu, liền có một tòa đại hùng bảo điện. Đương nhiên, đây đều là cho đến một chút dân chúng nhìn. Ma linh giáo chân chính hoạch tâm khu vực là ở đại hùng bảo điện hậu phương. Nhưng bốn vị này ma linh giáo đệ tử, nhưng không có muốn dẫn Khương Vân cùng Tề Đạt đến phía sau tham quan ý tứ, chỉ là đơn giản tại Phật tự dạo chơi, liền an bài hai gian sư phòng để hắn hai nghỉ ngơi ở lại. Cùng lúc đó, mảnh này khu kiến trúc hậu phương trong một gian mật thất, Thác Bạt An Nghĩa cùng Kim Một ngay ngắn uống nước trà, hướng công tử, hiện tại nơi này cũng không có ngoại nhân, ta liền nói thẳng, chúng ta ma linh giáo bây giờ khởi sự, cần các ngươi hướng ra tại bắc phương trợ giúp. Nếu là hướng ra tại phương bắc cũng có thể đồng thời kêu gọi dân chúng khởi nghĩa, có lẽ có thể giải chúng ta bây giờ khẩn cấp. Bây giờ chấn chỉ quân là từ phương bắc điều tới được, nếu là phương bắc vậy loạn lên, nói không chừng liền có thể để chấn chỉ quân hồi sư phương bắc. Thác Bạt An Nghĩa trên mặt tiểu dung, ngược lại là không chút do dự gật đầu đáp ứng, phụ thân ta cũng là ý tứ này, cho nên mới đặc biệt phái ta đến đây. Chúng ta hướng ra đã chuẩn bị kỹ càng khởi nghĩa các hạng sự tình, liền chờ vung tay một hồi. Kim Một Bình nghe vậy, trong lòng tất nhiên là đại hỉ, chỉ bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, cầm ly trà lên, uống một ngụm, sau này chúng ta ma linh giáo, cùng hướng ra chia đều thiên hạ. Dù sao cái này ngân phiếu khống, cũng không cần bản thân đi thanh toán, Thác Bạt An Nghĩa đương nhiên là lung tung đáp ứng. Theo sau Thác Bạt An Nghĩa chậm rãi nói, ta xem gần nhất lớn linh Phật tự có chút náo nhiệt, nghe nói ngày mai ban đêm còn có cỡ lớn Phật chút, ngược lại là có thể thật tốt mở mắt một chút. Kim Một Bình cười ha ha một tiếng, hướng công tử đã cảm thấy hứng thú, vậy nhưng được nhiều lưu lại nghỉ ngơi mấy ngày. Ta vậy tùy thời bồi tiếp hướng công tử, nếu có cái gì yêu cầu, đều có thể nói cho ta biết. Thác Bạt An Nghĩa nghe vậy cả cười lên, ngược lại là cũng không có nhiều lời cái gì. Hắn toan tính mưu đồ vật, là ma linh giáo tuyệt đối sẽ không cho. Nếu không hắn cần gì phải bước lên như thế lớn phong hiểm làm như thế. Cùng lúc đó, trong sương phòng, Tề Đạt chính nhìn xem Khương Vân lấy ra rất nhiều phụ lục. Ngay tại bội bảng, xem ra, ngược lại là có chút giống tại kết xuống trận pháp. Lúc này, sương phòng mặt đất, đã bị Khương Vân bày lên một cái có chút phức tạp trận pháp. Theo sau Khương Vân hít sâu một hơi, cuối cùng làm xong. Chờ trận pháp khởi động, chúng ta liền có thể xem kịch vui rồi. Chương 440, huynh đệ tình thâm chương 440, huynh đệ tình thâm ngồi ở bên cạnh Tề Đạt, tò mò hỏi, đại nhân, đúng như lời ngươi nói, trận pháp này, có thể đem cái kia tà vật dẫn tới nơi đây. Khương Vân trên mặt hiện ra tiểu dung, gật đầu lên, giải thích nói, cái này môn trận pháp, là đạo môn phân thân trận, xem như một cái tiểu thuật pháp, bất quá vừa vặn có thể sử dụng ở nơi này phía trên. Tề Đạt nghe thế, ánh mắt vậy mang theo vẻ tò mò, hắn đối đạo môn không hiểu nhiều. Khương Vân ngược lại là rất kiên nhẫn giải thích, đơn giản điểm tới nói. Khương Vân xuất ra mang theo tính tính lông tóc, xuất ra một tấm màu vàng lá bửa, đem lông tóc toàn bộ bao vây lại. Rồi mới từ từ đem bao lấy lông tóc lá bửa, bỏ vào trung ương trận pháp, theo sau hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chậm rãi thì thầm, thiên địa lại minh, vạn khí hỗn sinh. Ta được chấp nhất, bên trong cảnh ngọc đỉnh. Hư hoàng sắc mệnh, làm ta thông thật. Thượng nguyên xích tử, tam nguyên lục phủ. Trăm thần sẽ cũng, hỗn hợp ta thân. Vào chiêu đấu phủ, xuất nhập tím đỉnh. Cấp cấp như luật lệ. Nói xong, Khương Vân trong ngón tay, một đạo kim sắc quang mang bắn vào phủ chú bên trong. Ngay sau đó, cái này màu vàng phụ chú, vậy mà dần dần huyễn hóa thành một cái lớn chừng bàn tay, nhưng hình dạng cùng tính tính giống nhau như lúc. An vị tại trận pháp trung ương. A, Khương đại nhân, như thế thần kỳ a. Tề Đạt hai mắt lập tức sáng lên, có chút tỏa ánh sáng. Nói, hắn liền chuẩn bị đưa tay dây vào đụng một cái này nhỏ tính tính. Bất quá tay rối đến một nửa, lại là ngừng lại, có thể đụng sao? Tùy tiện. Khương Vân cười cười. Tề Đạt nghe vậy, liền đưa tay sờ sờ tính tính đầu. Làm thật thần kỳ, thậm chí có thể cảm nhận được tính tính lông tóc. Vùng duyên hải, một cái trên bờ cát, tính tính chính ghé vào bãi biển bên cạnh, phơi thái dương, lông tóc của hắn ẩm ướt, rõ ràng ở trong nước giặt. Nó mặc dù thích giết chóc, lại không thích toàn thân dính đầy vết máu. Trước đây, hắn tại Nam Bình thành đại náo một phen sau, liền tới đến nơi này bờ biển. Từ xa một nơi rừng rậm, còn có hơn 10 cái cẩm y liễu vệ, ngay tại nhìn chằm chằm nó. Nguyên bản nằm ở trên bờ biển, nhàn nhã phơi thái dương tính, đột nhiên cảm ứng được cái gì? Có người ở sờ tóc mình. Nó nháy mắt hung ý đại phát, mãnh tử dưới đất đứng lên, hướng phía bốn phía quét tới, trong miệng vậy phát ra chu lên. Sờ lấy tính tính lông tóc tề đạn, đột nhiên nhìn thấy trước mắt cái này nhỏ tính tính, đột nhiên một mặt hung tướng. Hắn vội vàng thu tay lại, nói: "Đại nhân, ta làm như vậy, có thể hay không làm bị thương nó? Sẽ không hư đại nhân ngài sự đi." "A, đại nhân, ngài đang làm gì?" Tề đạt nhìn thấy Khương Vân trong tay, lấy ra một cái cây đánh lửa, rồi mới xuất ra một tờ giấy vàng, nhóm lửa sau này, dùng lửa trực tiếp nổi lên lớn chừng bàn tay tính tính. "Đại nhân, đây là..." "Đến, trước đốt nó một canh giờ." Bờ biển tính tính, giờ phút này, phản phất có thể cảm nhận được bốn phía truyền đến kịch liệt thiêu đốt đau, nó đứng tại bờ biển, không ngừng phát ra làm người sợ hãi dọa người gầm rú. Theo sau, nó phản phất cảm nhận được cái gì, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Nam Tân Tỉnh vị trí, theo sau, nó phát ra chu lên, chịu đựng lấy trên người thiêu đốt thống khổ, hướng Nam Tân Tỉnh phương hướng phóng đi. Một bên châm lửa đốt cái kia nhỏ tính tính, Tề Đạt tò mò nói: "Đại nhân, ngươi nói thác bạt an nghĩa tới đây, là hướng về phía cái gì đến? Ta lại không phải coi bói, ta thế nào có thể biết?" Khương Vân lắc đầu, bất quá theo sau, hắn trầm ngâm một lát, suy nghĩ một phen sau, sờ sờ cái cằm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này không chối từ ngàn dặm chạy đến địa phương quỷ quái này. Theo lý thuyết, hắn là người hồ, đồng thời đối Chu Quốc nhìn chằm chằm, thật muốn đến cùng phản quân hợp tác, trực tiếp lấy bản thân thân phận tới là xong rồi. Hoàn toàn không dùng giả mạo cái gọi là hướng gia công tử, cũng sẽ nhận ma linh giáo ưu đãi. Hắn hẳn là muốn tại ma linh giáo làm cái gì sự, sẽ chọc cho được ma linh giáo trả thù, lúc này mới giấu giếm bắt nguồn từ mình thân phận chân thật. Nói đến đây, Khương Vân dừng một chút, sờ sờ cái cằm, làm gì sẽ chọc cho được ma linh giáo trả thù, còn không nguyện bại lộ thân phận chân thật. Giết người. Khương Vân lắc đầu, ma linh giáo cao thủ không ít, lấy thác bạt an nghĩa thực lực, giết không được cái gì người không nói, còn dễ dàng nhường cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Loại sự tình này, để bọn hắn thác bạt bộ cao thủ đến xử lý không được sao? Hắn chuyện cần làm, là thác bạt bộ cao thủ không thể đến, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, một mình đến đây. Trộm đồ vật. Nghĩ đến những này, Khương Vân nhịn không được lắc đầu, lười nhắc đoán. Cũng không lâu lắm, Thác Bạt An Nghĩa cũng bị an bài vào nơi này sương phòng ở lại. Hắn tại Đại Linh Phật tự bên trong khắp nơi đi dạo, liền tới đây sương phòng nghỉ ngơi, đồng thời, hắn còn cố ý muốn ở tại Khương Vân sát vách. Đi tới gian phòng sau này, hắn liền hiếu kỳ ghé vào trên vách tường, lỗ tai dán vào, muốn nghe một chút, Khương Vân tên Vương Bắt Đản này tới đây là một cái gì mục đích. Chỉ là hắn chính chồng mông lên, ghé vào trên vách tường, nghe lén đâu. Sát vách cũng chỉ có cái gì đồ vật thiêu đốt thanh âm, hắn cau mày, Khương Vân làm gì vậy? Đúng lúc này, môn phịch một tiếng đẩy ra. Rất nhanh, Khương Vân liền nhìn thấy chồng mông lên, chính nghe lén Thác Bạt An Nghĩa. Một cái mắt, Thác Bạt An Nghĩa cũng có mấy phần xấu hổ, hắn tằng hắng một cái, cười cười xấu hổ, nói: "Nha, lao đệ." Khương Vân đi vào trong nhà, vừa cười vừa nói: "Đại ca chuẩn bị thời điểm nào động thủ?" "Ngươi ý gì? Ta nghe không hiểu." "Đại ca nếu như không nói cho lao đệ vạn nhất không cẩn thận hỏng rồi ngươi sự, cũng không nên trách ta." Nghe tới Khương Vân lời nói, Thác Bạt An Nghĩa trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng Vương Bắt Đản, nhưng Khương Vân lời nói cũng có đạo lý. Hắn không biết Khương Vân tên Vương Bắt Đản này đến tột cùng muốn làm cái gì, nếu làm hư mình sự tình. Nhìn xem Thác Bạt An Nghĩa ánh mắt hồ nghi, Khương Vân hít sâu một hơi, chính trọng nói: "Thác Bạt đại ca kỳ thật đối tiểu đệ một mực có chút hiểu lầm, hai người chúng ta uống máu ăn thể, kết bái làm huynh đệ khác họ. Ta là một mực đem ngươi xem như một vị kính yêu đại ca. Chỉ là chúng ta hai người bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến phía dưới, để đại ca đối với ta có một chút cái nhìn. Đáng tiếc lão đệ ta một mực tại kinh thành, chưa thể lại đến phương Bắc Thảo Nguyên, chưa thể cùng đại ca giải trừ những này hiểu lầm." Nghe Khương Vân lời nói, Thác Bạt An Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nói: "Khương Vân, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi? Ngươi tùy tiện nói như vậy mấy câu, ta liền có thể tin tưởng." Khương Vân một mặt chân thành: "Đại ca, chúng ta chung nguyên người, có một câu chuyện xưa kêu oan nhàn nên giải không nên kết, ta và đại ca cũng không có trực tiếp mâu thuẫn, chỉ là đều vì mình chủ, thân bất do kỷ. Phía sau ngươi xem lão đệ ta hành động, liền có thể rõ ràng, ta những lời này, tất cả đều là xuất từ phế phủ, tuyệt đối không có lừa gạt huynh trưởng ý tứ." Nghe Khương Vân như thế chân thành lời nói, Thác Bạt An Nghĩa trầm mặc một lát, theo sau lúc này mới thử thăm dò nói: "Ta trước chuyến này đến, là có một chút sự tình muốn làm." Thác Bạt An Nghĩa nói: "Ngày mai, ngươi nếu là có thể nghĩ biện pháp giúp ta gây ra chút động tĩnh, ta liền tin tưởng như lời ngươi nói lời nói." Khương Vân trong lòng hơi động một chút, hỏi: "Huynh trưởng muốn bao lớn động tĩnh?" "Càng lớn càng tốt." Khương Vân đánh giá một chút thời gian, tính tính đoán chừng cũng là ngày mai đổi tới, thế là liền gật đầu đáp ứng: "Được, huynh trưởng liền nhìn ta ngày mai biểu hiện là được." Thấy Khương Vân sảng khoái như vậy đáp ứng, Thác Bạt An Nghĩa trong lòng hơi động một chút, giá hỏa này thật lòng. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, theo sau trên mặt vậy toát ra nhiệt liệt tiêu dung: "Lão đệ, xem ra huynh trưởng trước đó hiểu lầm ngươi." "Hiểu lầm kia cũng lớn." Hai người hai tay nắm chặt, một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng. Đương nhiên, trong lòng hai người riêng phần mình đều có riêng phần mình dự định. Người huynh trưởng kia nghỉ ngơi trước, lão đệ đi thong thả. Nhìn xem Khương Vân từ phòng ra ngoài sau, Thác Bạt An Nghĩa nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Tranh thủ thời gian mân mê cái mông, tiếp tục ghé vào bên tường, nghe lén sát vách động tĩnh. Đi ra khỏi phòng Khương Vân, tiếu dung vậy biến mất không thấy gì nữa, hắn sờ sờ cái cằm, hiếu kỳ lấy Thác Bạt An Nghĩa đến tột cùng muốn làm cái gì. "Không được, ngày mai được vụng trộm đi theo bản thân vị này hảo đại ca, nhìn một chút." Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, lui tới đại linh Phật tự phú thương, cũng là nối liền không dứt, đương nhiên dựa theo ma linh giáo quy củ, đại đa số phú thương cũng không thể ở đây ngủ lại. Khương Vân hoàn toàn là ỷ vào Thác Bạt An nghĩa mặt mũi, tài năng ở đây ở lại. Tất cả mọi người chờ mong đêm mai Phật hội. Chương 441, Phật hội, thượng, chương 441, Phật hội, thượng, đêm khuya, đại linh Phật tự nội bộ, có một nơi cực điểm xa hoa lãng phí cung điện. Chỗ này cung điện mặt đất, toàn bộ là do đắt giá bạch ngọc thạch trải thành, trong điện hình trụ bên trên đều soát lấy mấy tầng kim sơn, hình trụ bốn phía treo màu đỏ đèn lồng, làm cho cả cung điện lộ ra không duyên cớ mới tăng mấy phần quỷ dị. Cung điện trên cùng có một tấm rộng lớn ghế dựa lớn, trên ghế thậm chí còn điêu khắc một chút long văn. Loại này đồ vật nếu là ở kinh thành bị người phát hiện, trên cơ bản chính là cựu tộc tiêu tiêu nhạc. Cùng lúc đó, một người mặc hắc bào nam nhân đang ngồi ở cái ghế kia bên trên, sắc mặt tâm trầm. Rộng lớn trong đại điện, từ bên ngoài trở về Lục Vũ Linh chính cúi đầu, rất cung kính đứng tại phía dưới, giống như một cái phạm sai lầm đứa nhỏ bình thường, không dám thở mạnh. Phải biết, Lục Linh Vũ thế nhưng là cao quý ma linh giáo trưởng lão. Hắn tại ma linh giáo bên trong thân phận tôn sùng đến cực điểm. Toàn bộ ma linh giáo có thể để cho hắn như vậy thái độ đối đãi, cũng chỉ có ma linh giáo giáo chủ Đơn Thiên Cương. Đơn Thiên Cương thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, chậm rãi nói: "Linh Vũ, ngươi chuyện lần này có thể làm được quá kém, chẳng những không có đem Hứa Tiểu Cương cho giết chết, ngược lại nhường ngươi một lần nữa đoạt xá, khôi phục tu vi, sợ rằng lại cần 1 đến 2 năm. Dưới mắt là chúng ta ma linh giáo cực kỳ trọng yếu thời khắc, là quan hệ đến chúng ta có thể hay không lật đổ Chu Quốc triều đình, đồng thời thuận lợi tìm kiếm được thánh mộ thời khắc." Lục Linh Vũ hít sâu một hơi, cúi đầu, cung kính nói: "Giáo chủ, ngài có chỗ không biết, kia hoàng đế Lao Nhi, tại Hứa Tiểu Cương bên người, an bài một cái thực lực không tầm thường cương thi." Đột nhiên, Đơn Thiên Cương trong tay xuất hiện một cây đen nhánh roi dài, nháy mắt quất vào Lục Linh Vũ lồng ngực, đau đến Lục Linh Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, máu thịt nở rộ. Nhưng hắn lại là tranh thủ thời gian đứng vững thân hình, không dám la đau. Hắn quá rõ ràng nhà mình vị giáo chủ này bản tính, Đơn Thiên Cương người này, thì nộ vô thường, lại hiếu sát lục. Nếu là thật sự chọc giận Đơn Thiên Cương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quật xong cái này một roi sau, Đơn Thiên Cương mới chậm rãi nói: "Cùng ta bên người đã bao nhiêu năm, sự tình không có làm tốt, chính là không có làm tốt, ta không thích người khác tìm lý do. Đồng thời, người trước khi đi, chỗ triệu con kia cổ quái tà vật, mấy ngày trước đây, đột nhiên bị Chu Quốc cao thủ cho dẫn tới Nam Bình Thành, trắng trợn giết chóc một phen, dẫn đến Nam Bình Thành quân khởi nghĩa, quân tâm tăng dã, hiện tại đã bị Hứa Tiểu Cương chấn chỉ quân cầm xuống." Nói đến đây lúc, Đơn Thiên Cương ánh mắt càng thêm bất mãn. Ma linh giáo cái này một bên, đương nhiên cũng biết Nam Bình Thành những tên kia, chỉ sợ là thủ không được. Nhưng bây giờ, quân khởi nghĩa đã bị chấn chỉ quân cho chặn ngang cắt đứt, đặc biệt là phía đông những quân khởi nghĩa kia, tại thiếu khuyết bổ cấp tình huống dưới, rất nhanh liền sẽ bị người cho diệt đi. Thuộc hạ biết sai. Lục Vũ Linh nghe thế, đội vàng nhận lầm. Đơn Thiên Cương hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát sau, mới lên tiếng: "Được rồi, phương bác hướng ra người, đã đến. Sáng sớm ngày mai, còn có một vị quý khách đến nhà." "Quý khách?" "Vương Long Chi bên kia phái người tới rồi." Đơn Thiên Cương trầm giọng nói: "Phải tất yếu đem Vương Long Chi phái tới người, cho tiếp đãi tốt." "Viên Hoan đâu?" Lục Vũ Linh nghe vậy, chợt cảm thấy có chút kỳ quái, mặc dù đều là ma linh giáo trưởng lão, nhưng bọn hắn phân công là không quá giống nhau. Đại đa số thời điểm, nếu có quý khách đến nhà, đều là Viên Hoan ra mặt chiêu đãi. Lục Vũ Linh phụ trách càng nhiều, thì là quân khởi nghĩa kia một khối sự tình. Viên Hoan vốn là bồi tiếp Không Ước Hiếp tiến về kinh thành, tập sát trấn quốc công phụ gia quyến. Không Ước Hiếp bị cẩm y liễu vệ người bắt được sau, hắn liền chuẩn bị ở kinh thành, nghĩ cách cứu viện Không Ước Hiếp. Kết quả Viên Hoan không biết tại Chu Quốc kinh thành chịu cái gì kích thích, cả người lại nhải, mở miệng ngậm miệng chính là Khúc Vô Thương còn sống. Nghe tới Khúc Vô Thương ba chữ này, phía dưới Lục Vũ Linh cũng là trái tim có chút một nhẹ, theo sau nhịn không được lắc đầu, nói: "Không, có khả năng, Khúc Vô Thương sớm tại 23 năm về trước cũng đã chết rồi." Đơn Tiên Cương khẽ gật đầu, trầm rãi nói: "Không biết hắn ở kinh thành chịu cái gì kích thích. Ngày mai Phật hội sự tình, vậy tùy ngươi đến phụ trách, cũng coi như ngươi lấy công chuộc tội rồi. Còn như Viên Hoan, trạng thái tuy nói khá hơn một chút, nhưng không thích hợp tiếp đại vương Long Chi phái tới quý khách. Ngày mai liền để hắn đi bồi bồi Hướng công tử." "Vâng." Lục Vũ Linh nghe vậy, không chút do dự đáp ứng xuống, Phật hội là ma linh giáo rất trọng yếu một hoàn. Chủ yếu nhất chính là kiếm quân lương tài chính. Mặc dù nói ma linh giáo tại Nam Tân trong tỉnh, kinh doanh nhanh 300 năm, sung túc trình độ, làm người liễu lưới. Có thể quân khởi nghĩa chân chính khởi sự sau, ma linh giáo ở sau lưng không ngừng cung cấp, lúc này mới phát hiện, cung cấp nuôi dưỡng một chi đại quân là có tiêu hao thêm phí tiền tài. Cơ hội chính là một cái đốt tiền hang không đáy. Chỉ là phản quân một ngày tiêu hao lương thực, chính là một cái con số trên trời. Toàn bộ Chu Quốc triều đình, như thế gia đại nghiệp đại, có cả nước thuế má để chống đỡ, các nơi đều thường xuyên phát sinh quân lương không phát ra được tình huống. Tuy nói có tham nhũng nhân tố, nhưng là đủ để chứng minh, cung cấp nuôi dưỡng hoàn toàn thoát ly sản xuất quân đội, cần bao lớn đại giới. Lần này Phật hội chính là dẫn tới các nơi phú thương nguyện ý quyên tiền, đó chính là ma linh giáo bằng hữu, tự nhiên phong làm thượng khách. Không nguyện ý quyên tiền, người kia liền lưu lại, để người nhà cầm một số tiền lớn tới chuộc người là được. Loại sự tình này, ma linh giáo cũng không phải lần thứ nhất làm. Đương nhiên, ma linh giáo thanh danh vẫn chưa bởi vậy thụ ảnh hưởng. Chương 441, Phật hội, thượng, 22, chương 441, Phật hội, thượng, 22, bởi vì mặc kệ cuối cùng nhất bị lưu lại người, có cầm hay không tiền chuộc người, cuối cùng nhất cả nhà nhất định sẽ bị ma linh giáo cho giết sạch. Miễn cho hỏng rồi bản thân thanh danh tốt. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân vừa mới tỉnh ngủ, liền nghe phía bên ngoài chiêng trống vang trời, còn có rất nhiều tăng nhân niệm tụng Phật kinh âm thanh. Làm quý khách rất nhanh bên ngoài liền có ma linh giáo đệ tử, vương điểm tâm tới, mời Khương Vân ăn điểm tâm. Khương Vân không dám đụng những ngày ăn, tùy tiện ăn một điểm mang theo người lương khô, uống cũng là bản thân mang tới nước suối. Ma linh giáo đồ vật, hắn cũng không dám tùy tiện ăn vào trong miệng. Ăn lương khô sau, đi ra cửa phòng, Thác Bạt Đan Nghĩa đã sớm tỉnh ngủ, ở trong viện ngồi, uống nước trà. Nhìn Khương Vân lên, hắn liền nhiệt tình đầy mặt, lão đệ, tỉnh rồi. Nói, hắn đi tới, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, xác định bốn bề vắng lặng sau, lúc này mới thấp giọng hỏi, lão đệ, ngươi hôm qua nói, muốn ồn ào ra một điểm động tĩnh, là chuẩn bị thế nào cái nào pháp? Bí mật. Thác Bạt Đan Nghĩa ôm Khương Vân bả vai, giữa ta ngươi, còn có bí mật có thể nói. Còn chưa dứt lời bên dưới, rất nhanh, sương phòng bên ngoài viện, có tiếng bước chân truyền đến, Kim Một Bình hộ pháp đến rồi. Kim Một Bình vẻ mặt tươi cười, nói, hướng công tử, chúng ta Viên Hoan trưởng lão đến thăm ngươi. Viên trưởng lão mới từ kinh thành trở về không lâu, đi đường mệt mỏi, có thể nghe hướng công tử đến rồi, nói cái gì cũng muốn tới cùng ngươi gặp mặt một lần, tâm sự. Ma linh giáo đối với phương Bắc hướng ra cũng là cực kỳ trọng thị, hôm nay trước kia, tự nhiên phải làm cho trong môn trưởng lão tự mình tới tiếp đãi một phen. Lúc này, Viên Hoan tại hai người nâng đỡ, ánh mắt có chút mê ly đi vào bên trong vào. Nhìn thấy Viên Hoan trạng thái, Kim Một Bình vội vàng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Viên trưởng lão, ngài được hơi tỉnh lại một điểm, phương Bắc hướng ra quý khách, giáo chủ cũng rất coi trọng. Ngài liền tùy tiện cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu liền có thể đi về nghỉ ngơi. Nghe thế, Viên Hoan nhìn Kim Một Tiên ổn mắt, thấp giọng nói, Khúc Vô Thương còn sống, tiểu Kim, hắn còn sống, nếu là hắn đánh tới chúng ta Ma Linh giáo, chúng ta thì xong rồi, giáo chủ vậy không phải là đối thủ của hắn. Giáo chủ muốn bị hắn tháo thành tám khối. Hắn kiếm, quá nhanh. Nhìn xem Viên Hoan tinh thần trạng thái, Kim Một Bình vô Viên Hoan bả vai, ngài sợ Khúc Vô Thương, chẳng lẽ sẽ không sợ giáo chủ sao? Nghe được câu này sau, Viên Hoan mới hơi có chút lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, vậy bình tĩnh lại, gạt ra tiểu dung, hướng phía trước nhìn lại. Ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Thác Bạt Đan Nghĩa trên thân, vị này chính là hướng gia công tử ca đi, quả nhiên là một biểu người. Thảo. Hắn liếc về Thác Bạt Đan Nghĩa bên cạnh Thương Vân, một cái mắt, đầu óc của hắn lại đứng máy rồi. Hắn thế nào tại đây? Đúng rồi, hắn cùng Khúc Vô Thương là một bọn. Khúc Vô Thương đến rồi. Khúc Vô Thương đến rồi. Khúc Vô Thương đến rồi. Viên Hoan hét lớn một tiếng, quay người liền chạy, thực lực của hắn mạnh mẽ, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, Kim Một Bình muốn ngăn đón, đều căn bản không kịp. Khương Vân khi nhìn đến Viên Hoan sau này, nguyên bản trong lòng lộp bột một tiếng, cũng là ám đạo không tốt, cảm giác mình thân phận muốn bại lộ. Thậm chí Khương Vân đều đã chuẩn bị kỹ càng, vạn nhất Viên Hoan đem mình thân phận chân thật nói ra, vậy mình rồi cùng Thác Bạt An Nghĩa cá chết lưới rách. Đem Thác Bạt An Nghĩa thân phận chân thật vậy bạo lộ ra. Thật không nghĩ đến, Viên Hoan ánh mắt khi nhìn đến bản thân sau này, vậy mà một nháy mắt liền hét lớn một tiếng Khúc Vô Thương đến rồi, rồi mới lại là một mặt hoảng sợ bộ dáng quay người chạy trốn. Không phải người anh em, hắn đang làm gì a? Người này thật bị Khúc Lam Ngọc dọa cho điên rồi. Nhìn xem Viên Hoan chạy trốn, cùng với trước khi đi một câu kia, một biểu người có đánh giá. Thác Bạt Đan Nghĩa nụ cười trên mặt, vậy cứng lại rồi, có chút lúng túng đứng tại chỗ, ánh mắt vậy hướng Kim Một Bình nhìn lại, vì giáo khen người ngôn ngữ, ngược lại là có chút ít thấy. Kim Một Bình cũng chỉ có thể kiên trì đón lấy một câu nói kia, chúng ta bản địa khen người, đã là như thế. Cùng hướng công tử vị trí phương Bắc, có chút văn hóa khác biệt, ngược lại là vậy hợp tình lý, đúng không? Thác Bạt Đan Nghĩa tự nhiên cũng cho đối phương một bậc thang, nhẹ gật đầu. Viên Hoan trưởng lão là không trông cậy được vào, Kim Một Bình thở dài một tiếng, xem ra cũng chỉ có thể bản thân tiếp đại hướng công tử. Đi thôi hướng công tử, cùng với ngài hai vị đồng bạn, chúng ta đi trên quảng trường trước dạo chơi. Rất nhanh, Khương Vân, Thác Bạt Đan Nghĩa cùng Tề Đạt đi theo ở Kim Một Bình thân sau, đi tới Đại Linh Phật tự bên ngoài quảng trường, nơi này đã bắt đầu khua chiêng gõ trống. Rất nhiều mặc cà sa tăng nhân, ngay tại cầu phúc, niệm tụng Phật kinh. Không thể không nói, kiếp trước Khương Vân tam thanh quan sát vách không xa, liền có Phật tự. Từ nhỏ cũng nghe không ít Phật kinh. Những này tăng nhân chỗ niệm tụng, ngược lại là chính tông Phật giáo kinh văn, Khương Vân trong lòng cũng nhịn không được âm thầm cô. Bọn này ma linh giáo gia hỏa, ngược lại là tâm thật to lớn, thật không sợ đùa giả làm thật, vạn nhất đem Phật tổ cho mời xuống tới, đem bọn hắn cho tận diệt rồi. Trong lúc đó, dưới bậc thang còn liên tục không ngừng có phú thương chạy đến. Trên quảng trường cũng đã dựng lên một tôn cự đại Phật tượng. Những này phú thương chạy đến sau, đều có chuyên gia tiếp đãi, tại tế bái Phật tổ sau, liền sẽ bị ma linh giáo người cho đưa đến bên trong, trao đổi quyền chuyện tiền thích hợp. Khương Vân ngáp một cái, chính cảm thấy không thú vị đâu. Đột nhiên, nhìn thấy đi tới một cái dung mạo kinh diễm nữ tử. Nhìn thấy nàng này sau này, Khương Vân trong lòng lộn bột một tiếng, lập tức cúi đầu, sợ bị đối phương nhận ra thân phận, nếu là bị phát hiện, liền xong đời. Người đến chính là Tiêu Mẫn Nhi. Chương 442, Phật hội, chung, chương 442, Phật hội, chung. Tiêu Mẫn Nhi lúc này mặc một bộ màu hồng váy dài, mang theo đồ trang sức, hắn dung mạo, ở đây đi đến đây trong đám người, vậy có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Ngay cả không mặc ít lấy hoa lệ phú thương, cũng không nhịn được hướng nàng nhìn nhiều mấy lần. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng có thể đoán được, Tiêu Mẫn Nhi thân phận có chút không bình thường lắm. Tiêu Mẫn Nhi mang theo mười mấy cái người mặc giáp trụ tinh binh tùy hành. Đây cũng không phải là bình thường đại gia khuê tú có thể có đãi ngộ. Trên quảng trường, nay đã chờ đã lâu Lục Vũ Linh, trên Tiêu Mẫn Nhi đến sau, trên mặt liền lộ ra tiểu dung, bước nhanh nên đón tiếp lấy, vẻ mặt tươi cười nói, ta chính là Ma Linh giáo trưởng lão Lục Vũ Linh, cung kính bồi tiếp Mẫn Nhi cô nương đã lâu. Tiêu Mẫn Nhi trên mặt từ đầu đến cuối mang theo như có như không tiểu dung, có chút đối Lục Vũ Linh gật đầu, vừa cười vừa nói, Lục trưởng lão ngược lại là so với ta trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi rất nhiều. Lục Vũ Linh lúc này đoạt xá, chính là một cái 25-26 tuổi tinh tráng thanh niên. Lục Vũ Linh nghe vậy, cũng chỉ là cười cười, vẫn chưa đi giải thích, mà là nói, Mẫn Nhi cô nương, mời vào bên trong. Nói, liền làm ra một cái tư thế xin mời. Tiêu Mẫn Nhi ánh mắt, tại đánh giá chung quanh một phen sau, ngược lại là rất nhanh liền rơi vào Thác Bạt An Nghĩa trên thân, nàng có chút meo cặp mắt lại, hỏi, vị kia là? Nghe tới Tiêu Mẫn Nhi hỏi thăm, Lục Vũ Linh hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, hẳn là viên trưởng lão đi cùng đi hướng công tử mới đúng. Như thế nào chỉ có Kim một mình đang ngồi cùng? Hắn rất nhanh liền thấp giọng giới thiệu nói, vị kia là Phương Bắc Hướng gia đại công tử, Hướng An Nghĩa, hôm nay tới đây, cũng là cùng chúng ta Ma Linh giáo thương nghị khởi nghĩa sự tình. Tiêu Mẫn Nhi nghe vậy, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, theo sau, nàng liền nhìn thấy Thác Bạt An Nghĩa bên cạnh cái bóng lưng kia. A, thế nào cảm giác cái này người, bản thân phảng phất nhận biết bình thường đâu. Nàng đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một phen, bên cạnh Lục Vũ Linh mở miệng nói ra, Mẫn Nhi cô nương vẫn là trước hết mời đi, đợi chút nữa giáo chủ cũng sẽ gặp ngươi một mặt, trao đổi chuyện quan trọng. Tiêu Mẫn Nhi gật đầu cười, theo sau liền đi theo Lục Vũ Linh phía sau, đi vào bên trong tiến bảo. Thương Vân thấy thế, lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, đồng thời rất nhanh vậy ý thức được không tốt, Tiêu Mẫn Nhi thế nào sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương đâu. Chẳng lẽ nói, Vương Long Chi chuẩn bị cùng những này Tây Nam phản quân hợp lưu một nơi. Nghĩ tới đây, Thương Vân trong lòng hơi động một chút, đây chính là một kiện đại sự. Chỉ là Ma Linh giáo chỗ chi viện phản quân, là đám ô hợp, nhưng nếu là cùng Vương Long Chi kêu 40 vạn đại quân tinh nhuệ liên hợp lại. Thương Vân lắc đầu, việc này cũng không phải mình bây giờ có thể quản. Ngươi biết vị cô nương kia? Bên cạnh Thác Bạt An Nghĩa nhỏ giọng đối Thương Vân hỏi. Thương Vân lắc đầu, không biết. Thác Bạt An Nghĩa trợn nhìn Thương Vân liếc mắt, trong lòng ám đạo, nhìn thấy con gái người ta đột nhiên xuất hiện, gia hỏa này cùng giết đối phương cả nhà một dạng, sợ bị đối phương nhận ra, mau đem mặt trò quay tới. Không có quỷ tài quái. Đương nhiên, cái này không có quan hệ gì với Thác Bạt An Nghĩa, hắn liền đợi đến ban đêm tìm cơ hội, nhìn có thể hay không trộm ra mình muốn đổ vỡ. Lúc này, không ngừng chạy tới phú thương thật đúng là không ít. Đương nhiên, đại đa số Khương Vân cũng không nhận ra. Đối với những này phú thương mà nói, Ma Linh giáo âm thầm chi viện phản quân khởi nghĩa đã không tính là quá lớn bí mật. Đồng thời những này phú thương bị mang vào đại linh Phật tự sau, cũng sẽ bị trực tiếp cáo chi, rất nhanh, phản quân liền sẽ tấn công về phía Nam Tân tỉnh. Có Ma Linh giáo tại Nam Tân tỉnh nhiều năm kinh doanh, phản quân muốn đem Nam Tân tỉnh cầm xuống, quả thực là lại dễ dàng bất quá sự. Hiện tại quên tiền quên vật, chờ sau này Ma Linh giáo thành công khởi sự, mỗi người đều có thể thu hoạch được phong thưởng. Những này phú thương, không ít đều là Nam Tân tỉnh bản địa, hoặc là thường xuyên đến chỗ này, cùng Ma Linh giáo từng có một chút gặp nhau. Đối với bọn hắn mà nói, Ma Linh giáo có thể thành công hay không, ngược lại là thứ yếu, dưới mắt quan trọng nhất là số tiền kia không thể tiết kiệm. Nếu không, bản thân sợ rằng không có cách nào còn sống rời đi nơi đây. Đương nhiên, trong những người này, cũng có thật cho rằng Ma Linh giáo nói không chừng có thể thành công. Ôm liều một phen tâm thái, hận không thể quên ra toàn bộ thân ra, liền vì tương lai chiếm được một gia đường. Đại linh Phật tự Phật đường, từng cái gian phòng, giống như một cái sàn thương mại, quên bao nhiêu, tương lai thu hoạch được cái gì phong thưởng. Những thương nhân này cùng Ma Linh giáo người không đoạn giao đàm, liền hòa bình lúc làm ăn bình thường. Tiêu Mẫn Nhi để cho thủ hạ những cái kia binh lính tinh nhuệ chờ ở bên ngoài, một thân một mình, đi theo ở Lục Vũ Linh phía sau, đi tới Ma Linh giáo nội bộ. Lúc này, Đơn Thiên Cương đã tại một nơi trong phòng tiếp khách chờ. Đơn Thiên Cương người mặc trường bào màu lam, ngược lại là cùng trước đó đơn độc hội kiến Lục Vũ Linh lúc ăn mặc khác biệt, cũng chưa hiện lộ ra bất luận cái gì âm lãnh tàn nhẫn bộ dáng. Nhìn thấy Tiêu Mẫn Nhi đến đây, hắn chậm rãi nói, "Tiêu Mẫn Nhi cô nương, bản tọa thế nhưng là chờ hồi lâu a." Tiêu Mẫn Nhi trên mặt tiểu dung, khẽ gật đầu, tùy ý tại bên trong phòng tiếp khách một nơi trên ghế ngồi xuống. Chương 442, Phật hội, chung 22, chương 442, Phật hội, trùng 22, rất nhanh, bên trong phòng tiếp khách Ma Linh giáo đệ tử liền ngã một chén nước trà. Tiêu Mẫn Nhi bình tĩnh nói, "Thiện giáo chủ, lần này mời, không biết cần làm chuyện gì?" Đơn Thiên Cương mặt không cảm giác nói, "Ta lúc đầu đem Tây Nam ba tỉnh tặng cho ngươi và Vương Long Chi, chính là vì đối với các ngươi biểu đạt thiện ý. Các ngươi đã cũng muốn lật đổ Chu Quốc triều đình, vậy thì cùng chúng ta mục tiêu nhất trí, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể thật tốt hợp tác một phen." Đơn Thiên Cương ngược lại là vô sỉ, lúc trước rõ ràng là những phản quân này muốn ra tới chiếm cứ duyên hải giàu có chi địa, kết quả bây giờ chấn chỉ quân đánh tới, chịu không được, ngược lại là nghĩ tới Vương Long Chi. Tiêu Mẫn Nhi từ từ nói, "Thiện giáo chủ, nếu là hợp tác, kia dù sao cũng phải có cái chủ thứ, ai là chủ, ai là lận? Tương lai được rồi thiên hạ, ai làm chủ?" Nghe tới Tiêu Mẫn Nhi lời nói, Đơn Tiên Cương vốn là bình tĩnh mặt, càng là nhiều hơn mấy phần âm lãnh, hắn chậm rãi nói, "Tiêu cô nương, chúng ta Ma Linh giáo vì đoạt cái này thiên hạ, thế nhưng là hao phí không nhỏ tâm huyết." Tiêu Mẫn Nhi vừa cười vừa nói, "Nhưng bây giờ, thủ hạ các ngươi những quân phản loạn kia đã không chống nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chấn chỉ quân cho tận diệt rơi." Ban sơ, Tiêu Mẫn Nhi vẫn chưa đem đám này phản quân đem thả ở trong lòng, đem bọn hắn phóng tới duyên hải một hợp giải, đều chỉ là vì để bọn hắn tập kích quấy rối duyên hải màu mờ chi địa. Hấp dẫn triều đình lực chú ý bất quá thế cục phát triển, nằm ngoài dự đoán của Tiêu Mẫn Nhi. Đám người kia, ngược lại thật sự là một hơi đem giải đất duyên hải cho đả thông. Tiêu Mẫn Nhi đối với mấy cái này địa bàn, cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, nàng một mực cán binh bất động, liền đợi đến Ma Linh giáo tìm bản thân đâu. Bởi vì Tiêu Mẫn Nhi biết rõ, đám người kia cùng chân chính đại quân tinh nhuệ tác chiến, trên lệch cách xa. Cuối cùng, Ma Linh giáo nhìn thấy dưới tay mình quân khởi nghĩa hỏng bét biểu hiện, ngồi không yên. Đơn Tiên Cương trầm giọng nói, "Mẫn Nhi cô nương, theo lời ngươi nói, ai chủ, ai lần?" "Đương nhiên là Vương Long Chi làm chủ, các ngươi Ma Linh giáo làm thứ." Tiêu Mẫn Nhi không chút do dự nói. Một cái mắt, trong phòng nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy chuyến, Đơn Tiên Cương trầm rãi nói, "Mẫn Nhi cô nương, ngươi nói như vậy, chính là không có nói chuyện. Tiêu Mẫn Nhi vừa cười vừa nói, giáo chủ đại nhân có thể chậm rãi suy xét, suy nghĩ kỹ thông báo tiếp ta chính là, chỉ là ngươi phải nhanh một chút, ta xem ra, không ra một tháng, thủ hạ các ngươi những quân phản loạn kia, liền phải bị chấn chỉ quân cho giết sạch. Đến lúc đó, ngươi nghĩ cùng chúng ta đàm, chỉ sợ cũng không có bài rồi. Đơn Thiên Cương chính là ma đạo nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ, nhưng lúc này, nhưng cũng không thể thật đối Tiêu Mẫn Nhi làm gì. Thiên hạ là Vương Long Chi, mà các ngươi ma linh giáo, có thể làm quốc giáo, thay thế bây giờ nho giáo địa vị. Mặt khác, Tiêu Mẫn Nhi dừng một chút, sờ sờ trên tay đeo một cái đồ trang sức, các ngươi ma linh giáo là hướng về phía thiên hạ này đi sao? Theo ta được biết, các ngươi toàn tính, chủ yếu là thánh nhân mộ. Đến lúc đó, ta có thể làm chủ, đem thánh mộ cho các ngươi. Các ngươi nâng đỡ một cái Lưu Vũ làm hoàng đế, cùng để Vương Long Chi làm, không phải một dạng. Đơn Thiên Cương trong lòng ám đạo, cái kia có thể một dạng sao? Lưu Vũ chính là một cái khối lỗi, để hắn làm cái gì, cũng không dám có chút lời oán giận cùng phản kháng. Vương Long Chi, hoặc là nói Tiêu Mẫn Nhi, có thể cam nguyện làm dạng này khối lỗi. Đơn Thiên Cương lâm vào suy xét bên trong, Tiêu Mẫn Nhi người này thông minh tuyệt đỉnh, biết rõ Đơn Thiên Cương mong muốn là cái gì. Nàng âm u nói, "Thiện giáo chủ, ngươi một khi tìm tới thánh mộ, liền có thể siêu phàm nhập thánh, siêu thoát bị ngạ, cái này thế tục tranh đấu về lợi, đối với ngươi mà nói, lại có cái gì ý nghĩa?" Một câu nói kia, nháy mắt đánh trúng Đơn Thiên Cương suy nghĩ trong lòng. Đơn Thiên Cương một mực lạnh như băng khuôn mặt, cuối cùng là lộ ra tiểu dung, Mẫn Nhi cô nương muốn hợp tác như thế nào, trước tiên có thể cùng Lục trưởng lão thương thảo một cái phương hướng. Việc này không đổi, hôm nay là Phật hội, náo nhiệt cực kỳ, Mẫn Nhi cô nương có thể ở chỗ này thật tốt chơi một chút. Vậy liền đa tạ thiện giáo chủ rồi. Tiêu Mẫn Nhi khẽ gật đầu. Trạng vạng tối, Đại Linh Phật tự Phật hội có chút hùng vĩ, đến đây quên tiền quên vật trên trăm phú thương, lúc này đều ở đây trên quảng trường, vì Phật tổ cầu phúc. Không ít tăng nhân hòa thượng đều ở nơi này cử hành nguyện ước hoạt động. Rộng lớn trên quảng trường, Ma Linh giáo vì lần này mà đến một chút quý khách, trưng bày mấy bàn tiệc rượu. Khương Vân cùng Tề Đạt đi theo Thác Bạt Tăng Nghĩa, làm tôn quý khách quý, tự nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, Khương Vân cùng Tề Đạt tìm rồi cái lý do, trốn ở trong sương phòng nghỉ ngơi, không có đi phía trước đi theo náo nhiệt. Khương Vân đương nhiên không dám quá khứ, bởi vì Tiêu Mẫn Nhi cũng ở đây. Liền xem như Tiêu Mẫn Nhi không ở, tính toán thời gian, tính tính cũng nên đến rồi. Liền trên Đại Linh Phật Sơn, một mảnh phi thường náo nhiệt, cầu phúc nguyện ước lúc. Một cái thể hình khổng lồ bóng đen, trên thân tản ra nồng nặc sát lục chi khí, đã lặng yên đi tới dưới núi. Chương 443, Phật hội, hạ, chương 443, Phật hội, hạ, pháo hoa pháo trúc thanh âm, không dứt với mà thôi. Phật hội hiện trường, rất nhiều phú thương đều ở đây nâng ly cả chén. Nhưng vào lúc này, Ma Linh giáo giáo chủ Đan Thiên Cương cũng chậm chậm đứng dậy. Gặp hắn đứng lên, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, Đan Thiên Cương chậm rãi giơ lên một ly rượu, cười ha hả nhìn về phía chạy tới phú thương tân khách, nói: "Chư vị, hôm nay đại gia đối với ta Ma Linh giáo trợ giúp, Ma Linh giáo ghi tạc trong lòng. Ta Đan Thiên Cương ở đây, kính đại gia một chén rượu." Ngồi ở trong bữa tiệc Thác Bạt Tăng Nghĩa, cũng chỉ có thể là kiên trì bưng chén rượu lên, ánh mắt vậy thỉnh thoảng hướng xung quanh đánh giá. Đáng chết, Khương Vân biến mất không thấy, mấu chốt là, hắn đã nói xong muốn giúp đỡ náo ra một điểm động tĩnh đâu. Thác Bạt Tăng Nghĩa có chút gấp gáp, hiện tại rất nhiều ma linh giáo cao tầng đều xuất hiện ở Phật hội. Buổi tối hôm nay là lấy được món kia đồ vật thời cơ tốt nhất. Qua đêm nay, bản thân lại nghĩ cầm tới, chỉ sợ cũng khó như lên trời rồi. Nhưng hắn còn không có cái gì cơ hội tốt thoát thân rời đi nơi đây. Hắn cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, vừa mới chuẩn bị uống xong rượu trong tay. Đột nhiên, quảng trường cầu thang phương hướng truyền đến rất nhiều che chở vây quanh ma linh giáo đệ tử tiếng kinh hô. Đây là cái gì đồ vật? Nhanh, ngăn hắn lại. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương xét qua bầu trời đêm, một nháy mắt, một cỗ nồng đậm mãnh liệt sát khí từ lên núi bậc thang phương hướng truyền tới. Trong nháy mắt này, Đan Thiên Cương ánh mắt liền hướng bậc thang phương hướng nhìn lại. Hắn sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện, bậc thang phương hướng truyền đến một cỗ khổng lồ tà ma khí tức. Phanh phanh, mấy bộ ma linh giáo đệ tử thi thể từ đằng xa ném tới, đúng làn đệm ở trong đám người, còn thương tổn tới mấy vị không tránh kịp phú thương. Theo sau, chính là tiếng bước chân ầm ầm, chậm rãi từ bậc thang mà tới. Tính tính con ngươi tản ra màu đỏ hung quang, giống như một tôn sát thần, trong cổ họng cũng không ngừng phát ra giống như dã thú chu lên. Nhìn xem cái này thân cao hai trượng vật khổng lồ, tại chỗ không ít người đều sợ ngây người. Đặc biệt là không ít phú thương, trong đầu đều là sức sở, rất nhiều người trong lòng ý nghĩ đầu tiên là: Ma Linh giáo cái này vừa thu rồi tiền của bọn hắn, chẳng lẽ liền muốn giết người diệt khẩu? Dù sao ở tại bọn hắn trong đầu, Ma Linh giáo thế lực khổng lồ, vì sao lại có tà vật dám lên đến đây náo sự? Đương nhiên, yến hội bên trong còn có một người con mắt trợn thật lớn, khuôn mặt không dám tin. Người này chính là Lục Linh Vũ. Không có khả năng, không có khả năng, gia hỏa này thế nào sẽ tới Đại Linh Phật Sơn đến? Lục Linh Vũ nhịn không được lắc đầu, không còn có mảy may thân là Ma Linh giáo trưởng lao trầm ổn, mà là bước nhanh chạy đến Đan Thiên Cương bên cạnh, thấp giọng nói: "Giáo chủ, đây chính là ta ngày ấy tại Bát Khánh trấn chỗ triệu hoán đi ra tà vật. Có thể, nó như thế nào tìm đến nơi đây?" Đan Thiên Cương nghe vậy, ánh mắt chậm rãi rơi trên người Lục Linh Vũ, mở miệng nói ra: "Nếu là ngươi chỗ triệu hoán đi ra tà vật, khống chế chi pháp đâu?" Lục Linh Vũ lung túng cười khổ một tiếng, cung cung kính kính nói: "Giáo chủ, cái này tà vật không có cách nào khống chế. Lúc đó mình là lấy trái tim làm đại giới chỗ triệu hoán, cô thân thể kia đã chết. Huống chi, cái này tà vật thực lực khủng bố đến cực điểm, không phải tùy tiện liền có thể khống chế được nổi." Đan Thiên Cương ánh mắt mang theo vài phần bất mãn, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Linh Vũ liếc mắt. Gia hỏa này, triệu hồi ra như thế một cái không cách nào khống chế tà vật làm gì? Có thể Lục Linh Vũ trong lòng cũng có lời nói a. Hắn đương thời là đem vật này triệu hoán tại Bắc Khánh Trấn, vì biết nó thế nào sẽ không duyên vô cớ chạy đến Đại Linh Phật Sơn. Tính tính ánh mắt đỏ bừng, nó tuy là bị Lục Linh Vũ từ địa phủ chỗ triệu hoán mà ra tà thú, nhưng trí thông minh lại là không thấp. Khoảng thời gian này, hắn không ngừng chịu đựng liệt diễm thiêu đốt đau, đồng thời có thể cảm ứng được, cỗ này đau đớn chính là từ đây truyền ra. Nó lớn tiếng gào rú một tiếng, dùng cả tay chân, tốc độ cực nhanh liền phóng tới đám người, thật dài cánh tay, vẹn vẹn một cái vung đẩy, chính là huyết đục văng tung tóe. Ngay tại những này phú thương trước người rất nhiều ma linh giáo đệ tử, nháy mắt bị đập thành rồi một vũng máu. Tiêu Mẫn Nhi cũng bị kinh khủng này tà thú kinh động đến, nàng theo bản năng nhìn cách đó không xa Đan Thiên Cương liếc mắt. Đan Thiên Cương hít sâu một hơi, nói, cái này chỉ là tà vật, dám đến ta ma linh giáo dương ai? Mang các quý khách đều lui xuống trước đi. Vâng. Lục Linh Vũ nghe vậy, liên tục gật đầu, bước nhanh đi tới Tiêu Mẫn Nhi bên cạnh nói, Mẫn Nhi cô nương, chúng ta rời đi trước nơi đây. Đương nhiên, vậy không cần đến Đan Thiên Cương cố ý phân phó, giờ phút này, trên quảng trường những cái kia phú thương đều hoảng sợ hướng phía sau Đại Linh Phật tự bên trong bỏ chạy, sợ bị kinh khủng này tà thú cho một trưởng bỗ thành thịt nát. Thác Bạt Đan Nghĩa thấy thế, mừng rỡ trong lòng, cũng là giả bộ làm ra một bộ vẻ hoảng sợ, la lớn, ông trời ơi, cháy mau. Nói xong, hắn liền ra sức hướng phía Phật tự vị trí bên trong chạy tới. Đan Thiên Cương khoát tay, trong tay đúng là xuất hiện một thanh gần 2 mét đen nhánh đại đao. Theo sau Đan Thiên Cương nháy mắt xông lên phía trước, một đao liền hướng Tính Tính ngực chém vào mà đi. Vâng. Một đao này chỗ bắn ra cường đại sóng khí, đem không ít còn chưa tới kịp chạy trốn phụ thương, trực tiếp càn quét ngã xuống đất. Cường đại đao khí càng đem Tính Tính lồng lực, cho bổ ra một đầu máu me đầm địa nước mẹ. Tính Tính vậy ý thức được trước mắt thực lực của người này, chính là nó đi tới nơi này cái thế giới sau này gặp trải qua mạnh nhất người. Nó phát ra một tiếng quay thiếu, lại bất hòa Đan Thiên Cương dây dưa, ngược lại là hướng Đại Linh Phật tự vị trí phóng đi. Những nơi đi qua, bất kể là phú thương vẫn là ma linh giáo đệ tử, lại đều nhanh chóng mệnh tàng tới đây. Đan Thiên Cương thấy thế, thầm mắng xuất sinh này lấn yếu sợ mạnh, câu hồn xiềng xích. Đan Thiên Cương trầm giọng thì thầm, nháy mắt dưới nền đất, vậy mà tuôn ra vô số cây đen nhánh xích sắt, không ngừng hướng Tính Tính buộc chặt mà đi. Chương 443, Phật hội hạ 22. Chương 443, Phật hội hạ 22. Rất nhanh, liền đem Tính Tính cho bó trùm được như là bánh ú bình thường. Cùng lúc đó, Đại Linh Phật Sơn một nơi đen nhánh trên mái hiên, Khương Vân cùng Tề Đạt nhìn thấy một màn trước mắt, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Đại nhân, cái này ma linh giáo giáo chủ thực lực, so chúng ta trong tưởng tượng hiếu thắng a. Tề Đạt thấp giọng nói. Khương Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng không còn trông cậy vào qua để Tính Tính một thân một mình, ngay tại ma linh giáo đại sát tứ phương. Lúc đầu dự định chính là để Tính Tính tới, đại náo một trận, rồi mới rời đi. Dù sao tại Khương Vân trước đó xem ra, ma linh giáo muốn vây nốt cái này hung thú, dường như rất nhỏ khả năng. Nhưng này ma linh giáo giáo chủ thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của mình. Khương Vân lúc này cũng không nhịn được có chút bận tâm tới đến, Bạch Vô Thường đương thời dù sao cũng là nhường cho mình giúp nó thu hồi Tính Tính. Nếu là Tính Tính chết ở cái này Đan Thiên Cương trong tay. Chỉ bất quá đúng lúc này, nguyên bản bị trói buộc Tính Tính, đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn, nháy mắt đem trên người những này xiềng xích cho căng nước. Theo sau, nó vậy không tiếp tục chiến đấu, trực tiếp đụng nát Đại Linh Phật tự vết tường, hướng trong Phật tự, xương phòng vị trí tiến đến. Nó mục đích của chuyến này chính là muốn tìm làm chính mình chịu đựng thiêu đốt nỗi khổ đầu nguồn, mà không phải cùng cái này cao thủ chết giết. Chỉ bất quá Đan Thiên Cương một mực không có đối Tính Tính hạ sát thủ, ngược lại là đối cái này tà vật nổi lên hứng thú. Hung hãn như vậy tà vật, nếu là cứ như vậy giết, ngược lại là đáng tiếc. Nếu là có thể đem lấy về mình dùng lời nói, có thể trở thành ma linh giáo một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, Đan Thiên Cương liền cấp tốc đuổi theo, muốn nhìn một chút cái này Tính Tính đến tuột cùng là muốn làm cái gì. Mắt thấy một màn này, Khương Vân trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, rất nhanh xuất ra Bạch Vô Thường giao cho mình ngọc bội, đưa cho bên cạnh Tề Đạt, ngươi bụng trộn cùng quá khứ, nếu là Đan Thiên Cương chuẩn bị giết con kia Tính Tính, ngươi sẽ đem mai ngọc bội đập bể. Tề Đạt nghe vậy, sờ sờ trong tay mang theo vài phần cảm giác lạnh như băng ngọc bội, hướng Khương Vân hỏi, đại nhân, vậy ngài đâu? Ta đi nhìn xem Thác Bạt An Nghĩa tên kia muốn làm cái gì. Khương Vân thấp giọng nói. Thác Bạt An Nghĩa thân là Thác Bạt bộ thủ lĩnh, lẻ loi một mình bước lên như thế đại phong hiểm đến đây, toan tính tất nhiên không nhỏ. Lúc này, bởi vì Tính Tính làm loạn, rất nhiều ma linh giáo cao thủ đều nghe hỏi chạy tới xương phòng vị trí phương hướng chỉ về binh. Thác Bạt An Nghĩa vậy giả bộ bị hù hỏng bộ dáng, hướng phía ma linh giáo chỗ sâu một mực chạy tới. Trên đường, không ít từ bên cạnh hắn đi ngang qua ma linh giáo đệ tử, cũng không làm cái gì để ý tới. Chỉ coi Thác Bạt An Nghĩa là một bị hù hỏng phú thương con cháu. Toàn bộ Đại Linh Phật Sơn kiến trúc quy mô rất lớn, Phật tự chỉ là trong đó cực nhỏ bộ phận. Tuyệt đại bộ phận đều là ma linh giáo đệ tử cùng với người nhà sinh hoạt, luyện công địa phương. Lại hướng trên núi đi, liền càng là bí ẩn, trong đó giáo chủ Đan Thiên Cương liền ở lại đỉnh núi một nơi tập cung. Đương nhiên, Thác Bạt An Nghĩa mục tiêu cũng không phải là đỉnh núi, mà là giữa sườn núi một nơi bí ẩn độc quật. Thác Bạt An Nghĩa trong tay cầm một tấm Đại Linh Phật tự bên trong kiến trúc địa đồ, rất nhanh liền tới đến một cái so sánh hạch tâm bí ẩn, xây dựng ở một tòa vách núi trước viện tự trước. Cái viện này từ bên ngoài nhìn ngược lại là bình thường, nhìn không ra khác nhau chút nào, cổng còn có hai cái ma linh giáo thành viên canh chừng. Hai cái này ma linh giáo thành viên tay cầm loan đao, nhìn thấy Thác Bạt An Nghĩa vội vã chạy tới, một người trong đó liền mở miệng nói, dừng lại, nơi này không phải giáo chủ đến lớn lao cho phép bất kỳ người nào đều không được tới gần. Thác Bạt An Nghĩa từng ngụm thở hổn hển, biểu lộ kinh hoàng nói, hai vị, các ngươi sợ là không biết phía trước xảy ra cái gì sự. cao đồ đủ 2 trượng một cái quái vật, đột nhiên liền xuất hiện, khắp nơi giết người, ta cái này hoảng hốt chạy bừa, không cẩn thận chạy tới nơi đây. Ta ở nơi này tránh một chút, đợi chút nữa liền rời đi. Hai cái này ma linh giáo thành viên cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, thấy thế cũng liền vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhắc nhở Thác Bạt An Nghĩa không nên tùy tiện tới gần. Thác Bạt An Nghĩa liên tục gật đầu, bất quá theo sau cũng nói, hai vị, các ngươi không đi phía trước hỗ trợ, ở nơi này sao một cái phá viện tử trước bảo vệ làm cái gì? Ngậm miệng. Hai người này sắc mặt bình tĩnh, nếu là lại dài dòng, cẩn thận hai người chúng ta không khách khí. Được được được, không nói lời nào liền không nói nói. Thác Bạt An Nghĩa đột nhiên chỉ vào cách đó không xa, sắc mặt đại biến, kia quái vật đến rồi. Trông coi hai người, theo bản năng hướng một phương hướng khác nhìn lại. Sau một khắc, Thác Bạt An Nghĩa xuống tới, rút ra mang theo người truy thủ, hung hăng đâm vào một người trong đó cổ. Nhưng này hai người thực lực cũng không tính thấp, một người khác thấy thế, biết rõ Thác Bạt An Nghĩa có vấn đề, cấp tốc bước ra cùng Thác Bạt An Nghĩa kéo dài khoảng cách, đồng thời xuất ra một cái làm bằng gỗ huyết sáo, liền muốn gọi người. Ở nơi này một sát na, một đạo hoàng phấn từ trên trời giáng xuống, cấp tốc đem người này gắt gao cuốn lấy, để hắn không thể động đậy. Thác Bạt An Nghĩa vội vàng xông lên trước, dùng trong tay chủy thủ, một đao kết liêu tính mạng của người này. Xoa xoa trên mặt vết máu, Thác Bạt An Nghĩa lúc này mới mánh quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Phía sau một cái phòng trên mái hiên, Khương Vân chính diện mang mỉm cười, lặng lặng nhìn chằm chằm hắn. Theo sau Khương Vân từ trên mái hiên nhảy xuống tới, nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cỗ thi thể, đại ca, ngươi cái này thân thủ ngược lại là rất có lui bước à, nếu không phải lão đệ ta đuổi tới, ngươi chỉ sợ cũng phải bị người phát hiện ra rồi. Thác Bạt An Nghĩa hít sâu một hơi, sắc mặt cũng không dễ nhìn, nói với Khương Vân, ngươi thế nào đến rồi? Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói, thế nào, ta đầu tiên là đem con kia tà vật dẫn tới, để hiện trường đại loạn, khiến đại ca thoát thân. Lại ra tay giúp đại ca vây nốt cái này ma linh giáo người, mới khiến cho hắn chưa thể phát ra tín hiệu gọi người. Một ngày này bên trong, giúp đại ca 2 lần, thế nào nghe đại ca cái giọng nói này, giống như đối với ta vẫn như cũ có chút không chào đón đâu. Thác Bạt An Nghĩa sắc mặt hơi động một chút, trầm giọng nói, con kia tà vật là ngươi dẫn tới. Trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần không tin thần sắc, dù sao con kia tà vật thực lực quá kinh khủng, căn bản cũng không có thể là Khương Vân có khả năng gọi ra đồ vật. Có tin hay không là tùy ngươi. Khương Vân đi lên trước, kéo lấy một bộ thi thể tiến vào trong nội viện, đại ca còn chuẩn bị đứng tại bên ngoài viện tán gẫu, không sợ bị cái khác ma linh giáo người phát hiện. Thác Bạt An Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, đem một cái khác cỗ thi thể cho mang vào biệt tử. Thác Bạt An Nghĩa đem thi thể cất kỹ sau đã nói, đa tạ lão đệ, ngươi trước trở về đi, phía sau sự tình, đại ca cũng không cần ngươi hỗ trợ. Kia cái nào thành, ta vẫn là bồi tiếp đại ca tương đối tốt. Khương Vân vẻ mặt tươi cười nhìn về phía gian phòng kia, ngươi muốn đồ vật, ở ngay chỗ này đúng không? Chương 444, địa đồ chương 444, địa đồ Thác Bạt An Nghĩa giờ phút này, lại là có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn chằm chằm Khương Vân, trầm giọng nói, lão đệ, đại ca bản thân đi vào là được. Vậy không được, vạn nhất trong này có cái gì nguy hiểm, ta đi theo đại ca, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ giúp đỡ. Thác Bạt An Nghĩa sắc mặt trầm xuống, đang muốn tiếp tục cự tuyệt, Khương Vân trên người pháp lực dần dần tản ra, tam phẩm tiên sư cảnh cảm giác áp bách, nháy mắt hướng Thác Bạt An Nghĩa đập vào mặt. Khương Vân tay khoác lên Thác Bạt An Nghĩa trên bờ vai, trực tiếp dắt lấy hắn đi vào bên trong đi. Đại ca, thời nay không giống ngày xưa, đánh, ngươi đánh không lại ta vẫn là nghe ta tương đối tốt. Thác Bạt An Nghĩa thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là không ngừng an ủi mình. Trong lòng ám đạo, Khương Vân nói không chừng thật sự chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Không sai, chỉ cần mình không nói kia đồ vật là cái gì, Khương Vân cũng không biết ta. Đẩy ra trong sân căn phòng này phòng môn, bên trong trống trải gian phòng phía sau, thì là một cái ưu tĩnh sơn động. Sơn động cao khoảng 2 mét, bên trong tương đối đen nhánh, nhìn không thấy cuối. Bất quá phòng ốc bên trong, ngược lại là chuẩn bị đèn lồng, Khương Vân cùng Thác Bạt An Nghĩa điểm lên đèn lồng, hướng phía cái này cổ quái trong sân động, chậm rãi đi vào. Trống trải trong sân động, mặt đất cùng hai bên vách tường tương đối ẩm ướt, trên mặt đất còn bởi vậy dài ra không ít rêu xanh. Khương Vân cùng Thác Bạt An Nghĩa, một trước một sau đi vào bên trong tiến vào. Đi rồi cũng liền hẹn chừng 100 mét, cũng liền đến nơi này nơi cuối sân động. Nơi cuối cùng, trưng bày một nửa mét chiều rộng hàng gỗ, bên trong không biết chứa lấy cái gì đồ vật. Khương Vân đột nhiên liền dừng bước, mà Thác Bạt An Nghĩa nhìn thấy cái kia hòm gỗ sau, hai mắt thì là lộ ra vẻ hưng phấn. Theo bản năng liền chuẩn bị hướng trước mặt chạy tới, có thể Khương Vân lại bắt lại cổ tay của hắn. Thác Bạt An Nghĩa lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Khương Vân, lão đệ, ngươi làm cái gì? Có kết giới. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi bây giờ vượt qua, lập tức cũng sẽ bị bày ra kết giới người phát hiện. Lấy bị kia đang tiên cương giáo chủ chỗ cho thấy thực lực, hai ta đều không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Thác Bạt An Nghĩa nghe vậy, lúc này mới một chút xíu chậm rãi tới gần, quả nhiên như Khương Vân nói, tại cự ly này cái hòm gỗ còn có không đến 1 mét địa phương, có một đạo trong suốt kết giới. Có biện pháp phá vỡ cái này đạo kết giới sao? Thác Bạt An Nghĩa trầm giọng hỏi. Khương Vân suy tư một lần sau, gật đầu nói, có ngược lại là có, nhưng là ngươi phải nói cho ta biết trước, cái kia trong giường gỗ mặt đồ vật, đến tột cùng là cái gì à? Thác Bạt An Nghĩa nghe vậy, liếm môi một cái, trầm giọng nói, ta vậy không rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Khương Vân nói xong, quay người liền muốn rời đi. Thật không nghĩ đến Thác Bạt An Nghĩa thấy thế, lại ngược lại bắt lấy Khương Vân tay, lão đệ, ngươi bây giờ vẫn chưa thể đi, ngươi phải giúp đỡ lao ca ta. Thác Bạt An Nghĩa thực lực, cũng chỉ có tứ phẩm cảnh, muốn xuyên thấu qua cái này đạo kết giới, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không khác với thiên phương giả đảm. Hắc ám trong sân động, Khương Vân khỏe miệng uốn cong, nhưng rất nhanh vậy lộ ra vẻ lằng khó. Lão ca ngươi nếu không muốn nói cho ta biết bên trong là cái gì, lao đệ vậy không truy vấn. Nhưng là một khi xuyên qua kết giới, chỉ sợ cũng muốn dẫn tới vị kia thiện giáo chủ truy sát. Ta không đáng vì như thế một cái không có quan hệ gì với mình, thậm chí ngay cả là cái gì đồ vật đều không rõ ràng bảo bối, bước lên như thế lớn phong hiểm. Thác Bạt An Nghĩa thấy thế, nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ chần chờ, có thể nhìn Khương Vân đã nhanh chân rời đi. Hắn chỉ có thể mở miệng nói ra, là thánh mộ địa đồ. Trong này chưa lấy thánh mộ địa đồ. Thánh mộ địa đồ. Khương Vân nghe thế bốn chữ, khẽ nhíu mày lên, hắn quay đầu nhìn về phía Thác Bạt An Nghĩa, nói, ngươi ở đây gặp ta. Ma Linh giáo chi viện quân khởi nghĩa khởi binh tạo phản, một người trong đó mục đích chính là vì thánh mộ hạ lạc. Nếu là bọn họ có thánh mộ địa đồ, còn cần đến phí như thế lớn khí lực sao? Thác Bạt An Nghĩa trầm giọng nói, đây là thánh mộ nội bộ địa đồ, tổng cộng chia làm vì thượng hạ hai quyển. Thánh mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, nếu là không có địa đồ, muốn ở bên trong mạng sống cũng là rất khó sự tình. Ma Linh giáo bên trong liền có thượng quyển địa đồ, ta cũng là vì này mà tới. Thác Bạt An Nghĩa nói đến đây, nói nghiêm túc, đều là huynh đệ kết nghĩa, chỉ cần lao đệ ngươi giúp ta lấy được vật này, ta phỏng theo một phần cho ngươi, như thế nào? Khương Vân lắc đầu, không có hứng thú, nói liền muốn rời đi, đồng thời còn nhắc nhở Thác Bạt An Nghĩa, ngươi cũng đừng tùy tiện đụng phải kết giới này, chờ ta rời đi này sơn động sau, ngươi yêu thế nào làm thế nào làm. Thác Bạt An Nghĩa hít sâu một hơi, lớn tiếng hỏi, lão đệ, ngươi bây giờ bất quá hai mươi mấy tuổi ra mặt liền trở thành tam phẩm thiên sứ cảnh, đợi một thời gian, nói không chừng liền có thể đến nhất phẩm, thậm chí siêu phàm nhập thánh. Ngươi chẳng lẽ không muốn vượt qua bị ngạ, đến trong truyền thuyết thánh cảnh sao? Khương Vân quay đầu, có được hay không thánh cảnh, cùng cái này thánh mộ địa đồ có quan hệ sao? Thác Bạt An Nghĩa thấy thế, nhẹ gật đầu, ngươi đoán đâu? Đừng làm câu đấu người, muốn nói liền lưu loát điểm. Nghe xong Khương Vân lời nói, Thác Bạt An Nghĩa lúc này mới nắm tóc, nói, ta thực lực, vậy không rõ ràng trong đó cụ thể quan hệ, ta chỉ là lờ mờ nghe trong tộc những cao thủ kia nói qua. Tu hành giới có một cái cổ quái quy tắc, thực lực càng là tới gần thánh cảnh cao thủ, càng sẽ ở cái nào đó giai đoạn đột nhiên tử vong. Thác Bạt An Nghĩa nói đến đây, dừng một chút, nguyên nhân cụ thể ai cũng không rõ ràng là vì cái gì. Đây cũng là rất nhiều năm không tiếp tục xuất hiện thánh nhân nguyên nhân. Người suy nghĩ một chút, tuy nói nhất phẩm cảnh cao thủ đã là ít càng thêm ít, nhưng bất luận các ngươi đại chu quốc vẫn là chúng ta người Hồ, bao quát phía Tây Phật quốc, nhất phẩm cảnh cao thủ số lượng từ đầu đến cuối không phải số ít đi. Dùng hai bàn tay, vậy đến không xong a. Có thể đạt tới nhất phẩm cảnh cao thủ, từng cái đều là kỳ tài ngút trời hàng người, nếu nói bọn hắn đều không thể lực đột phá đến thánh cảnh, cũng không nên. Thác Bạt An Nghĩa nói đến đây, nhưng khi đó ba tòa thánh mộ bị người phát hiện hai tòa, đồng thời lần lượt có hai người thành thánh. Tại mọi người xem đến, một khi tìm tới thánh mộ, chính là thành thánh thời cơ. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, chậm rãi nói, không phải đại ca, ngươi mới tứ phẩm cảnh tu vi, thành thánh cùng ngươi có quan hệ gì? Thác Bạt An Nghĩa nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, ngậm miệng không nói, chỉ là quẳng xuống một câu, việc này không liên quan gì đến ngươi. Khương Vân chắp tay sau lưng, ở chỗ này qua lại đổ bước, tự hỏi nên như thế nào an toàn xuyên thấu qua kết giới. Không được, kết giới này bày ra người, sợ rằng chính là Đan Thiên Cương. Muốn thần không biết quỷ không hay xuyên thấu qua kết giới, rồi mới lấy đi bên trong đồ vật là không thể nào làm được. Trừ phi có cái gì đồ vật có thể kéo lại Đan Thiên Cương, có thể Đan Thiên Cương thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân nói, ta đi ra ngoài một chuyến, nhớ kỹ đại khái thời gian một nén nhang trái phải, ngươi liền rõ ràng qua kết giới, cầm tới đồ vật sau này liền nghĩ biện pháp xuống núi. Ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Đan Thiên Cương tinh lực. Nói xong sau này, Khương Vân liền bước nhanh hướng phía sơn động bên ngoài đi ra ngoài. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, Thác Bạt An Nghĩa vốn muốn hỏi nếu là Khương Vân kéo không được đâu, có thể Khương Vân đã đi xa. Đương nhiên, vấn đề này cũng rất đơn giản, nếu là kéo không được, chính Thác Bạt An Nghĩa thật tốt chờ chết là được chứ sao. Vâng, Phật tự xương phòng trong sân, tính tính lúc này, đã đem trong nội viện từng cái xương phòng cho triệt để phá hủy. Đặc biệt là trước đây Khương Vân ở gian kia phòng, làm tính tính sốc lên nóc phòng, nhìn thấy phòng ốc trong lòng đất trận pháp, cùng với trung ương trận pháp, cùng mình dung mạo giống nhau như lúc tiểu nhân sau, liền điên cuồng đem cái này cả tòa phòng đều cho triệt để phá hủy. Mà lúc này, Đan Tiên Cương vậy ra tay rồi, tuy nói tính tính thực lực không tầm thường, có thể Đan Tiên Cương năng lực càng hơn một bậc. Giờ phút này, tính tính bị Đan Tiên Cương chém vào được ngã xuống đất không dậy nổi. Đan Tiên Cương trong tay cầm chuôi này lại đao, nhìn cái này tính tính trên thân bị bản thân cho bổ ra vết thương, vậy mà tại chậm rãi chữa lành lên, vậy có chút meo cặp mắt lại. Cái này tạm vật ngược lại là có chút không tầm thường a xuất sinh, ngươi nếu là có thể nghe hiểu ta lời nói, liền bị xuống, làm bản tôn ma sủng, bản tôn cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tính tính nghe xong đó, ngược lại là hung tính đại phát, mở ra miệng to như chậu máu, liền lại một lần nữa hướng Đan Tiên Cương đánh tới. Song phương lại một lần nữa lâm vào kịch chiến bên trong. Chương 445, mệnh số 1, chương 445, mệnh số 1, tính tính lúc này hung tính đại phát, mà Đan Tiên Cương thực lực cũng không kém bao nhiêu, toàn bộ xương phòng trạch viện đã bị hai người chiến đấu cho triệt để hủy đi. Đan Tiên Cương thực lực, thậm chí ở xa tính tính phía trên, chỉ bất quá hắn một mực cảm giác cái này tà thú rất có linh trí, nếu là cứ như vậy đem giết đi, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc. Một mực như muốn cho thu phục. Hai người chiến đấu, cũng là ma linh giáo những người khác không dám tùy tiện đến gần, tính tính thực lực cũng đã đạt tới kinh khủng nhất phần cảnh. Mà Đan Tiên Cương năng lực, càng là ở cái này tính tính phía trên. Chỉ là hai người chiến đấu phát tán ra dư uy, cũng không phải ma linh giáo những người khác có thể tùy tiện thừa nhận. Tùy ý cái này tính tính như thế hồ nháo xuống dưới, cũng không phải một chuyện. Đan Tiên Cương nhiều lần đem tính tính cho đánh ngã xuống đất, muốn để nó hàng phục, nhưng này ra hỏa, càng đánh hung tính càng lớn. Đan Tiên Cương không thể không suy xét, bằng không đem ra hỏa này cho trừ bỏ. Cùng lúc đó, màn đêm phía dưới, xa xa một gian trên mái hiên, Tề Đạt chính hướng phía nơi xa nhìn lại, cũng là nhìn được hãi hùng kết vía. Đây là Tề Đạt lần thứ nhất nhìn thấy loại này phương diện chiến đấu. Trong tay hắn nắm thật chặt Khương Vân cho viên kia ngọc bội, đi nhớ lấy Khương Vân trước khi rời đi dặn dò. Rất nhanh, bên cạnh đột nhiên truyền đến dị hưởng, Tề Đạt vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy người tới là Khương Vân về sau, lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng hỏi, đại nhân, tình huống thế nào? Khương Vân ngược lại là không kịp tỉ mỉ giải thích, đại khái nói, Thác Bà Ta nghĩa là hướng về phía một cái bảo vật đến, phải nghĩ biện pháp thử một chút, nhìn có thể hay không giúp hắn ngăn chặn cái này đan tiên cương một lát. Nghe lời ấy, Tề Đạt nhịn không được nói, đại nhân, đã là bảo vật, nếu là tên kia cầm liền trốn đâu? Khương Vân lắc đầu, nói, hắn có thể còn sống đem đồ vật mang ra ma linh giáo rồi nói sau. Chỉ cần Thác Bà Ta nghĩa còn sống đem đồ vật mang ra ma linh giáo, Khương Vân hồi đầu lại nghĩ biện pháp tìm hắn muốn kia địa đồ phòng theo bản chính là, để chính Khương Vân cầm kia đồ vật chạy, Khương Vân có thể hoàn toàn không có ý nghĩ này. Đồ chơi kia quá nguy hiểm. Tề Đạt thấy thế, liền thấp giọng nói, đại nhân, cái này ma linh giáo giáo chủ thực lực so chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chúng ta có thể kéo lại hắn sao? Vừa rồi ta đưa cho ngươi ngọc bội đâu? Ở đây. Tề Đạt đội vàng cầm trong tay ngọc bội đưa cho Khương Vân. Khương Vân nhẹ gật đầu phân phó, thừa dịp hiện tại hỗn loạn, ngươi trước đi xuống núi, đến dịch trạm chờ ta. Vâng. Tề Đạt nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu, trước khi rời đi dặn dò một câu, đại nhân cẩn thận điểm. Nhìn xem Tề Đạt rời đi, Khương Vân sờ sờ ngọc bội trong tay, hít sâu một hơi, tính toán cùng Thác Bạt An nghĩa ước định cẩn thận thời gian. Thời gian một nén hương, chỉ cần vừa đến, liền đem cái này ngọc bội bị đập phá. Âm lanh đen nhánh trong sân động, cầm đèn lồng Thác Bạt An nghĩa nhìn cách đó không xa cái kia hòm gỗ. Qua lại đỗ bước, tính toán thời gian. Hắn trong lúc đó cũng có chút hoài nghi, Khương Vân nói mình nghĩ biện pháp ngăn chặn đan tiên cương, có thể kéo lại sao? Thác Bạt An nghĩa quay đầu nhìn thoáng qua sơn động chiều dài. Nếu là đan tiên cương phát hiện kết giới bị người xâm nhập, bằng mọi giá đại giới bỏ tới. Lấy thực lực của hắn, sợ rằng mấy hơi thở liền có thể đuổi tới sơn động xuất khẩu. Bản thân căn bản không kịp thoát đi, nhưng bây giờ đã không có biện pháp tốt hơn. Cuối cùng, Thác Bạt An nghĩa cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, trong lòng cũng là phát hung ác, trực tiếp xông qua kết giới. Cái này đạo kết giới xuyên qua nháy mắt, Thác Bạt An nghĩa liền cảm giác được, phản phất có được cái gì đồ vật đang dò xét lấy bản thân bình thường. Rất nhanh, hắn mở ra trước mắt hòm gỗ, bên trong quả nhiên đặt vào một tấm ố vàng da dê địa đồ. Bất quá da dê địa đồ biên giới có vết cắt, phản phất là bị người cắt chém qua giống như. Cầm tới cái này trương địa đồ về sau, Thác Bạt An nghĩa không chút do dự, quay người liền lên núi ngoài động cấp tốc bỏ chạy. Giờ phút này, xương phòng phụ cận phong ốc, trên cơ bản đều đã bị tính tính cho nện đến hoàn toàn thay đổi, đầy đất phế tích gạch nói vụn. Đan Thiên Cương đang do dự muốn hay không đem tính tính cho giết chết. Trong chốc lát, hắn phảng phất cảm ứng được cái gì giống như, ánh mắt vậy chậm rãi hướng phía sơn động vị trí nhìn lại, ngay sau đó, sắc mặt hắn biến đổi, hỏng bét. Hắn bước ra liền muốn rời đi. Núp ở phía xa, một mực quan sát đến Thư Vân, vậy vừa đúng lúc này, dùng sức cầm trong tay cái này ngọc bội đập bể. Cũng không lâu lắm, rất nhanh Khương Vân liền có thể cảm giác được, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Chẳng biết lúc nào, Bạch Vô Thường đã đứng ở bên cạnh hắn. Tìm tới Tinh Tinh rồi. Bạch Vô Thường xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm ứng được phụ cận Tinh Tinh. Sắc mặt của hắn trắng xám, nhìn không ra hỉ nộ, hắn nhìn Khương Vân liếc mắt, đối hắn tán dương nói, làm tốt lắm, à, làm sao còn có một cái thiên tiên cảnh cường giả. Cách đó không xa Đan Tiên Cương, tại cảm ứng được sơn động kết giới có người xâm nhập, đang chuẩn bị tiến về xem xét. Đột nhiên lại cảm ứng được, hẹn bên ngoài một dặm, lại có một cường giả khí tức xuất hiện. Đồng thời người cường giả này khí tức phá lệ ấm lãnh, là Đan Thiên Cương chưa từng thấy qua cường giả loại hình. Là người thế nào? Ngay tại Đan Thiên Cương phân thần thời khắc, đột nhiên, Tính Tính lại một lần nữa đánh tới, lần này, đúng là mở ra đại thủ, gắt gao đem Đan Thiên Cương cho níu lại, sau đó dụng lực xé rách. Phản phất muốn đem Đan Thiên Cương xé nát. Tuy nói Tính Tính thực lực kém xa Đan Thiên Cương, mà dù sao cũng là nhất phẩm cảnh thực lực. Giờ phút này lọt vào tập kích, muốn thoát thân, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Hoàng bét, Tính Tính hung tính đại phát. Không nghĩ tới đúng lúc này, đột nhiên, gạch ngói vụn phía trên xuất hiện một đạo người mặc đồ trắng bóng người. Người xuất sinh này, không cần nhiều tạo giết chóc. Bạch Vô Thường xuất hiện, tay cầm một cây gậy đại tàng, âm lãnh khí tức chậm rãi tăng ra, sau đó nháy mắt xông lên, một côn hung hăng đập vào Tính Tính trên đầu. Phịch một tiếng tiếng vang, đã trúng Bạch Vô Thường gậy đại tàng, Tính Tính ăn đau, quay đầu hướng Bạch Vô Thường nhìn lại. Có thể hung tính đại phát Tính Tính, nhìn thấy Bạch Vô Thường về sau, trong ánh mắt đúng là hiếm thấy hiện ra vẻ hoảng sợ. Nó là từ địa phủ nhà giam bên trong được vừa đến dương gian, như thế nào lại không sợ Bạch Vô Thường? Nó phát ra một tiếng quát khiếu, cũng không lo được cùng Đan Tiên Cương chiến đấu, quay người liền muốn chạy trốn. Chương 445, mệnh số 2, chương 445, mệnh số 2, Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, để cho ta tìm được, còn muốn trốn. Nói xong, Bạch Vô Thường trong tay gậy đại tang vung lên, một bên lòng đất lại xuất hiện một cái màu đen vòng lẩn quẩn bên trong, từng cây gián phủ chú xích sát, phun trào mà ra, hướng Tính Tính bó đi. Tính Tính lớn tiếng gào rú, vung gậy quyền cước, muốn đem những này xích sắt cho kéo đứt, nhưng lại là càng dãy rủa, liền trói càng chặt. Sau đó, trói lại Tính Tính về sau, xích sắt kéo lây không ngừng dãy rủa Tính Tính, liền hướng kia lòng đất mà đi, cho đến màu đen vòng lẩn quẩn hoàn toàn biến mất vô tung. Bạch Vô Thường trên mặt lúc này mới hiện ra vẻ nhẹ nhàng, cuối cùng là đem giá hỏa này cho bắt trở về. Nó đang chuẩn bị rời đi, thật không nghĩ đến Đan Thiên Cương lại là nhìn chòng chọc vào hắn, mở miệng nói ra, ngươi là ở đâu ra gia hỏa, đột nhiên xông ta đại linh Phật tự có mục đích gì? Phật tự? Bạch Vô Thường quay đầu, lạnh lùng nhìn Đan Thiên Cương liếc mắt, sau đó lúc này mới quan sát một chút bốn phía, ngược lại là liếc mắt khám phá bản chất, cái gì cái gọi là Phật tự, không phải liền là một đám tà nhân hội tụ chi địa. Nói xong Bạch Vô Thường liền quay người rời đi, nơi này không về hắn quản hạt. Đan Tiên Cương thấy thế, cũng không dám tùy tiện ngăn cản, hắn không biết đầu này mang trắng mũ ra hỏa, thực lực đến tột cùng như thế nào. Đúng lúc này, Đan Tiên Cương mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía sơn động phương hướng, sau đó phóng lên tận trời, nháy mắt lên núi động bay đi. Lúc trong bóng tôi Khương Vân, thấy cảnh này, trong lòng cũng chỉ có thể cầu nguyện Thác Bạt An Nghĩa tên kia mạng lớn rồi. Đương nhiên, Khương Vân cũng không dám tiếp tục ở đây bên trong ở lâu, vạn nhất Thác Bạt An Nghĩa thật bị Đan Tiên Cương bắt được, tên Vương bắt đẳng kia nhất định sẽ đem chính mình lôi xuống nước. Khương Vân đối với mình bị kia kết bái huynh đệ nhân phẩm vẫn là rất hiểu rõ. Đương nhiên, giống nhau, nếu là mình bị bắt lại, chỉ sợ cũng được đem Thác Bạt An Nghĩa vậy một đợt kéo xuống. Thừa dịp bóng đêm, Khương Vân cấp tốc hướng phía xuống núi phương hướng rời đi. Xuống núi con đường một mảnh đen nhánh, đương nhiên, cũng không có bất luận bóng người nào. Bình thường, dọc theo con đường này, cũng có không ít ma linh giáo đệ tử trông coi, nhưng bây giờ, trên núi ra nhiễu loạn, từng cái đương nhiên là đi lên hỗ trợ. Một đường này xuống núi, ngược lại là có chút thuận lợi. Không bao lâu, Khương Vân liền tới đến giữa sườn núi, nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên chuyển tới một thanh âm. Khương Vân. Khương Vân nghe thế cái thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Dưới một thân cây, Bạch Vô Thường chính một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm chính mình. Khương Vân trong lòng lộn bột một tiếng, mình không phải là đã giúp hắn tìm tới tính tính sao, làm sao còn tìm bên trên chính mình. Đương nhiên, trong lòng nghĩ như thế nào không trọng yếu, Khương Vân trên mặt, ngược lại là mang theo tiểu dung, rất cung kính nói, âm xoáy còn có cái gì phân phó. Ngươi sống không được bao lâu. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, ngươi ở đây cái thế giới, thuộc về một cái gì loại. Thế gian này người, đều không trên sinh tử bộ, mà ngươi vẫn tại. Đây là chuyện rất kỳ quái, theo lý thuyết, ngươi thọ nguyên ở trên một thế, liền đã tử vong, không nên tại sinh tử bộ xuất hiện. Có thể ngươi vẫn tồn tại như cũ tại sinh tử bộ bên trên. Lần này ngươi giúp ta một chuyện, ta cũng cho ngươi để tỉnh một câu. Ngươi thọ nguyên còn thừa lại một năm. Một năm về sau, theo sinh tử bộ ghi chép, ngươi sẽ chết. Khương Vân nghe thế, ngẩn người, một năm. Âm soái, chúng ta cũng như này chín rồi, nếu không ngài đại bút câu một lần, cho ta nhiều vẽ lên mấy chục năm thọ nguyên. Mấy chục năm nhiều lắm. Bạch Vô Thường lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi lần này giúp ta tìm tới tính ngươi tích đấm nước. Theo địa phủ chế độ, có thể xét cho ngươi tăng thêm một năm rưỡi năm đến hai năm thọ nguyên. Khương Vân nghe xong, thật keo kìa ta. Liền thêm như thế điểm. Cũng là nói, hai đến trong ba năm, ngươi nhất định phải nghĩ ra thoát ly mệnh số biện pháp. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nếu không, ngươi sẽ chết. Mệnh số không thể trái. Muốn thoát ly mệnh số, chỉ có hai cái biện pháp. Một là vượt qua bị ngạ, đến thánh cảnh, không vào luân hồi, liền có thể từ sinh tử bộ bên trên xóa tên. Hai là tìm tới bảy viên thiên vẫn thạch, cũng có thể đào thoát mệnh số. Nhớ lấy. Sau khi nói xong, Bạch Vô Thường liền biến mất vô tung. Nhìn Bạch Vô Thường rời đi, Khương Vân còn muốn hỏi một chút, ví dụ như có thể hay không sẽ giúp địa phủ đánh một chút công, kiếm chút tuổi thọ. Có thể Bạch Vô Thường đã rời đi. Khương Vân lúc này, ánh mắt cũng không nhịn được lên núi đỉnh vị trí nhìn thoáng qua. Được, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu là Đan Tiên Cương thuận lợi bắt được Thác Bạt An Nghĩa, hôm nay sợ rằng liền phải chết ở nơi này địa phương quỷ quái. Nghĩ tới đây, Khương Vân thừa thế xông lên, hướng phía xuống núi phương hướng một đường thoát đi. Cùng lúc đó, Đan Tiên Cương một mặt tâm trầm, toàn thân tỏa ra nồng nặc sát khí từ sơn động đi ra. Bên trong giường gỗ đã dấu vết, cái gì cũng không có rồi. Ai làm? Đan Tiên Cương toàn thân sát khí, ánh mắt băng lãnh, rất nhanh liền đối với Ma Linh giáo phía dưới đệ tử hạ lệnh, lập tức hướng bốn phía tìm kiếm, tra tìm người khả nghi. Chương 446, Khúc Tiền Bối nói lời, dù tâm nhớ là được chương 446, Khúc Tiền Bối nói lời, dù tâm nhớ là được Đại Linh Phật Sơn bốn phía, là một mảnh liên miên dãy núi, phía trên dãy núi, rừng rậm rậm rạp, Thác Bạt An Nghĩa trong ngực cất thánh mộ kia hé mở địa đồ, ngay tại trong núi rừng bốn đầu. Một đường đi tới, hắn còn xuất ra một chút bột màu trắng, vẩy vào sau lưng, đây là thảo nguyên bên trên phân ngựa chế thành bột khô, có thể dùng để che giấu mùi của mình. Thác Bạt An Nghĩa trên mặt, vậy mang theo vui mừng, không nghĩ tới càng như thế thuận lợi liền đem đồ vật cho nắm bắt tới tay rồi. Đến như Khương Vân, Thác Bạt An Nghĩa theo bản năng cũng quay đầu nhìn một nhãn Ma Linh dạy vị trí, không khỏi có chút bận tâm tới. Lo lắng Khương Vân không chết ở Ma Linh giáo bên trong. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Nam Tân tỉnh, bản thân liền có thể một đường bắt thượng, trở lại Thảo Nguyên. Hắn vì sao muốn mạo hiểm như vậy tới lấy cái này hé mở thánh mộ địa đồ? Bởi vì mặt khác hé mở, liền tại bọn hắn Thác Bạt bộ. Xuống núi phía sau Khương Vân, cũng không có tại Đại Linh Phật Sơn dưới chân tòa kia trấn nhỏ dừng lại, mà là tiếp tục đi đường, giờ tí trải qua, hắn lúc này mới đi tới quan đạo bên cạnh, cùng Tề Đạt ước định cẩn thận cái gian phòng kia dịch trạm. Đến chỗ này về sau, rất nhanh liền có liên lạc Tề Đạt. Tề Đạt đã mở tốt một cái phòng, tại Khương Vân vào nhà về sau, Tề Đạt liền vội vàng tiến lên đón, hỏi thăm nói, đại nhân, thế nào, coi như thuận lợi sao? Ta đã tại dịch trạm mua xuống 4 con quái mã, trời vừa sáng chúng ta liền rời đi. Khương Vân sắc mặt trầm xuống, lắc đầu, đợi không được trời đã sáng, chúng ta được lập tức trong đêm rời đi nơi đây. Nói đến đây, Khương Vân trong lòng cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, hiện tại hơi an toàn một chút về sau, ngược lại là có thể suy nghĩ liên quan tới Bạch Vô Thường nói tới chuyện. Bản thân thọ mệnh không đủ nhiều rồi. Khương Vân trong lòng cũng là trầm xuống, Bạch Vô Thường không cần thiết lựa gạt mình. Nhưng hắn nói kia hai cái phương pháp đều có chút khó, á đầu tiên là vượt qua thánh cảnh. Ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm đã muốn đột phá đến thánh cảnh, đây không phải nói nhảm á, trừ phi nói mình có thể tìm tới thánh mộ. Đến như tìm tới bảy viên tiên vẫn thạch, xem ra ngược lại là càng đáng tin một chút. Nhưng những này tiên vẫn thạch có không ít đều ở đây Miêu đại tài, Lưu Bá Thanh đám kia người thần bí trên thân. Đám người kia thực lực cũng là không tầm thường, muốn từ trong tay bọn họ đem Thiên Vẫn Thạch đoạt tới, cũng không còn dễ dàng như vậy. Ngay tại Khương Vân Lâm vào trầm tư thời khắc, bên cạnh Tề Đạt mở miệng nói ra, "Đại nhân, đại nhân." Nghe tới Tề Đạt kêu gọi, Khương Vân mới hồi phục tinh thần lại, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định rất nhiều, vô luận như thế nào, Thác Bạt Đan nghĩa trong tay liên quan tới Thánh mộ địa đồ, nhất định phải vào tay. Nếu là Thánh mộ hạ lạc thật tại Chu Quốc hoàng tộc trong tay. "Đi." Khương Vân lấy lại tinh thần nói, "Rời đi trước nơi đây, sau đó, dùng bồ câu đưa tin, để Đông trấn phủ ti đám người, canh giữ ở từ nam hướng bắc từng cái con đạo, tìm kiếm Thác Bạt Đan nghĩa hạ lạc." Khương Vân đương nhiên không trông cậy vào Thác Bạt Đan nghĩa thực sẽ dễ dàng như thế liền đem tấm kia địa đồ cho mình. Nhất định phải đem Thác Bạt Đan nghĩa cho tìm tới. Hai người rất nhanh liền thu thập một phen, vội vàng từ trong trạm dịch rời đi. Hai người vừa cưỡi ngựa rời đi không lâu, liền có một đội ma linh giáo người cấp tốc đuổi tới, thẩm tra tin tức. Ma linh giáo đại điện bên trong, Đan Tiên Cương chính nhắm hai mắt, trước mắt ma linh giáo bốn vị trưởng lão đều đứng ở bên trong, rất cung kính. Liền ngay cả trước đây bị Khúc Vô Thương dọa đến lải nhải Viên Hoan, ánh mắt đều trở nên thanh tịnh vô cùng. Mặt khác, Lục Linh Vũ cùng với Chu Cùng Tụ, Bạch Hiên Ngang đều đứng ở đây. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, dưới mắt giáo chủ đại nhân tâm tình thật không tốt, lúc này nếu là trêu đến giáo chủ nổi giận, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, trưởng lão Bạch Hiên Ngang tiến lên một bước, cung kính báo cáo nói, "Giáo chủ, căn cứ thống kê, lần này quý khách bên trong, Hướng Gia công tử cùng với hắn mang theo người hai người, đều biến mất không gặp. Lần này quý khách bên trong, trừ Hướng Gia đến ba người bên ngoài, những người khác, trên cơ bản đều có dấu vết mà theo. Cho dù là tại tính tập kích bên trong mất mạng, thi thể còn có thể tìm tới." Phương Bắc Hướng Gia, Đan Tiên Cương ánh mắt bên trong sát ý dần dần dày. Tỉnh táo Lục Linh Vũ lại là tiến lên nói, "Giáo chủ, Hướng Gia tại Bắc Phương thế lực không nhỏ, nếu là cứ như vậy cùng bọn hắn trở mặt, đối chúng ta về sau đánh hạ thống trị phương Bắc thế nhưng là bất lợi. Huống chi, người này dám ở chúng ta Ma Linh giáo làm ẩu, có đúng hay không Hướng Gia người, sợ rằng đều còn nghi vấn." Nghe Lục Linh Vũ phân tích, Đan Thiên Cương khẽ gật đầu, trong ánh mắt sát khí vậy hòa hoãn mấy phần. Hắn chậm rãi nói, "Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại, thân phận của người này nhất định phải điều tra ra. Nếu là không có địa đồ, cho dù là tìm tới thánh mộ thì có ích lợi gì?" Sau đó, Đan Thiên Cương tiếp tục nói, "Mặt khác Tiêu Mẫn Nhi tình huống bên kia thế nào, không có bị kinh sợ à?" Lục Linh Vũ đội vàng hồi phục nói, "Giáo chủ yên tâm, Mẫn Nhi cô nương bên kia không có bất kỳ cái gì sự tình. Ta phải cùng nàng mau chóng mới hảo hảo nói một chút." Đan Tiên Cương trầm giọng nói, dưới mắt phản quân thế cục, chỉ là dựa vào bản thân đã vô pháp di chuyển. Đám người kia chính là bùng bẩn, đỡ không nổi tường. Muốn cùng triều đình đại quân tinh nhuệ tác chiến vẫn là được dựa vào Vương Long Chi trong tay 40 vạn triều đình đại quân. Mấy ngày sau Chu Quốc kinh thành, hai thất khoái mã một trước một sau trở lại trong kinh thành. Khương Vân một đường này trở về, tâm tính cũng không tệ, hắn vốn là người tu đạo, cho dù là từ Bạch Vô Thường nơi đó biết được bản thân thọ nguyên không coi là nhiều, cũng chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trở lại kinh thành về sau, Khương Vân cùng Tề Đạt liền ngay lập tức hướng Đông Trấn Phủ Ti mà đi. Cùng lúc đó, Đông Trấn Phủ Ti phòng hồ sơ bên trong, "Tiểu tử, hôm nay đến lượt ngươi quét dọn vệ sinh." Khúc Lam Ngọc ngồi ở trên ghế nằm, trong tay có chút nhàn nhã cầm một bình trà nước, hướng trong miệng dội lên một ngụm. Ngồi ở bên cạnh, chính nhàm chán liếc nhìn hồ sơ Tần Tư Kiếm, thì là ngẩng đầu nói, "Khúc tiền bối, ta làm sao nhớ được, ta đã liên tục quét dọn 10 ngày, có còn muốn hay không luyện kiếm rồi?" Khúc Lam Ngọc sờ sờ ấm trà, uống một ngụm. Nghe vậy, Tần Tư Kiếm chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, sau đó liền cầm cái chổi, đơn giản chuẩn bị một lần phòng hồ sơ bên trong cho bụi, sau đó lại luyện tập kiếm pháp. Tần Tư Kiếm đương nhiên không có khả năng cam nguyện liền thật sự tại phòng hồ sơ bên trong không duyên cớ tiêu hao thời gian. Những thời giờ này dùng để luyện tập kiếm pháp tốt bao nhiêu? Chỉ tiếc Khúc Lam Ngọc đối với lần này mãnh liệt phản đối, cuối cùng hai người đạt thành hiệp nghị. Do Tần Thư Kiếm phụ trách phòng hồ sơ bên trong, trong trong ngoài ngoài tất cả sống. Mỗi ngày còn muốn phụ trách giúp Khúc Lam Ngọc mua lấy một bình rượu ngon, một con gà quay, liền có thể tại phòng hồ sơ bên ngoài viện tử tu luyện kiếm pháp. Đương nhiên, Khúc Lam Ngọc cũng nói, bản thân không tráng uống Tần Thư Kiếm rượu. Sau đó ngày thứ hai liền mang theo một khối nặng đến 100 cân sắt đá tới, đồng thời đem cột vào cái chổi bên trên. "Khúc tiền bối, ta nói, có thể hay không đem khối này sắt đá cho gỡ xuống? Như vậy một cái chổi, sao có thể quét dọn cho bụi?" Tần Thư Kiếm cầm lấy cái chổi, hắn chính là luyện kiếm chi nhân, trong tay lực đạo tuy là không nhỏ, có thể một tay cầm lấy cái chổi, muốn quét dọn giá sách bên trên cho bụi, đều sẽ không cẩn thận đem giá sách bên trên rất nhiều tàng thư cho quét xuống. Mỗi khi lúc này, Khúc Lam Ngọc đều sẽ nói, "Ngươi tiểu tử này, cái chổi đều cầm nắm bất ổn, còn muốn cầm kiếm. Luyện thật giỏi đi." Thế là, mỗi sáng sớm quét phòng hồ sơ, ngược lại thành rồi một cái có chút gian khổ nhiệm vụ. Hôm nay, Tần Thư Kiếm cuối cùng là hoàn thành một ngày quét dọn công tác, đang chuẩn bị hào hào luyện tập một phen kiếm pháp. Ngồi ở trên ghế nằm Khúc Lam Ngọc, lại là khác thường nói, "Ngươi đem kiếm pháp hoàn chỉnh buộc nghịch một lần cho ta xem một chút." Yêu cầu này, ngược lại là có chút hiếm thấy. Bình thường, Tần Thư Kiếm luyện tập kiếm pháp, Khúc Lam Ngọc đều sẽ bỏ qua một bên ánh mắt, sợ cái này kiếm pháp dơ hắn mắt. Hôm nay ngược lại là đến rồi hào hứng, Tần Thư Kiếm cũng không biết gia hỏa này hôm nay có phải là uống nhiều hay không rồi. Bất quá đã Khúc Lam Ngọc có hứng thú như vậy, Tần Thư Kiếm cũng không còn cự tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, tay cầm một thanh trường kiếm, sau đó tại trong sân, vung vẩy lên kiếm pháp trong tay. Bộ kiếm pháp này đùa bỡn hoa lệ vô cùng, kiếm ảnh tứ tán, trong sân là cây, toàn bộ bay múa. Một bộ kiếm pháp vung vẩy xuống tới, nước chảy mây trôi, trôi chảy vô cùng. Không sai không sai, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là vô dụng. Khúc Lam Ngọc cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Tần Thư Kiếm khẽ nhíu mày lên, mở miệng nói ra, "Tiền bối vậy hiểu kiếm pháp?" "Hiểu sơ một điểm." Khúc Lam Ngọc khẽ gật đầu, "Bất quá thật lâu chưa bao giờ dùng qua rồi." Khúc Lam Ngọc nói, ngồi ở trên ghế nằm, nói, "Tần tiểu tử, ngươi kiếm đạo tiên phú không tầm thường, nhưng con đường có chút lệch rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện kiếm pháp là vì cái gì?" Tần Thư Kiếm nghe thế cái vấn đề, có chút ngây ngẩn cả người, sau đó lâm vào một trận trầm tư. Hắn trước đây cũng không phải là tu luyện kiếm pháp người, trước đây vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Suy tư thật lâu, hắn mới lên tiếng, "Luyện tập kiếm pháp, hẳn là muốn cảm ngộ kiếm đạo, lấy đạt tới nhân kiếm hợp nhất." "Dám chó." Khúc Lam Ngọc trực tiếp ngắt lời hắn, đồng thời trợn nhìn Tần Thư Kiếm liếc mắt, chậm rãi nói, "Đây chính là đại đa số luyện kiếm chi nhân lâm vào chỗ nhầm lẫn. Cái gì dám cho kiếm đạo, cái gì cái gọi là nhân kiếm hợp nhất? Kiếm pháp mục đích cuối cùng nhất là giết người. Sử dụng kiếm, dùng đao vẫn là dùng một khối đá, cũng không có khác nhau. Chỉ cần có thể giết đối phương, chính là hảo kiếm pháp. Đây mới là kiếm pháp bản chất." Tần Thư Kiếm nghe về sau, khẽ nhíu mày lên, đối với Khúc Lam Ngọc lời nói có chút hoài nghi. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó Khương Vân thanh âm liền vang lên, "Khúc tiền bối nói lời, dụng tâm nhớ là được." "Sư phụ." Tần Thư Kiếm nghe tới Khương Vân thanh âm, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, "Ngài trở lại rồi." Chương 447, phải tất yếu đem Thác Bạt An Nghĩa bắt được. Chương 447, phải tất yếu đem Thác Bạt An Nghĩa bắt được. Khúc Lam Ngọc nhìn thấy Khương Vân trở về, cười ha ha, vội vàng khoát tay áo, nói, liền lao ra họng hẹm nói nhảm, "Cái này Tần Thư Kiếm thế nhưng là Khương đại nhân đệ tử của ngài, ta cũng không dám mù chỉ điểm." Nghe Khúc Lam Ngọc khiêm tốn, Khương Vân trên mặt cười cười, trong lòng cũng không nhịn được càng thêm hiếu kỳ Khúc Lam Ngọc thân phận. Phùng Ngọc đối với người này vậy có chút kiêng kỵ, mà Ma Linh giáo vị kia Viên Hoan trưởng lão, nhìn thấy hắn về sau, tức thì bị dọa thành bộ dáng kia. Cũng liền tại lúc này, Tần Thư Kiếm lần nữa đưa ra, mình muốn rời đi trước phòng hồ sơ, Văn Thần cùng rất nhiều cẩm y liễu vệ từ Bắc Khánh trấn trở về sau, sinh động như thật cho Tần Thư Kiếm nói một lần gặp phải con kia to lớn lại thực lực kinh khủng tính tính. Tần Thư Kiếm dù sao cũng là người trẻ tuổi, nào có tính tâm đợi tại phòng hồ sơ tâm cảnh. Khương Vân thì không cần quan tâm nhiều vẫn là cái kia thái độ, Tần Thư Kiếm nhất định phải thành thành thật thật đợi tại phòng hồ sơ bên trong. Nghe thế, ngồi ở trên ghế nằm Khúc Lam Ngọc ánh mắt hơi động một chút, mở miệng nói ra, "Tần tiểu tử, các ngươi đi ra ngoài trước, ta và ngươi sư phụ tâm sự." Thấy Khúc Lam Ngọc lên tiếng, Khương Vân hai mắt sáng lên, đối bên cạnh Tề Đạt nói, "Ngươi và Tần Thư Kiếm đi ra ngoài trước, ngoài ra ngươi nhớ được chú ý Thác Bạt An Nghĩa tin tức, có bất cứ tin tức gì, nhớ được ngay lập tức cho ta biết." "Đúng, đại nhân." Tề Đạt rất cung kính gật đầu. Đợi Tề Đạt cùng Tần Thư Kiếm sau khi rời đi, Khúc Lam Ngọc mới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói với Khương Vân, "Khương đại nhân, ngươi hà tất phải như vậy đâu, đưa ngươi đồ đệ đưa đến bên cạnh ta, muốn để ta dạy bảo hắn kiếm pháp." Khương Vân mục đích, Khúc Lam Ngọc cơ hồ là liếc mắt một cái thấy ngay, hắn chậm rãi nói, "Vừa đến, hắn là ngươi đồ đệ, ngươi không phải đạo môn người sao? Theo ta được biết, đạo môn cực kỳ trọng thị truyền thừa cùng đạo thống, ngươi còn có thể nguyện ý khiến người khác dạy hắn bản lĩnh. Phải biết, tại Chu Quốc đạo môn truyền thống quan niệm tới nói đồ đệ cũng chỉ có thể học tập bản môn bản lĩnh năng lực. Ví dụ như Bạch Vân Quan đệ tử, là tuyệt đối sẽ không học tập Thiên Thanh Quan đặc biệt đạo môn thuật pháp." Khương Vân vừa cười vừa nói, "Ta thờ phụng chính là tập bách gia sở trường, chỉ cần tiền bối có thể giáo dục thật tốt hắn, ta để Thư Kiếm bái ngài làm thầy cũng là không sao." Khúc Lam Ngọc đội vàng xua tay, "Ta cũng không nguyện ý thu đồ đệ, việc này không bàn nữa." Khương Vân vội vàng ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua cái ghế bên cạnh, mấy cái trống không bình rượu, "Như vậy như thế nào, ta mỗi ngày đều mời Khúc tiền bối uống Tí Xuân lâu rượu ngon." Nghe thế điều kiện, Khúc Lam Ngọc đầu lưỡi theo bản năng liếm môi một cái vẫn là lắc đầu, "Ta là không ràng một người, nếu là có sư đồ danh phận, không khỏi lại muốn liên lụy quá nhiều chuyện thích hợp." Khương Vân hít sâu một hơi, nói, "Khúc tiền bối hẳn là cũng có thể nhìn ra, Tần Thư Kiếm ứng thiên phú này không tầm thường, liền giống như một khối ngọc thô. Nếu là chưa thể tạo hình thật tốt, hơi bị quá mức đáng tiếc. Phải biết, Tần Thư Kiếm thiên phú tuyệt đối không phải đơn giản tốt đơn giản như vậy, kiếm thần Tạ Dịch phong xưng là trời sinh kiếm chủng. Đồng thời đương thời vì đem Tần Thư Kiếm thu làm đệ tử, không tiếc tốn công tốn sức. Cái này thiên phú, Khúc Lam Ngọc khẳng định vậy nhìn thấy." Khúc Lam Ngọc liếc Khương Vân liếc mắt, như hà sai không đến Khương Vân tiểu tâm tư, hắn thản nhiên nói, "Được rồi, Khương đại nhân, chúng ta nói thẳng ra. Nếu là ngươi cảm thấy tin được lão phu, trước tiên có thể đem tiểu tử này lưu tại phòng hồ sơ, nếu là ta nói đồ vật, hắn có thể nghe bảo, hắn liền nghe. Đương nhiên, mỗi ngày một cân Tí Xuân lâu rượu ngon thêm một bàn thịt rượu, không thể thiếu." Liên điều kiện này, thấy Khúc Lam Ngọc đáp ứng, Khương Vân ngược lại có chút ngoài ý muốn, có chút không dám tin nhìn chằm chằm đối phương, nói, "Tiền bối, ngài cái này liền coi như là đáp ứng rồi." Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng việc này, sợ rằng sẽ còn phí một chút chắc trở, quá trình ngược lại là so với mình dự đoán muốn thuận lợi. Khúc Lam Ngọc thản nhiên nói, "Lão phu không có cái kia công phu bồi đại nhân ở cái này từ từ mãi kít, bất quá có mấy lời, lão phu nói đại nhân có thể không tin. Ta bây giờ chỉ là một phế nhân, đồng thời xem như chết qua một lần người. Muốn nói truyền tụ một chút kinh nghiệm cho Tần Thư Kiếm không có vấn đề, nhưng là đại nhân nếu là muốn để lão phu giúp ngươi làm chút gì, ta thế nhưng là không làm được." "Phế nhân?" Khương Vân ánh mắt trên người Khúc Lam Ngọc ước lượng một phen, hắn một mực không cảm ứng được Khúc Lam Ngọc trên người pháp lực ba động. Nguyên bản cho rằng là thực lực đối phương cảnh giới vượt xa bản thân, cho nên bản thân không cảm ứng được Khúc Lam Ngọc pháp lực. Khúc Lam Ngọc sớm thông chi Khương Vân việc này, cũng là lo lắng Khương Vân thật sự coi chính mình là cái gì đỉnh tiêm cao thủ, quay đầu an bài cho hắn chút nhiệm vụ, hắn nhưng ăn không tiêu. "Tiền bối yên tâm, ngài có thể đáp ứng, tại hạ đã vô cùng cảm kích." Khương Vân nói đến đây nói, "Ta cái này liền để Tần Thư Kiếm tiến đến, cho tiền bối ngài dập đầu." "Đừng." Khúc Lam Ngọc đội vàng giơ tay lên, nói, tiểu tử kia tính cách còn phải mài mài một cái, liên quan tới ta sự tình, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết, liền để hắn cùng ta tại phòng hồ sơ bên trong đợi là được. Khương Vân cũng là có chút thở dài một hơi, đúng lúc này, ngoài viện, một cái đông trấn phủ ti cầm y liễu vệ bước nhanh đến, thông tri Khương Vân, Khương đại nhân, Bắc trấn phủ ti bên kia đến rồi người, Lý Vọng Tín đại nhân nói muốn gặp ngươi một mặt. Được. Khương Vân nghe vậy, liền trước hướng Khúc Lam Ngọc cáo tử, ra cửa liền bước nhanh hướng Bắc trấn phủ ti vị trí tiến đến. Đi tới Bắc trấn phủ ti về sau, Khương Vân đi thẳng tới Lý Vọng Tín bên ngoài thư phòng, gõ cửa một cái về sau, bên trong vang lên Lý Vọng Tín thanh âm, tiến đến. Lý Vọng Tín bốn túi đầu nhìn xem rất nhiều văn thư tư liệu, ngẩng đầu nhìn lên là Khương Vân, trên mặt lúc này mới lộ ra mấy phần ý cười, sau đó đem trên bản tư liệu văn thư phóng tới một bên, nói, từ bên ngoài trở lại rồi. Nhiệm vụ lần này tình huống như thế nào? Khương Vân cười ngồi vào Lý Vọng Tín đối diện, ty chức đang chuẩn bị viết một phần báo cáo nhanh cho đại nhân đâu. Báo cáo sự, hồi đầu lại bổ sung, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi tình huống, bệ hạ đối với chuyện này rất quan tâm. Lý Vọng Tín trầm giọng nói. Khương Vân suy tư một phen về sau, rồi mới lên tiếng, đại nhân, cái này tính tính đã bị diệt đi. Ty chức dùng một ít nói thuật biện pháp, đem cái này tính tính cho dẫn tới Ma Linh giáo tổng đàn. Tên kia tại Ma Linh giáo tổng đàn đại náo một phen về sau, bị Ma Linh giáo giáo chủ cho tiêu diệt. Nghe Khương Vân lời nói, Lý Vọng Tín hai mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi tiểu tử này, có thể đem hung vật kia cho dẫn tới Ma Linh giáo tổng đàn. Nói cụ thể nói, quay đầu ta cũng may bệ hạ nơi đó, cho ngươi thỉnh công. Sau đó, Khương Vân liền đem sự tình trải qua, từng giờ từng phút nói ra. Đương nhiên, nói đến phần sau, liên quan tới tại Ma Linh giáo thấy được Tiêu Mẫn như sự, cũng đều cùng nhau nói ra. Sau khi nghe xong, Lý Vọng Tín nguyên bản nụ cười trên mặt, lại là dần dần ngưng đọng, rốt cuộc không cười nổi âm thanh tới. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân hỏi, ngươi là nói, Tiêu Mẫn như vậy đến rồi Ma Linh giáo tổng đàn, đồng thời cùng Đan Tiên Cương có một ít gặp nhau. Vâng. Khương Vân khẽ gật đầu. Lý Vọng Tín sắc mặt nghiêm trọng, việc này ta phải nắm chắc hồi báo cho bệ hạ, ngoài ra còn có một sự kiện. Ta nghe nói, ngươi lại đem Đông trấn phủ thì, gần 8-900 người, đại đa số đều bố trí ra đến bên ngoài. Ngươi là muốn làm cái gì? Trên thực tế, đây mới là Lý Vọng Tín đem Khương Vân cho gọi tới nguyên nhân thực sự. Bởi vì lần này đại quy mô điều động, Khương Vân vẫn chưa thông chi Lý Vọng Tín. Theo lý thuyết, bình thường Đông trấn phủ ti thành viên đại quy mô điều động là nhất định phải trải qua Lý Vọng Tín gật đầu đồng ý. Khương Vân trầm mặt một lát, nói, ta lần này tại Ma Linh giáo tổng đàn, còn gặp được Thác Bạt Tăng Nghĩa. Tên kia trộm Ma Linh giáo một cái bảo vật, chuẩn bị trốn về Bắc Hồ, thuộc hạ là muốn đem người này cho bắt được. Lý Vọng Tín meo cặp mắt lại, ngược lại là trực tiếp hỏi Khương Vân, trộm cái gì đồ vật? Tiểu tử ngươi hẳn phải biết đi. Khương Vân biết rõ việc này cũng không tốt giấu giếm Lý Vọng Tín, chỉ có thể là thành thật trả lời, theo thuộc hạ hiểu rõ, hẳn là thánh mộ nội bộ hé mở địa đồ. Cái gì đồ vật? Thánh mộ? Lý Vọng Tín hít sâu một hơi, chậm rãi meo cặp mắt lại, sau đó lớn tiếng hướng ra phía ngoài hô, người đến. Rất nhanh, ngoài cửa liền có một cái thủ hạ bước nhanh đến. Lý Vọng Tín phân phó nói, từ Bắc trấn phủ ti lại rút 500 người, nghe theo Khương đại nhân chỉ huy, phải tất yếu đem Thác Bạt An Nghĩa bắt được. Chương 448, Nam Bắc dịch, 1, chương 448, Nam Bắc dịch, 1. Đối với Lý Vọng Tín phản ứng, Khương Vân ngược lại là cũng không cảm giác kỳ quái, rất rõ ràng, Lý Vọng Tín vậy ẩn ẩn biết rõ một chút liên quan tới thánh mộ tương quan sự. Phân phó xong về sau, Lý Vọng Tín lúc này mới nói với Khương Vân, được rồi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem Thác Bạt An Nghĩa cho bắt được. Sau đó, Lý Vọng Tín cũng có chút không quá yên tâm, hắn chắp tay sau lưng, nhắc nhở Khương Vân, Khương Vân, ta biết, ngươi và Thác Bạt An Nghĩa hai người là kết bái huynh đệ. Kém nhất. Lý Vọng Tín dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm Khương Vân, trầm giọng nói, ngươi cũng được đem hắn trong tay đồ vật cho cầm về, hiểu chưa? Khương Vân nghe vậy, lập tức có chút mắt trợn tròn, vội vàng mở miệng giải thích nói, Lý đại nhân, xem ra ngài đối với ta cùng Thác Bạt An Nghĩa quan hệ trong đó, có lẽ là có một ít hiểu lầm. Được rồi, việc quan hệ thánh mộ chính là đại sự. Lý Vọng Tín sau đó dừng một chút, nhắc nhở Khương Vân nói, mặt khác liên quan tới thánh mộ sự, đừng để quá nhiều người biết được, chính ngươi trong lòng rõ ràng là được. Tại hạ rõ ràng. Từ Bắc trấn phủ ti đi ra về sau, Khương Vân còn cầm một tấm 500 Bắc trấn phủ ti nhân thủ điều lệnh, hắn đầu tiên là tìm tới Tề Đạt, đem phần này điều lệnh giao đến trong tay của hắn. Sau đó để Tề Đạt phụ trách đán bài. Cùng lúc đó, Lý Vọng Tín vậy ngựa không dừng vó, ngay lập tức chạy trở về hoàng cung. Đi tới ngự thư phòng ngoài cửa lúc, Lý Vọng Tín vừa mới bắt gặp Phùng Ngọc vậy đứng ở bên ngoài, hắn trong lòng thoáng có chút kỳ quái, đi ra phía trước, Phùng công công, làm phiền ngươi đi vào thông tri bệ hạ một tiếng, ta có chuyện khẩn yếu cầu kiến. Phùng Ngọc thì cau mày, thấp giọng nói, chờ một hồi hay nói đi, bệ hạ ở bên trong cũng có chuyện khẩn yếu. Nhìn thấy Phùng Ngọc sắc mặt cổ quái, Lý Vọng Tín sắc mặt hơi đổi, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Bệ hạ tâm tình có chút không tốt lắm. Phùng Ngọc hít sâu một hơi, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ chính người mặc long bào, ngồi ở trên ghế, khí sắc xem ra ngược lại là có chút không đúng lắm. Còn bên cạnh, Diệp Tu Viễn lao tiên sinh, người mặc giản phổ làm áo, ngồi ở bên cạnh. Hai người đã hàn huyên nhanh một canh giờ, từ phía trên văn địa lý đến lịch sử điển cố. Tiêu Vũ chính lúc này, vậy chậm rãi nói, Diệp tiên sinh, ngươi thông hiểu thiên văn lịch sử, chấm dưới mắt có một vấn đề, một mực muốn hướng ngươi thỉnh giáo, còn hy vọng tiên sinh cho một chút kiến nghị. Diệp Tu Viễn nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, bệ hạ xem như trở lại chuyện chính, lôi kéo mình ở nơi này ngồi chém gió nhanh trọn vẹn một canh giờ, nhưng thủy chung nói không đến chính đề bên trên. Diệp Tu Viễn chậm rãi nói, tại hạ xin lắng hay nghe, nếu có thể vì bệ hạ giải lo, tất nhiên là tốt nhất. Chấm hai vị hoàng tử, theo ý ngươi, nên do ai làm thái tử, càng thêm thích hợp đâu? Tiêu Vũ Chính trầm giọng hỏi. Vì sao bây giờ, Tiêu Vũ Chính chậm chạp không có cách nào lập xuống thái tử? Chủ yếu là bản thân ba vị hoàng tử đều có chút đặc thù. Đương nhiên, Bát hoàng tử còn có chút nhỏ tuổi, đồng thời cùng Hướng Đình Văn Võ hai cái tập đoàn quan hệ đều chẳng ra sao cả. Bát hoàng tử khẳng định cũng không cần suy tính. Mà đại hoàng tử, tứ hoàng tử. Đại hoàng tử có quan văn tập đoàn hết sức ủng hộ, từ xưa đến nay cũng có lập trưởng không lập ấu truyền thống. Nhưng vấn đề mấu chốt là, tứ hoàng tử nhưng lại có võ tướng Vân Quý ủng hộ. Nếu là cưỡng ép đem thái tử chi vị giao cho đại hoàng tử, mình còn sống thời điểm còn tốt. Nếu là chết rồi, lúc trước bản thân như thế nào thượng vị, còn rõ mồn một trước mắt. Đồng thời mấu chốt của vấn đề là, căn cứ Tiêu Vũ Chính nắm giữ tin tức đến xem, tứ hoàng tử Tiêu Cảnh Phục đã tại âm thầm liên hệ một chút quần thần, tại bí mật kết bè kết cánh. Theo lý thuyết, cái này đã chạm đến Tiêu Vũ Chính danh giới cuối cùng, là khẳng định phải đem trọng phạt. Có thể đại hoàng tử cũng không tốt gì, đại hoàng tử càng là cũng ở đây tích cực liên lạc kinh thành trọng thần, thậm chí còn bí mật cho phía ngoài từng cái thân vương, các nơi bố chính sứ đi tin. Theo thân thể của mình càng phát ra không tốt, hai người tâm tư cũng liền càng thịnh. Vấn đề này, vậy giống như một cái củ khoai nóng bỏng tay, nhét vào Diệp Tu Viễn trong tay. Bất quá Diệp Tu Viễn thì là mặt lộ vẻ mỉm cười, nhàn nhạt đáp lại, "Bệ hạ, trọng đại như thế vấn đề, ngươi để cho ta tới trả lời." Tiêu Vũ Chính biết rõ Diệp Tu Viễn tin tưởng việc này mất cảm, đánh gậy hắn làm nền, Diệp tiên sinh nói thoải mái chính là, "Ngươi ở đây trong kinh thành, đã cùng quan văn không có gặp nhau, lại cùng võ tướng không có liên quan. Phán đoán của ngươi mới chuẩn xác nhất." Diệp Tu Viễn có chút há mồm, lại là có chút không tốt lắm mở miệng nói chuyện rồi. Tiêu Vũ Chính thấy thế, trầm giọng hỏi, "Diệp tiên sinh chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng không thành?" "Lo lắng nga không thể nói lo lắng." Diệp Tu Viễn chậm rãi nói, "Chỉ là tối thiểu nhất tại Diệp Tu Viễn trong mắt, bất kể là đại hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử, tính cách bản tính tới nói, đều chỉ sợ sẽ không là cái gì hợp cách hoàng đế. Nhưng loại lời này sao có thể ngay trước Tiêu Vũ Chính nói ra? Cho nên chỉ có thể đổi một cái tương đối cao ép cờ huyện chuyển một chút thuyết pháp. Theo ta nhìn, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử điện hạ, so với bệ hạ đều khác rất xa. Không một người có thể có bệ hạ năm thành năng lực. Cho nên tại hạ cũng không cách nào làm ra tốt hơn phán đoán." Nghe Diệp Tu Viễn lời nói, Tiêu Vũ Chính thật sâu thở dài một tiếng, loại sự tình này, ta lại làm sao không biết, có thể dùng chấm như vậy vất vả cần cù động viên, Trung Hưng Chi chủ Tiêu Chuẩn tới yêu cầu hai người bọn họ, không khỏi cũng có chút quá hà khắc rồi chút. "Diệp Tu Viễn." Diệp Tu Viễn trầm ngâm một lát sau, rồi mới lên tiếng, "Thật nếu để cho tại hạ đề cử lời nói, đó chính là tứ hoàng tử điện hạ. Tối thiểu nhất có võ tướng Vân Quý ủng hộ, sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn." Tiêu Vũ Chính nghe xong về sau, trong ánh mắt vậy lâm vào trong trầm tư. Diệp Tu Viễn chậm rãi đứng dậy, nói, "Bệ hạ nhiều chú ý nghỉ ngơi." Tiêu Vũ Chính vội vàng đứng dậy đưa Diệp Tu Viễn ra cửa. Diệp Tu Viễn là có người đại tài, trước đây hắn bày mưu tính kế bày đinh nhập địa, đinh hợp nhất chính sách, ở phía dưới phổ biến đã có một đoạn thời gian. Đương nhiên, phía dưới lực càng cực lớn, chỉ có một số nhỏ địa khu có thể cường ngạnh phổ biến xuống dưới. Nhưng phổ biến đi xuống địa phương, thuế má so trước đây gia tăng rồi 2 đến 3 thành. Tiêu Vũ Chính biết rõ, bản thân thời gian không nhiều lắm, muốn cả nước phạm vi mở rộng, chỉ có thể dựa vào đời tiếp theo quân chủ dùng cường ngạnh thủ đoạn tới làm. Chương 448, Nam Bắc Dịch 2, chương 448, Nam Bắc Dịch 2, đem Diệp Tu Viễn tự mình đưa ra phía sau cửa chờ đợi bên ngoài Phùng Ngọc cùng Lý Vọng Tín, lúc này mới tiến vào trong ngự thư phòng. "Bệ hạ, ty chức có một cái chuyện khẩn yếu báo cáo." Lý Vọng Tín tiến vào thư phòng về sau, nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, "Bạch Ảnh cũng ở đây đúng không?" Khoảng không góc khuất trưng bày một cái ghế, truyền đến Bạch Ảnh thanh âm, nói nhảm. Lý Vọng Tín hít sâu một hơi, nói, "Bệ hạ, Thánh Mộ Địa Đồ, hiện thân." "Thánh Mộ Địa Đồ?" Tiêu Vũ Chính nghe thế cái tin tức, chậm rãi nheo cặp mắt lại, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Vọng Tín, chậm rãi nói, "Tin tức xác thực sao?" "Ừ." Tiêu Vũ Chính hai mắt nhắm lại, cắn chặt răng, hít sâu một hơi, đối thoại ảnh nói, "Để Phùng Công Công phái người đi một chuyến Tây Nam ba tỉnh, Truyền Quốc Ngọc Tỷ nhất định phải mau chóng đoạt lại." Tiêu Vũ Chính vì sao vẫn đối với Truyền Quốc Ngọc Tỷ như thế đệ bụng, thậm chí không tiếc lưu lại đại ca hồn phách giàn vật tiếp cận 30 năm, khảo vấn Truyền Quốc Ngọc Tỷ hạ lạc? Bởi vì đó chính là có thể tìm kiếm được thánh mộ chi vật. Trấn Quốc Công Phủ, Thương Vân xem như được rồi không, trở về Trấn Quốc Công Phủ nghỉ ngơi. Lúc trước Trấn Quốc Công Phủ một nhóm kia tôi tớ nha hoàn đã tử quang, Hứa Tiểu Cương chuyên môn từ trấn chỉ quân bên trong chọn lựa gần một năm linh không nhỏ, còn chưa thành ra, hoặc là thân hoạn tàn tật lão binh, đưa về đến Trấn Quốc Công Phủ nội dưỡng lão. Mặt khác lại tại trong kinh thành mua một chút thông minh cơ trí nha hoàn trở về. Bất quá Khương Vân vừa về Trấn Quốc Công Phủ liền bị người cản lại, vẫn là Hứa Tố Vấn nghe tin tức đem hắn cho mang đi vào. Trên đường, Hứa Tố Vấn cười quay đầu nói, "Ngươi xem ngươi, bao lâu không có về nhà, bây giờ trong nhà mới hạ nhân cũng không nhận ra ngươi. Ngươi nói một chút ngươi gần nhất vừa rời đi kinh thành, sẽ không cái tin chính xác, cho ngươi mới làm mấy kiện y phục cũng không biết có vừa người không." Nói liền đem Khương Vân đưa đến bản thân trong viện, sau đó từ gian phòng trong ngăn tủ xuất ra cẩn thận cất giữ, gấp xếp tốt mấy bộ y phục đưa cho Khương Vân nhìn. Những này y phục nhan sắc đều khá là ổn, bất quá vải vóc đều là dùng đỉnh cấp. Khương Vân đưa thay sờ sờ, vừa cười vừa nói, "Hẳn là không kém là bao nhiêu, ta thử trước một chút." Nói, Khương Vân liền cầm y phục đi vào trong nhà, mà Hứa Tố Vấn thì đứng ở bên ngoài, cách tưởng, cho Khương Vân nói, "Gần nhất học cung bên kia nho sư, còn chuyên tới qua chúng ta Quốc Công Phủ đâu, khen xảo xảo thông minh lanh lợi, so với bọn hắn học cung, rất nhiều sở trường đọc sách học sinh đều muốn thông minh. Mẹ ta đang lo lắng muốn hay không mời một vị đại nho thu xảo xảo làm đệ tử đâu. Ở bên trong thử đồ váy Khương Vân đẩy cửa ra, khoan hay nói, thay đổi một thân mới tinh y phục, cẩm y liễu vệ trên thân kia cố hung thần ác sát khí tức, ngược lại là biến mất không ít. Ngược lại giống như là một vị anh tuấn công tử ca, chỉ tiếc tóc còn có chút rối bời, chưa kịp trải bớt. Coi như vừa người đi, nhanh, đem còn dư lại đều thử một lần. Hứa Tố Vân nói. Khương Vân trở lại đổi lấy y phục, cũng nói, học cung bên kia cũng chính là nhìn xem quốc công phủ mặt mũi, khen khen một cái xảo xảo nha đầu kia, ngươi cũng đừng coi là thật. Thật nếu để cho một vị đại nho thu xảo xảo làm đồ đệ, cái kia không biết được đưa bao nhiêu tiền. Tựa ở góc tường Hứa Tố Vân tường ngăn trận nhìn Khương Vân liếc mắt, học cung đại nho tâm cảnh đều là không tầm thường, nhân ra cảnh giới kia, không thể dùng ngươi ý nghĩ đi phỏng đoán, dùng tiền liền có thể thu mua. Khương Vân đẩy cửa ra, lại thay đổi một cái y phục, ta cũng là tam phẩm đại thiên sư a, ngươi đã quên. Ai muốn tốn mấy vạn lượng bạc, ta hãy thu hắn làm đồ đệ. Ngươi là tham tài quỷ. Hứa Tố Vân vui cười một tiếng, sau đó nói, bất quá xảo xảo tại học cung, vậy không hoàn toàn là ỷ vào quốc công phủ mặt mũi. Ngươi bây giờ thế nhưng là đông trấn phủ ti trấn phủ sứ, nàng là cẩm y liễu vệ đông trấn phủ ti trấn phủ sứ muội muội, toàn bộ học cùng, dám chọc nàng học sinh, một cái lòng bàn tay đều có thể đếm ra tới. Đúng rồi, ngươi phong thả đi, mẹ ta thường xuyên nhắc tới, đã lâu không gặp đến ngươi bóng người rồi. Hứa Tố Vân nói đến đây, sắc mặt có chút từng đỏ. Đào Nguyệt Lan dù sao đã có tuổi, vậy suy nghĩ bây giờ chiến sự tiền tuyến thuận lợi, chờ Hứa Tiểu Cương ở tiền tuyến khải hoàn mà về thời điểm, vừa vặn đem Khương Vân cùng Hứa Tố Vân hôn sự làm rồi, cũng coi là xong hỷ lâm môn. Chỉ bất quá loại sự tình này, khẳng định phải hỏi một chút Khương Vân ý tứ. Như Khương Vân vẫn chỉ là cẩm y liễu vệ tiểu kỳ, tổng kỳ, bọn hắn chính quốc công phủ định ra cũng liền được. Bây giờ, mặc dù Khương Vân còn có chút không có ý thức được, nhưng hắn trong kinh thành cũng đã được cho quyền quý rồi. Khương Vân nghe vậy, nói, chậm chút thời điểm. Được a. Mặt khác, mẹ ta muốn để hai ta sớm chút đem hôn sự cho quyết định xuống. Hứa Tố Vân mở miệng nói ra. Khương Vân nghe vậy, vừa cười vừa nói, được, đây là chuyện tốt ta. Chỉ là, ta trước tiên cần phải hỏi một chút Tam Thanh tổ sư. Đạo môn đương nhiên không hạn chế đệ tử kết hôn, nhưng là trước khi kết hôn cũng có một chút quy củ đặc biệt. Cùng người bình thường là bất đồng, ví dụ như đạo sĩ hôn lễ là cần tại Tam Thanh quan bên trong, tại Tam Thanh đạo tổ chứng kiến bên dưới hoàn thành. Đồng thời còn có dâng hương lễ thần, bái thiên địa thần minh, tổ tiên cùng đạo giáo thần linh chờ ý thức. So Chu Quốc truyền thống hôn lễ, nhưng là muốn phức tạp không ít. Đương nhiên, những này nghi thức a, quá trình a, Khương Vân biết rõ hơn. Kiếp trước thân là thiên sư, cho các sư huynh chủ trì hôn lễ số lần cũng không phải số ít. Chu Quốc do nam hướng bắc một đầu trên quan đạo, một cái quy mô không tính lớn thương đội đang hành tẩu tại không tính bằng phẳng trên quan đạo. Chi này thương đội do 10 chiếc xe ngựa tạo thành, vận chuyển lấy rất nhiều tơ lụa hướng bắc. Lúc này, chi này thương đội đang muốn thông qua một cái tên gọi Nam Bắc dịch trạm. Tên như ý nghĩa, chỗ này dịch trạm xem như Chu Quốc ở giữa vị trí, do nam hướng bắc, đại đa số thương đội đều sẽ từ đây trải qua. Từ nơi này thông qua về sau, cũng liền chính thức từ phương nam đến rồi phương bắc. Chỗ này dịch trạm quy mô cũng không phải bình thường trạm dịch nhỏ có thể so sánh. Phản phất một nơi phiên bản thu nhỏ trấn nhỏ, quan đạo hai bên phòng ốc trạch viện đều có hơn 20 tòa, đại đa số thương đội đi ngang qua cũng sẽ ở này tiếp nhận thông lệ kiểm tra. Thương đội một cỗ xe ngựa bên trong, Thác Bạt An Nghĩa chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên liền ngừng lại, phía trước đánh xe mã phu vậy vội vàng tiến đến, thấp giọng nói, "Thủ lĩnh, phía trước có người muốn kiểm tra chúng ta." Chương 449, chưa từng nhìn qua chương 449, chưa từng nhìn qua nghe thủ hạ báo cáo, Thác Bạt An Nghĩa lông mày hơi nhíu lên, thấp giọng hỏi, "Cái gì tình huống?" Cái này thủ hạ nói, "Cái này Nam Bắc dịch là tuyệt đại đa số Nam Bắc thương nhân thông thương yếu địa, tới đây thương đội trên cơ bản đều sẽ trải qua kiểm tra." Nghe thủ hạ báo cáo, Thác Bạt An Nghĩa lúc này mới nhẹ gật đầu. Rất nhanh, chi này thương đội xung quanh liền đi đến bốn người mặc dịch trạm nhân viên công tác phục sức người, đơn giản kiểm tra, đồng thời lật nhìn thương đội vận chuyển hàng hóa sau, đang chuẩn bị lên xe ngựa nhìn xem. Thác Bạt An Nghĩa thủ hạ vội vàng cười ngăn lại, nói: "Mấy vị quan gia, đây là nhà ta công tử ở bên trong nghỉ ngơi, hy vọng không nên quấy rầy." Nói, trong tay của hắn còn xuất hiện hai viên nén bạc, quả nhiên, bốn vị này kiểm tra nhân viên công tác thu rồi nén bạc sau, liền cười phất phất tay, cho qua. Rất nhanh, Thác Bạt An Nghĩa vị trí thương đội liền cấp tốc rời đi, dọc theo quan đạo hướng mặt phía bắc phương hướng rời đi. Đợi bọn hắn rời đi sau, cái này bốn cái dịch trạm nhân viên công tác, có hai người chính là đồng trấn phủ ti người. Chu đại nhân. Hai cái dịch trạm nhân viên công tác vội vàng cầm trong tay nén bạc đưa cho Chu Tán Vũ, cái trán vậy toát ra một vệt vết mồ hôi. Phải biết, cẩm y liễu vệ cũng có tra rõ quan viên tham nhũng chức vụ. Hai cái này dịch trạm lòng người bên trong cũng không nhịn được thầm mắng Thác Bạt An Nghĩa thương đội, đang yên đang lành, cho hắn hai nhét cái gì nén bạc à. Mấu chốt là, Chu Tán Vũ còn sớm bắt chuyện qua, tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Ngày bình thường, muốn thuận lợi xuyên thấu qua Nam Bắc dịch, trong trạm dịch nhân viên công tác ăn hối lộ, kia là trạng thái bình thường. Nếu là không thu cái này nén bạc, ngược lại có quỷ, sợ rằng muốn dẫn tới đối phương hoài nghi. Chu Tán Vũ đối với chuyện này không quan tâm chút nào, ngược lại nhìn về phía thủ hạ bên cạnh, "Lão quan, ngươi thế nào nhìn?" Được gọi là lão quan người, tên gọi Quan Thành, 30 tuổi ra mặt, đi theo Chu Tán Vũ nhiều năm, tâm tư kín đáo. Quan Thành đôi cái này thông thương một chuyện, kinh nghiệm cũng là không nhiều, ngược lại là nhìn về phía dịch trạm hai người, "Cái này thương đội có vấn đề sao?" "Hẳn là không cái gì vấn đề." Dịch trạm hai cái nhân viên công tác ngược lại là có chút lắp bắp, đều định nọt lấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhìn hai người dáng vẻ, Chu Tán Vũ có chút mèo cặp mắt lại, lắp ba lắp bắp làm gì? Chẳng lẽ đám này người có điểm đáng ngờ? Trong đó một vị nhân viên công tác thấp giọng nói, cái này thương đội có chút cổ quái, bọn hắn trên xe trang hàng hóa đều là ốc trà. Chu Tán Vũ nghi ngờ nói, Nam Phương Thịnh Sinh lá trà mang đến phương Bắc, không phải rất bình thường sao? Bình thường tới nói là như thế này. Nhân viên công tác gật đầu nói, nhưng ốc trà có chút khác biệt, ốc trà là hạ đẳng lá trà. Giống bọn hắn như vậy, đội buôn nhỏ vận chuyển, phần lớn là tinh lương thượng phẩm lá trà. Trên đường đi, tốt khống chế nhiệt độ, có thể để lá trà vị giác không biến chất. Nhưng ốc trà, đại đa số chính là đi đường thủy, trực tiếp trồng một nhà kho, đưa đến phương Bắc cho bình dân uống, vậy không lo lắng ở trên biển thủy khí ảnh hưởng lá trà vị giác. Nghe thế, Chu Tán Vũ có chút nheo cặp mắt lại, trầm giọng đối bên cạnh quan cách nói sẵn có nói, lập tức phái người âm thầm để mắt tới nhánh kia thương đội, lập tức cho Khương đại nhân dùng bổ câu đưa tin, chuẩn bị chặn đường. Bất luận cái gì có điểm đáng ngờ thương đội, không hề nghi ngờ, đều muốn nghiêm ngặt bài tra. Nam Bắc thông thương lục địa, bờ sông bến tàu đều bị nằm vùng đại lượng cẩm y hiệp vệ, phải tất yếu đem thác Bạt An Nghĩa cho lưu lại. Thác Bạt An Nghĩa dọc theo con đường này đều sẽ đổ vật cho thiếp thân đặt ở trong ngực, đương nhiên, thừa dịp bốn bề vắng lặng, cũng sẽ vụng trộm xuất ra phần này địa đồ quan sát. Đương nhiên, cũng không phải phải nhớ bên dưới địa đồ, cái này quá khó khăn, cái này trương địa đồ giống như một tòa vô cùng to lớn mê cung, muốn chỉ dựa vào não hải ký phía mặt tình huống, căn bản là không thể nào sự. Thương đội một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng không dám phi nhanh đi được quá nhanh, dẫn tới người khác hoài nghi. Ngày thứ hai chạm vào tối, cuối cùng lại chạy tới một nơi tới gần Bắc Phương dịch trạm, Thương Lâm dịch. Thương Lâm dịch quy mô so Nam Bắc dịch muốn nhỏ hơn không ít, chỉ có một gian khổng lồ trạch viện, cung cấp lui tới người ở lại. Trong trạch viện trong một cái phòng, sớm đã chạy đến Thương Vân, ngồi ở bên trong, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, Tề Đạt đẩy cửa đi đến, mở miệng nói ra, đại nhân, Thác Bạt An Nghĩa sắp đến rồi. Thương Vân mở hai mắt ra, khoe miệng vậy toát ra một vệ tiểu dung, là sao? Vậy ta có thể được tự mình ra môn nên đón lấy ta vị kia hảo đại ca. Nói liền đứng dậy đi ra phòng ốc, đi ra phía ngoài. Thương Vân đi tới Thương Lâm dịch đại môn, vừa vặn Thác Bạt An Nghĩa thương đội dừng lại. Thác Bạt An Nghĩa xốc lên xe ngựa màn cửa, vừa mới chuẩn bị từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy Khương Vân đứng tại cổng, lập tức trên mặt biểu lộ liền cứng lại rồi. Ta hảo đại ca, đệ đệ thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Khương Vân vẻ mặt tươi cười đi ra phía trước. Thác Bạt An Nghĩa cứng đờ trên mặt, vậy gạt ra một vệt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, hít sâu một hơi nói, hảo đệ đệ của ta, ta từ Đại Linh Phật Sơn bên trên xuống tới sau, tìm rồi ngươi ngồi lâu, nhưng chính là ra sao vậy tìm không thấy. Ngươi xem một chút, chúng ta ngược lại là ở đây gặp được, cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là duyên phận. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thác Bạt An Nghĩa cầm Khương Vân tay, nói, tối nay, ta liền đem kia phần địa đồ phòng theo một phần cho đệ đệ ngươi. Khương Vân liên miên xua tay, không cần không cần, đại ca ngươi cũng là, trước đây trải qua Nam Bắc dịch, khoảng cách kinh thành cũng sẽ không qua 40, 50 dặm địa, cũng chưa tới kinh thành ngồi một chút. Thế nào nói, cũng nhận được đệ đệ trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Không phải sao, ta xem ngươi khách khí như thế, tự mình đến mời ngươi đến kinh thành một lần. Thác Bạt An Nghĩa tiếu dung càng thêm cứng đờ, ta đây không phải có việc gấp, chạy về Bắc Hồ nhà, lần sau ta nhất định đến kinh thành ngồi một chút. Ta liền biết ca ca ngươi khẳng định phải trì hoãn, không phải sao? Ta nhiều kêu một số người đến mời ngươi. Khương Vân nói xong, thổi một tiếng huýt sáo. Một máy mắt, sớm đã mai phục tại này đông đảo cẩm y hề vệ, ào ào xuất hiện. Dịch trạm trước sau bụi cỏ, trong trạm dịch, thô sơ giản lược nhìn lại, phải có 4-500 vị cẩm y hề vệ. Đương nhiên, phái tới cẩm y hề vệ còn xa không ngừng điểm này. Cái khác cẩm y hề vệ lo lắng Thác Bạt An Nghĩa thay đổi tuyến đường, chính mai phục tại xung quanh mặt khác mấy mảnh trên đường. Nhìn xem như là biến ảo thuật giống như, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cẩm y hề vệ, Thác Bạt An Nghĩa biểu lộ càng thêm cứng đờ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lao đệ, ngươi đây là mời đại ca đi kinh thành, đương nhiên phải muốn một chút thành ý. Đại ca, đều như thế nhiều người đến rồi, ngươi cũng không thể còn cự tuyệt ta. Nhìn xem Khương Vân khắp khuôn mặt đầy tiểu dung, Thác Bạt An Nghĩa ngược lại là tức thời, cười ha ha, đã nói, đã như vậy ta liền bồi lao đệ trở lại kinh thành ngồi một chút. Mời đi. Rất nhanh, tại 4-500 tên cẩm y địa vệ bao vây rồi, Thác Bạt An Nghĩa chỉ có thể là kiên trì trở về trên xe ngựa. Chương 449, chưa từng nhìn qua, 22, chương 449, chưa từng nhìn qua, 22. Hắn kia 10 cái thủ hạ cũng bị nhiệt tình mời được cẩm y liễu vệ trên xe ngựa, đồng thời biết rõ bọn hắn người hồ thích hàng dệt, còn dùng mềm mại đông vải sợi đây hàng dệt quấn ở trên người bọn họ. Nói ngắn gọn, chính là dùng dây thừng toàn trói. Còn như Thác Bạt An Nghĩa, dù sao cũng là Khương Vân kết bái đại ca, ngược lại là không có trói lại. Hai người ngồi ở trên xe ngựa, Thác Bạt An Nghĩa trầm giọng nói, "Lão đệ, chúng ta dù sao cũng là kết bái huynh đệ, ngươi nếu muốn địa đồ, ta liền cho ngươi một phần phòng theo." Nhìn xem Khương Vân vẫn chưa trả lời mình, Thác Bạt An Nghĩa hít sâu một hơi, tiếp tục nói, "Ta biết rõ ngươi nghĩa bạc vân tiền, ta đem địa đồ cho ngươi. Ta chỉ cần một phần phòng theo bản, ngươi thả ta về Bắc Hồ. Đại ca xem người có thể thật chuẩn." Khương Vân khen một câu, "Ta là nghĩa bạc Vân Thiên không giả, có thể bắt giữ ngươi là bệ hạ mệnh lệnh, không phải ta có thể thay đổi sự. Ta nếu là nắm ngươi, chính là không để ý tình nghĩa huynh đệ. Nếu là thả ngươi, lại là đưa bệ hạ ân tình không để ý." Thác Bạt An Nghĩa trong lòng gấp, hắn biết rõ, bây giờ Bắc Hồ cùng Chu Quốc quan hệ trong đó có chút khác nhau rất lớn. Trước đây hắn đến Chu Quốc kinh thành, có thể bị phong làm thượng khách, đó là bởi vì Bắc Hồ đương thời binh cường mã tráng, Chu Quốc không nguyện ý tùy tiện đắc tội Bắc Hồ. Nhưng bây giờ Song Vương đã hai cấp đảo ngược. Bắc Hồ Vương Đình trải qua trước đây cùng Chu Quốc một trận chiến, nguyên khí trọng thương, bây giờ Bắc Hồ từng cái bộ lạc lại lâm vào lẫn nhau hỗn chiến bên trong. Loại tình huống này, Thác Bạt An Nghĩa nếu là chết ở Chu Quốc kinh thành, thảo nguyên bên trên cũng không còn người sẽ để ý, thậm chí Thác Bạt bộ chỉ sợ cũng không kịp bi thương, liền sẽ lập tức tuyển ra một vị mới thủ lĩnh, gia nhập vào thảo nguyên hôn chiến bên trong. Nếu là thật sự đến rồi Chu Quốc kinh thành, chết ở nơi đó phong hiểm cực cao. Nghĩ tới đây, Thác Bạt An Nghĩa trong lòng cũng là ngưng lại, nhưng bây giờ, trong một nhiều cẩm y liễu vệ vây quanh, đồng thời còn có Khương Vân như vậy một vị tam phẩm đại thiên sư ở bên, mình cũng là mọc cánh khó thoát. Sáng sớm hôm sau, đi đường suốt đêm một đám cẩm y liễu vệ mới chạy trở về kinh thành, đi tới Đông trấn phủ thi. Khương Vân tự mình đem Thác Bạt An Nghĩa lĩnh được chiếu ngục, ta tốt ca ca, được hơi bị khuất người một chút, đi vào đi. Chiếu ngục bên trong, cách đó không xa trong phòng, còn giam giữ lấy một người, Đan Vô Lăng. Đan Vô Lăng toàn thân suy yếu, pháp lực của hắn bây giờ đã bị phế, có chút oán độc hướng Khương Vân nhìn lại. Thác Bạt An Nghĩa cũng là nhận mệnh, đi đến nhà giam bên trong. Khương Vân cầm tấm kia ra dê địa đồ, rất nhanh, liền đối với đi theo phía sau Tề Đạt cùng Chu Tán Vũ nói, hai người các người, 12 canh giờ đều phải có người đợi tại chiếu ngục bên trong nhìn chằm chằm. Ta phải đi thấy Lý Vọng Tín đại nhân. Nhìn xem Khương Vân muốn rời khỏi, Thác Bạt An Nghĩa gấp đội bằng nói, lão đệ, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Nghe tới Thác Bạt An Nghĩa lời nói, Khương Vân liếc mắt nhìn hắn, nghĩ lại một lần, đi lên trước. Thác Bạt An Nghĩa hít sâu một hơi, hạ giọng nói, phần này địa đồ chỉ là một nửa, còn có một nửa cũng ở đây ta Thác Bạt bộ bên trong. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, phải làm cho ta sống xuống tới, có thể đem một phần khác địa đồ cũng cho ngươi. Thác Bạt An Nghĩa tin tưởng, bản thân bây giờ chính là dê đợi làm thịt, muốn không bị người tùy ý nắm sinh tử, liền phải xuất ra có giá trị đồ vật. Khương Vân nghe xong Thác Bạt An Nghĩa lời nói, khẽ gật đầu, biểu thị bản thân rõ ràng. Lúc này mới đi ra chiếu ngục. Khương Vân nhìn thoáng qua trong tay địa đồ, trong lòng hơi động, đầu tiên là trở lại thư phòng của mình, xuất ra một tấm giấy tuyên, rồi mới dựa theo phần này trên bản đồ, tỉ mỉ đem địa đồ cho phòng theo xuống dưới. Qua lại đối lên nhiều lần, xác định địa đồ không sai sau này, lúc này mới đem chính mình phòng theo phiên bản cẩn thận dấu kỹ. Rồi mới bước nhanh chạy tới Bắc trấn phủ ti, gõ Lý Vọng Tín thư phòng. Bẩm báo Lý chỉ huy sứ, ti chức không phụ kỳ vọng, thuận lợi đem Thác Bạt An Nghĩa bắt giữ. Đây chính là trên người hắn, liên quan với thánh mộ địa đồ. Nói, Khương Vân hai tay đem phần này địa đồ đưa tới, Lý Vọng Tín nghe vậy, tiếp nhận địa đồ, muốn kiểm tra, có thể di động làm lại là dừng lại. Loại này đồ vật, cũng không thể tùy tiện nhìn, ánh mắt của hắn rơi trên người Khương Vân, ngươi xem qua phần này địa đồ sao? Đương nhiên không có. Khương Vân không chút do dự, nói như đinh chém sắt. Ừ, rất tốt. Lý Vọng Tín sờ sờ trong tay địa đồ nói, ta sẽ đi bệ hạ nơi đó cho người thỉnh công. Thác Bạt An Nghĩa nên xử trí như thế nào đâu? Khương Vân cung kính hỏi. Lý Vọng Tín thản nhiên nói, đồ vật đã đến rồi trong tay, hắn cũng không có còn sống cần thiết. Nghe xong Lý Vọng Tín lời nói, Khương Vân suy tư một lát, thấp giọng nói, đại nhân, Thác Bạt An Nghĩa công bố, phần này địa đồ chỉ có một nửa, mà trong tay hắn còn có còn dư lại kia một nửa địa đồ, ti chức có thể thử một chút, nhìn có thể hay không để hắn đem kia một nửa địa đồ cho phương ra. Lý Vọng Tín nghe tới còn có một nửa địa đồ sau, hít sâu một hơi nói, vậy liền tạm thời không nên động hắn. Nghiêm mật trông coi, còn như cuối cùng xử trí như thế nào hắn, chờ bệ hạ định đoạt đi. Vâng. Khương Vân trọng trọng gật đầu. Nhìn xem Khương Vân rời đi sau, Lý Vọng Tín ngược lại là không có gấp đi gặp Tiêu Vũ Chính, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay địa đồ. Do dự mãi bên dưới vẫn là nhịn không được mở ra quan sát lên. Phải biết, thánh mộ bên trong, cất dấu vượt qua bị ngạ, siêu phàm nhập thánh phương pháp. Làm tu luyện người, hơn 40 tuổi liền có thể tu luyện tới võ đạo tam phẩm Lý Vọng Tín, lại như thế nào không động tâm. Siêu phàm nhập thánh, kia là sở hữu tu luyện người mục tiêu cuối cùng nhất. Quan sát sau này, Lý Vọng Tín lúc này mới cấp tốc chạy tới hoàng cung, đi tới ngự thư phòng bên ngoài, rất cung kính đem phần này địa đồ đưa cho Tiêu Vũ Chính. Trong ngự thư phòng, Tiêu Vũ Chính có chút nheo cặp mắt lại, tiếp nhận địa đồ sau, liền chậm rãi mở ra, xem xét tỉ mỉ lên, vừa nhìn vừa hỏi, mở miệng nói ra, Lý đại nhân nhìn qua sao? Lý Vọng Tín không chút do dự, nói như đinh chém sắt, bẩm bệ hạ, thi chức nắm bắt tới tay sau, ngay lập tức liền chạy đến ngự thư phòng, chưa từng nhìn qua. Nên nhìn một chút, nếu là có một ngày, ngươi có cơ hội tiến vào thánh mộ, nói không chừng cũng có thể tìm được trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh thời cơ, đúng không? Tiêu Vũ Chính hít sâu một hơi nói, ti chức không dám. Lý Vọng Tín cúi đầu hồi đáp, ngoài ra còn có một sự kiện cần bẩm báo bệ hạ, căn cứ Khương Vân biết, cái này trương địa đồ chỉ là một nửa, còn có một nửa cũng ở đây Thác Bạt An Nghĩa chi thủ. Chương 450, các hạ muốn cái gì? Chương 450, các hạ muốn cái gì? Tiêu Vũ Chính nghe xong sau này, hai mắt có chút sáng lên, hắn theo bản năng liếc bên cạnh Phùng Ngọc liếc mắt, mở miệng nói ra, Phùng Ngọc, việc này ngươi và Khương Vân một đợt. Khụ, có lẽ là quá mức kích động, Tiêu Vũ Chính lại nhịn không được kịch liệt ho khan, trong miệng vậy không cầm được phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Vũ Chính hít sâu một cái, bình phục mình một chút cảm xúc. Hắn biết rõ, bản thân thời gian không nhiều lắm, còn như cái gọi là ăn những cái kia phương sĩ tiên đan, là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là, nếu là có thể tìm về truyền quốc ngọc tỷ, tìm tới thánh mộ đem mở ra, đồng thời có hoàn chỉnh địa đồ lời nói, chưa chắc mình không thể tại thánh mộ bên trong tìm được kéo dài tuổi thọ đơn thuốc tốt, thậm chí có khả năng đạt được đại kỳ ngộ, giống tiền triều khai quốc hoàng đế như vậy, siêu phàm nhập thánh, trở thành thánh nhân. Loại chuyện này, đối với một cái sắp mất mạng, trưởng không thiên hạ 30 năm Tiêu Vũ Chính, dù hoặc quá lớn, nhất thiết phải muốn đem khắc một tấm địa đồ cũng cho tìm được. Phùng Ngọc vậy đoán được Tiêu Vũ Chính tâm tư, hắn vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, nô tài tuân chỉ. Tây Nam ba tỉnh, Trọng Sơn quận thành, bây giờ Tây Nam ba tỉnh đã hoàn toàn bị Vương Long Chi 40 vạn đại quân chiếm lấy. Nơi đó thuế má, quân chính đại quyền đều tập trung vào Vương Long Chi trong tay, mà nơi này dân chúng ban sơ cũng là vui nên vương sư. Trước đây đám kia phản tặc làm loạn, ba tỉnh dân chúng bị chơi đùa có thể nói là dân chúng lầm than. Cuối cùng vương sư đến rồi, nơi đó phú thương, dân chúng, tự nhiên là cực lực hoan nghênh, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cái này vương sư cũng có chút không thích hợp. Thuế má so phản tặc còn cao. Dù sao những cái kia phản tặc, lúc trước đều là cùng khổ dân chúng, bị triều đình hà khắc thuế má cho ép tới không sống nổi, lúc này mới tạo phản. Tạo phản sau này, đốt giết cướp bóc không đề cập tới lời nói, tối thiểu nhất thuế má so triều đình muốn thấp hơn rất nhiều. Tây Nam ba tỉnh thuế má, chủ yếu là do thuế ruộng, lao dịch, công thương thuế đến chống đỡ. Lúc trước phản tặc tạo phản, thuế ruộng chỉ thu 30 thuế một, cùng đại chu lúc khai quốc giống nhau, mà lao dịch. Nếu là ngươi tham quân, gia nhập phản quân, trực tiếp miễn trừ lao dịch rồi. Công thương quy định thu thuế không suy xét, đương thời Tây Nam ba tỉnh bị phong tỏa, thương nghiệp rất khó lưu thông. Nhưng hôm nay, Vương Long Chi xuất lĩnh triều đình vương sư đổi tới, thuế ruộng so phản tặc lúc, lật gần 7-8 lần. Lao dịch cũng càng khổ, xây dựng công sự. Công thương thuế càng là cao đến dọa người. Không ít dân chúng đều lén lút dế chuối, nhắc tới bóc lột dân chúng, đám kia phản tặc tại triều đình trước mặt, cũng thật là học sinh tiểu học. Đương nhiên thuế nặng phía dưới là có nguyên nhân. Tây Nam ba tỉnh quá nghèo, 40 vạn đại quân ăn uống chi tiêu, đều là tiền. Trước đây có triều đình cung cấp nuôi dưỡng, có thể phía sau, đều cần bản thân đến rồi. Trọng Sơn quận quận thành bên trong phủ nha đã bị Vương Long Chi dùng làm quân sự trung tâm. Tiêu Mẫn Nhi vừa trở lại Trọng Sơn quận, liền tìm được Vương Long Chi. Lúc này Vương Long Chi ngay tại trong thư phòng, lật xem rất nhiều tư liệu, nhìn Tiêu Mẫn Nhi trở về, hắn lúc này mới vội vàng đứng dậy, "Mẫn Nhi, ngươi có thể tính trở lại rồi, bây giờ Trọng Sơn quận không ít dân chúng, đều khoái hoạt không nổi nữa, ngươi xem, thuế có đúng hay không được hơi hàng mới hàng. Còn như vậy thuế nặng, sợ rằng Tây Nam ba tỉnh những người dân này lại được tạo phản một lần rồi." Tiêu Mẫn Nhi bình tĩnh ngồi xuống trên ghế, liếc nhìn một cái những này thuế má trưng thu tình huống, nói, "Đây không phải rất tốt sao, thuế khoản đều đúng hạn thu đi lên." Vương Long Chi lông mày nhíu một cái, thấp giọng nói, "Có thể dựa vào ta biết, đã có rất nhiều dân chúng không tiếc bán nhi bán nữ. Trọng Sơn quận trước đây liền tạo phản qua một lần, hơi xương cốt cứng một chút, đã sớm gia nhập phản quân." Tiêu Mẫn Nhi rất tỉnh táo, bình tĩnh nói, "Lúc trước cũng không dám gia nhập phản quân dân chúng, hiện tại càng không khả năng gia nhập. Dưới mắt chỗ tốt rất nhiều, có thể gom góp không ít quân phí không nói, chúng ta bây giờ sở tác sở vi, những người dân này đều sẽ ghi hận tại Chu Quốc triều đình trên thân. Chờ chúng ta tuyên bố khởi nghĩa, những người dân này còn phải thật vui vẻ gia nhập chúng ta, vì chúng ta chảy máu xuất lực đâu." Vương Long Chi hơi sững sờ, theo sau có chút hít một tiếng, Tiêu Mẫn Nhi đối đại những chuyện này, thật sự là so người bình thường phải tỉnh táo vô số lần. Tiêu Mẫn Nhi nhìn xem Vương Long Chi biểu lộ, vậy mở miệng nói ra, "Ta biết rõ ngươi lòng có không đành lòng, nhưng người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, như ngươi vậy tính cách lật ngược, là không làm nên chuyện. Mặt khác, ta cũng có một tốt tin tức, Ma Linh giáo cùng những cái kia phản tặc, nhịn không được bao lâu, không được bao lâu, chúng ta liền có thể chính thức tuyên bố khởi nghĩa. Đến lúc đó, những cái kia phản tặc có thể làm chúng ta phá hôi, Ma Linh giáo cao thủ cũng có thể vì chúng ta quân đội trung cao tầng tướng lĩnh cung cấp che chở." Tiêu Mẫn Nhi chậm chạp không có tuyên bố khởi nghĩa, một phương diện nguyên nhân chính là chỗ này. Đỉnh tiêm cao thủ phương diện, bọn hắn cái này bên cạnh chỉ có một vị kiếm thần Tạ Dịch Phong. Tạ Dịch Phong vẹn vẹn bảo hộ Vương Long Chi an nguy ngược lại là không có cái gì vấn đề. Có thể đánh trận cần tướng lĩnh, đều phân tán bên ngoài, nếu để cho Chu Quốc phái gia đình cấp cao thủ từng cái giết chết, cuộc chiến này cũng liền không có cách nào đánh. Cuối cùng muốn khởi sự sao? Vương Long Chi nghe thế, ngồi ở trên ghế, trong lòng cũng có vẻ hơi xoắn xuýt. Sự tình đều đã đi đến một bước này, không có khả năng quay đầu lại nữa. Tiêu Mẫn Nhi vô bờ vai của hắn, nói, "Ta biết, ngươi cho rằng Chu Quốc triều đình một mực không xử bạc với ngươi, ta vậy một mực tại cho ngươi cơ hội quay đầu." "Ta rõ ràng." Vương Long Chi nói đến đây, hỏi, "Có thể Lục hoàng tử Tiêu Cảnh Tề đã chết, chúng ta lấy cái gì danh nghĩa khởi sự đâu? Biết rõ Tiêu Cảnh Tề chết mất người, chỉ có chúng ta, người bên ngoài cũng không biết hiểu." Tiêu Mẫn Nhi nói, "Ma Linh giáo bên trong có không ít am hiểu thuật dịch dung người, giả mạo Tiêu Cảnh Tề cho binh lính bình thường nhìn đã đủ rồi." Ngay tại hai người trao đổi thời khắc, Trọng Sơn quận bên trong một cái phòng, Tạ Dịch Phong vốn ngồi xếp bằng tu luyện. Đột nhiên, hắn mánh mở hai mắt ra, phản phất là phát giác cái gì. Hắn đưa tay một chỉ, nháy mắt đem mái hiên bắn cho phá, theo sau phi thân mà lên, cấp tốc đi tới Vương Long Chi cùng Tiêu Mẫn Nhi vị trí gian phòng trên mái hiên. Ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn lại, một thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ vào tới. Mà người tới chính là vị kia Tần Công Công, Tần Hồng. Tần Hồng vững vàng rơi vào đối diện mái hiên, cùng Tạ Dịch Phong bốn mắt nhìn nhau, cách một gian nhà mà đứng. "Ở đâu ra cao thủ?" Tạ Dịch Phong lạnh giọng nói. Tần Hồng chấp trưởng lấy thông ngũ vệ, thông hiểu thiên hạ tình báo, tin tưởng thân phận của đối phương, chậm rãi nói, "Tứ đại kiếm thần một trong Tạ Dịch Phong, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là thành rồi nhân gia chó giữ nhà." "Hừ." Tạ Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, biết rõ Tần Hồng là ở cố ý khích giận bản thân, ngược lại là không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, "Các hạ biết rõ thân phận của ta, còn dám đến đây, chắc hẳn cũng không phải thường nhân, sao không báo danh ra hủy?" Tần Hồng người mặc toàn thân áo đen, hắn nhịn không được lắc đầu, "Vô danh tiểu tốt thôi, ta tới lấy một dạng đồ vật, nếu để cho lão phu, ta liền rời đi, lại không đến đây quấy rầy." "Các hạ muốn cái gì?" Tần Hồng nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Tạ Dịch Phong, "Truyền quốc ngọc tỷ." Tạ Dịch Phong chậm rãi khoát tay, vừa rồi hắn tính vào phòng, nháy mắt bảy thanh phi kiếm cực tốc bay tới, tại bên cạnh hắn vần quanh, "Các hạ ý tứ chính là không có nói chuyện." Tần Hồng chậm rãi đưa bàn tay thành chào tử. Mà đúng lúc này, Tần Hồng nhìn lướt qua phủ nhà cùng với bốn phía, mở miệng nói ra, "Hai người chúng ta nếu là thật sự ở chỗ này đại chiến một trận, sợ rằng phải chết khắp nơi, các hạ đã muốn đọ sức, không ngại thay một nơi địa điểm." "Cũng tốt." Tạ Dịch Phong nghe vậy, có chút nheo cặp mắt lại. Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, nháy mắt hướng Trọng Sơn quận quận thành bên ngoài cực tốc bay đi. Chương 451, ta đi lưu lại tên kia. Chương 451, ta đi lưu lại tên kia. Trọng Sơn quận quận thành phương bắc ngoài 30 dặm một nơi dừng trúc. Tạ Dịch Phong đi theo ở Tần Hồng phía sau, nhẹ nhàng đạp ở một cây trên gậy trúc. Mà Tần Hồng thì chắp tay sau lưng, nhìn xem Tạ Dịch Phong chậm rãi mở miệng nói ra, "Tạ Dịch Phong, ngươi có thực lực như thế, nếu là nguyện ý cho chúng ta triều đình hiệu lực, muốn cái gì đồ vật, bệ hạ đều sẽ đáp ứng ngươi. Ta nhớ được tại 7 năm trước, chúng ta thông ngũ vệ liền tiếp xúc qua ngươi, muốn để ngươi gia nhập, kết quả ngươi lấy say mê kiếm đạo, đối gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng không có hứng thú cự tuyệt. Nhưng bây giờ, ngươi ngược lại là đầu phục Vương Long Chi bọn hắn, muốn cùng bọn hắn tạo phản khởi sự. Ngươi là thông ngũ vệ người." Tạ Dịch Phong nghe vậy, chắp tay sau lưng đứng tại phía trên, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên mặt đất lá trúc bay múa. Tạ Dịch Phong chậm rãi nói, "Tu luyện người, giống như ngươi nguyện ý vì Chu Quốc triều đình hiệu lực, mới là số ít, muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, cần vứt bỏ những này đối quyền thế dục vọng, tham luyến." Tần Hồng nghe vậy, nở nụ cười, chậm rãi nói, "Vậy ta ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút các hạ kiếm đạo thủ đoạn." Nháy mắt, Tần Hồng hướng Tạ Dịch Phong đánh tới, bàn tay của hắn lại hóa thành móng vuốt sắc bén, không giống nhân loại, càng giống là long trảo. Tạ Dịch Phong thấy thế, có chút meo cặp mắt lại, sắc mặt trầm xuống, "Bàn môn tà đạo." Tạ Dịch Phong tay phải cầm bốc lên chỉ kiếm nhẹ nhàng lắc lư, bên cạnh bảy thanh phi kiếm thì lại lấy tốc độ cực nhanh, hướng Tần Hồng bay múa mà đi. Cái này bảy thanh trường kiếm tốc độ nhanh đến mức kinh người, từ bốn phương tám hướng hướng Tần Hồng bay vụt tới, lại mỗi một chuôi kiếm mang theo uy lực đều không thể coi thường, nếu để cho cái này trường kiếm cho đâm trúng, sợ rằng cũng là không chết cũng bị thương. Ken ken ken. Tần Hồng hai tay long chảo, rất mau đem chính diện ba thanh bảo kiếm cho đánh rơi, cùng lúc đó, phía sau hắn cũng chuyển tới tiếng kiếm rít. Hai thanh trường kiếm nháy mắt hướng hắn sau lưng đâm tới. Tạ Dịch Phong khỏe miệng bậy toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác được không đúng, từ phía sau đánh út về phía Tần Hồng kia hai thanh kiếm, lại bị đánh bay bắn ra. Tần Hồng sau lưng y phục đã bị vạch phá, phần lưng của hắn lại mọc đầy kim sắc vảy rồng. Những này vảy rồng đem Tạ Dịch Phong cái này hai thanh trường kiếm cho tùy tiện ngăn trở. Tạ Dịch Phong vậy phát giác người này không thích hợp, gia hỏa này cũng không phải là yêu quái, mà là không biết xuyên tấu qua cái gì bảng môn tà đạo, đem cái này lòng chảo cùng vảy rồng cho hoàn mỹ phù hợp chuyển rời đến trên người mình. Mà mấu chốt nhất là trên người của hắn vảy rồng, long chảo đều tuyệt không phải tìm thường long yêu vật phẩm. Bình thường yêu long vậy gánh không được Tạ Dịch Phong một kiếm. Vì mạnh lên, ngươi ngược lại nguyện ý đem chính mình biến thành như vậy người không ra người, yêu không yêu đồ vật. Tạ Dịch Phong lạnh giọng nói, đối Tần Hồng, vậy mang theo mấy phần kinh thường. Tần Hồng hừ lạnh một tiếng, vung vẩy cánh tay, rất nhanh liền đến Tạ Dịch Phong trước mặt. Tạ Dịch Phong khoát tay, bảy chuôi bảo kiếm nháy mắt bay trở về, hợp bảy bị một. Thiên địa một kiếm quyết. Tạ Dịch Phong nâng lên hai tay, chậm rãi vung xuống. Bảy thanh trường kiếm ở giữa không trung không ngừng vật quanh, bắn ra cường đại kiếm khí. Một kiếm này ầm vang đánh xuống. Trong chốc lát, kiếm khí những nơi đi qua, có thể nói là không có một mảng cỏ, càng là ở mặt đất, lưu lại một đầu trọn vẹn hai dặm dài, tràn đầy 2 mét cái hố nhỏ. Trong rừng trúc lục trúc, bị cỗ này sóng khí cho ép tới đứt gãy bố lượng. Tần Hồng đương nhiên không dám đón đỡ Tạ Dịch Phong một kiếm, thật làm kiếm thần uy danh là đùa giỡn. Tốc độ của hắn cực nhanh tránh ra một kiếm này chủ yếu đi lực. Tạ Dịch Phong nheo cặp mắt lại, nhìn nói với Tần Hồng, thế nào? Còn không làm thật, sẽ không sợ chết ở dưới kiếm của ta. Tần Hồng trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, vẫn chưa đáp lời. Rất nhanh, Tạ Dịch Phong sắc mặt trầm xuống, ám đạo không tốt, địa hổ Lý Sơn. Nói xong hắn liền muốn rời đi nơi đây. Tần Hồng vô vô trên thân tản mát lá trúc, nói, đều như thế lâu, Vương Long Chi cùng Tiêu Mẫn Nhi cũng đã bị dưới tay ta người cho bắt được. Ngươi trở về cũng không kịp rồi. Tạ Kiếm Thần, chúng ta có thể cố gắng nói chuyện, đúng không? Tạ Dịch Phong sắc mặt trầm xuống, hít sâu một hơi nói, của ngươi cũng là đỉnh tiêm cao thủ, lại dùng loại thủ đoạn này. Tạ Kiếm Thần đây chính là khen lầm người, ta liền một cái không ràng buộc lao thái giám, không phải cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Tần Hồng meo cặp mắt lại, chủ tử bàn giao, để cho ta đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ, vậy ta tự nhiên cho hết thành chủ tử an bài nhiệm vụ. Đi thôi, chúng ta trước về Trọng Sơn quận. Tạ Dịch Phong bình tĩnh một gương mặt, đột nhiên xuất thủ lần nữa, hắn biết rõ, nếu là cứ như vậy trở về, không có bất kỳ cái gì tay cầm, đó chính là mặc người nắm. Bản thân tối thiểu nhất cũng được đem Tần Hồng cầm xuống, mới có vốn để đàm phán. Hắn lần này, vậy không lưu tay nữa, phun ra một ngụm tinh huyết, phun ra tại thất kiếm phía trên. Một cái mắt, cái này bảy thanh kiếm, lại một lần nữa hợp làm một thể, tại tinh huyết tác dụng dưới, lại hóa thành một chôi lóe ra thất thải quang mang trường kiếm sắc bén. Tạ Dịch Phong đưa tay nắm chặt chôi này kiếm sau, thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Tần Hồng bên cạnh, một kiếm bổ tới. Tần Hồng đội vàng đưa tay liền cản, cánh tay của hắn bảng, vậy nháy mắt hóa thành vảy rồng. Nhưng lúc này đây, lại là không ngăn được. Thổi phu một tiếng, vảy rồng trực tiếp bị trường kiếm bị rách. Tần Hồng con ngươi có chút co rụt lại, ngươi tới thật sự. Nói xong, Tần Hồng vậy không lưu tay nữa, trong cơ thể của hắn phát ra một trận long âm, cường đại long khiếu, nháy mắt đem Tạ Dịch Phong cho đẩy lui mấy bước. Tần Hồng vung vẩy song trường, nháy mắt hướng Tạ Dịch Phong công tới. Tần Hồng mỗi một lần công kích, trên thân liền sẽ long âm làm bạn. Lá trúc vung vẩy, bị pháp lực mạnh mẽ cho chấn động được bay lên rơi xuống, giống như bên dưới nổi lên lá trúc mưa. Hai người liền ở nơi này lá trúc mưa ở giữa không ngừng giao thủ, long âm, kiếm quang. Hai người đều đã được cho nhất phẩm cảnh nội đỉnh tiêm cao thủ, giao thủ phía dưới lại là khó phân cao thấp. Tần Hồng một bên xuất thủ, vừa nói, Tạ Kiếm Thần, ngươi ta cũng không có liều mạng chi tâm, thực lực lại sản sản với nhau, ngươi cần gì phải chấp nhất. Ta trước về Trọng Sơn quận. Nói xong, Tần Hồng liền thu tay lại, hai người đều lòng dạ biết rõ, như vậy đánh là đánh không ra một kết quả. Chương 451, ta đi lưu lại tên kia, 22, chương 451, ta đi lưu lại tên kia, 22, giống bọn hắn cao thủ như vậy, trừ phi thật muốn vật lộn xuống mái, nếu không, khó phân cao thấp kết quả. Nhìn xem Tần Hồng quay người liền đi, Tạ Dịch Phong chỉ có thể là thật sâu thở dài một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, do dự một chút sau, lúc này mới cấp tốc đi theo. Trọng Sơn quận thành phủ nha bên trong, vẫn là gian thư phòng kia, Tiêu Mẫn Nhi cùng Vương Long Chi đều ngồi ở bên trong, bất quá hai người lúc này, nhưng cũng không dám lung tung động đậy. Bởi vì gian phòng bên trong, còn có một người ở chỗ này. Một cái mang trên mặt một đầu thật dài mặt sẹo trung niên nhân. Trung niên nhân thực lực mặc dù kém xa Tạ Dịch Phong cùng Tần Hồng, nhưng là không phải hai người có thể đối phó được. Hai vị chớ khẩn trương, chỉ cần hai người đừng hòng trốn, ta liền không sẽ đem hai người như thế nào. Trung niên nhân tên gọi Cao Vũ, cười lên, ngược lại là chất phát trung thực. Chỉ bất quá cửa thư phòng còn nằm mấy bộ binh sĩ hộ vệ thi thể, vậy đủ để chứng minh người này cũng không có mặt ngoài như vậy hiền lành. Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Tần Hồng đến rồi. Tần công công, ngươi có thể tính đến rồi, cái kia kiếm thần đâu, bị ngươi giải quyết rồi. Cao Vũ thấy Tần công công trở về, vội vàng đứng dậy, nếu là như vậy, vậy liền đơn giản, đem hai người này tra tấn một phen, nếu là không nói ra chuyển quốc ngọc tỷ hạ lạc, liền chơi chết hai người bọn họ. Tần Hồng cười ha ha, rất nhanh, phía sau liền truyền đến kiếm thần Tạ Dịch Phong thanh âm, nếu là giết bọn hắn hai người vậy không thể rời đi Trọng Sơn quận. Tạ Dịch Phong rất nhanh vậy đi vào thư phòng. Vương Long Chi thấy thế, vội vàng hô, sư phụ. Cùng lúc đó, Cao Vũ đã ngồi xuống hắn cùng Tiêu Mẫn Nhi trung gian, trong tay cầm hai thanh truy thủ, gác ở hai người bọn họ trên cổ, ta nói, hai người vẫn là không muốn lung tung núp đích, cẩn thận ta không cẩn thận tay run. Tiêu Mẫn Nhi xem ra, ngược lại là tỉnh táo dị thường, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hồng, nói, các ngươi là hướng về phía chuyển quốc ngọc tỷ đến. Đồ vật ta có thể cho các ngươi. Tần Hồng chắp tay sau lưng, cười nhạt một tiếng nói, không chỉ là chuyển quốc ngọc tỷ, còn có Lục hoàng tử điện hạ, nô tài đến đều tới, tự nhiên muốn đem Lục hoàng tử điện hạ mời về đi. Nói xong câu đó, Tần Hồng quay đầu nhìn về phía Tạ Dịch Phong, chuyển quốc ngọc tỷ cùng Lục hoàng tử, giao cho ta, chúng ta liền lập tức rời đi nơi đây. Tạ Dịch Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, Lục hoàng tử Tiêu Cảnh Tề đã chết, bị chặt thành thịt băng cho ăn, nếu như ngươi thực tế muốn, sợ là được đem mấy con chó kia cho mang về. Tần Hồng nghe vậy, con ngươi có chút co rụt lại, theo sau nói, ngươi cảm thấy loại lời này, ta sẽ tùy tiện tin tưởng sao? Người là ta tự tay giết, ngươi tin hay không, hắn đều đã chết. Tạ Dịch Phong nói, nhìn về phía Tiêu Mẫn Nhi, chuyển quốc ngọc tỷ có thể cho ngươi, nhưng là được cam đoan hai người bọn họ an toàn. Tần Hồng đứng tại chỗ, lâm vào mấy phần trầm tư, chuyến này mục đích chủ yếu chính là hướng về phía chuyển quốc ngọc tỷ mà tới. Còn như Lục hoàng tử Tiêu Cảnh Tề, kia là xuất phát trước, bệ hạ lại cố ý đã thông báo một lần, có thể đem Lục hoàng tử mang về, tự nhiên là tốt nhất. Đồ vật lấy ra. Tần Hồng thản nhiên nói, ta Tần Hồng giữ lời nói. Tạ Dịch Phong ánh mắt rơi trên người Tiêu Mẫn Nhi, nhìn thấy Tiêu Mẫn Nhi khẽ gật đầu, hắn lúc này mới quay người, tiến về chỗ ở của mình, cầm bị ẩn tàng cực tốt chuyển quốc ngọc tỷ. Cũng không lâu lắm, chuyển quốc ngọc tỷ liền bị mang trở về. Tạ Dịch Phong cũng là thông quái, cũng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp đem chuyển quốc ngọc tỷ đã đánh qua. Hắn có cái này tự tin, nếu là Tần Hồng nuốt lời, hắn liều mạng phía dưới, cái này lao thái giám cũng đừng nghĩ rơi vào tốt. Cầm tới chuyển quốc ngọc tỷ sau, Tần Hồng ngược lại là cũng không gấp gáp, ngược lại tỉ mỉ kiểm tra qua. Tần Hồng tư lịch cực lão, trước đây hoàng lúc chính là tiên hoàng thiếp thân thái giám, tự nhiên là gặp qua chuyển quốc ngọc tỷ, cũng có thể phân biệt ra được thật giả. Nghiêm túc kiểm tra phía dưới, xác định vật này không có vấn đề sau, hắn mới đúng Cao Vũ phất phất tay. Cao Vũ thấy thế, buông ra bị chống chọi hai người. Đi. Tần Hồng ngược lại thật sự là giữ lời nói à, vẫn chưa thương tới Vương Long Chi hai người tính mạng, mang theo Cao Vũ liền cấp tốc rời đi nơi đây. Đi ra thư phòng sau, Cao Vũ ngược lại là cảm giác có chút đáng tiếc, nhịn không được thấp giọng hỏi, công công, vì sao không lấy cái này hai người tính mạng, tiêu trừ sạch bệ hạ tâm phúc hỏa lớn? Tạ Dịch Phong năng lực không tầm thường, thật giết người, cá chết lưới rách, liều mạng phía dưới, ta và hắn chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương bản công công ngược lại là không sợ, nhưng này chuyển quốc ngọc tỷ, sợ rằng lại không cách nào đưa về kinh thành. Chúng ta mục đích của chuyến này nếu là chuyển quốc ngọc tỷ, đem bản chức công việc làm tốt là được. Hai người cấp tốc rời đi nơi đây, mà lưu tại trong thư phòng Vương Long Chi, đợi bọn hắn đi xa một chút sau, mới chậm rãi đứng dậy, vội vàng nói, sư phụ, mau đuổi theo, không thể để cho bọn hắn đem chuyển quốc ngọc tỷ mang đi. Người cái gì gấp? Tạ Dịch Phong ánh mắt rơi trên người Tiêu Mẫn Nhi, hắn nhìn thấy Tiêu Mẫn Nhi cũng không gấp gáp, biết rõ Tiêu Mẫn Nhi khẳng định có cái gì ý nghĩ. Quả nhiên, Tiêu Mẫn Nhi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bản sách, tại trên giấy tuyên viết xuống một văn, theo sau nói, khiến người tại Chu Quốc các nơi đem việc này tung ra ngoài. Đây là. Tạ Dịch Phong đi lên trước, nhìn thoáng qua sau, sắc mặt lập tức đại biến, có chút không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Mẫn Nhi, cái này. Phía trên này viết, chuyển quốc ngọc tỷ bên trong ẩn giấu đi cuối cùng nhất một tòa thánh mộ địa đồ, ai nếu là đạt được chuyển quốc ngọc tỷ, liền có thể tìm tới thánh mộ. Tạ Dịch Phong hít sâu một hơi, hai mắt có chút sáng lên, đối với mình đồ để nói, thấy không, được nhiều cùng Tiêu Nha đầu học một ít, như vậy giải một chút lời đồn, vậy các phương cao thủ sợ rằng đều muốn đi tìm Chu Quốc triều đình phiền phức rồi. Tiêu Mẫn Nhi lắc đầu, thật lòng nói với Tạ Dịch Phong, Tạ tiền bối, đây cũng không phải là lời đồn, mà là chúng ta Chu Quốc hoàng thất bí mật lớn nhất. Chuyển quốc ngọc tỷ bên trong, thật sự lại thánh mộ hạ lạc. Nghe thế, Tạ Dịch Phong biểu lộ đều có chút ngưng động, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thánh mộ. Đặc biệt là giống bọn hắn như vậy, đã đạt tới nhất phẩm cảnh cường giả, tha thiết ước mơ địa phương. Không nghĩ tới cái này đồ vật, dĩ nhiên thẳng đến đều ở đây trong tay của mình. Tạ Dịch Phong hai mắt đỏ bừng, nói, ta đi lưu lại tên kia. Nói xong nháy mắt biến mất ở trong thư phòng, ngự kiếm mà bay, hướng ra phía ngoài đuổi theo. Mẫn Nhi, việc này ngươi nên sớm một chút báo cho sư phụ ta mới đúng a. Vương Long Chi rõ ràng cũng là lúc này mới biết được chuyện này. Tiêu Mẫn Nhi trừng Vương Long Chi liếc mắt, chậm rãi nói, nếu là sớm một chút nói cho Tạ Dịch Phong tiền bối, hắn còn có tâm tư giúp ngươi tranh cái này thiên hạ sao? Hắn sợ rằng sẽ chỉ đi tìm thánh mộ. Nói đến đây, Tiêu Mẫn Nhi khẽ thở dài một tiếng, truyền quốc ngọc tỷ tuy bị Chu Quốc triều đình cầm trở lại, nhưng là cũng không phải là không phải một chuyện tốt. Chỉ cần Tạ Dịch Phong tiền bối nghĩ tiến về thánh mộ, nhất định phải được giúp bọn hắn công phá Chu Quốc kinh thành. Thậm chí, cái khác cao thủ có lẽ cũng đều vì cao minh đến truyền quốc ngọc tỷ, gia nhập bọn hắn. Tiêu Mẫn Nhi tỉnh táo ngồi ở trên bàn, lại viết một phong thư, nói, thời gian phải nắm chặt, phản quân nhịn không được, Chu Quốc triều đình đã nghĩ đối chúng ta độc thủ. Khiến người nhanh một chút đem phong thư này đưa đến Ma Linh giáo,